Chương 492. Nhảy nhót chi hạch chương 492, nhảy nhót chi hạch lần nữa đi vào Côn Lôn Sơn, Vương Ký không có lãng phí nhiều thời giờ như vậy lưu lại thưởng thức phong cảnh, mà là lái hắn con rùa xe một đường bay vọt đỉnh núi kia, sau đó ở thiên hạ này cao nhất trên thảo nguyên một đường phi nước đại. Lúc này đang điều khiển trong khoang thuyền nhìn xem rậm rạp thảo nguyên cảnh tượng đích thật là cảnh đẹp ý vui, chỉ tiếc chỗ này cao nguyên lúc này không quá thích hợp tụ chúng mà ở, nếu không tất nhiên sẽ là một chỗ mỹ lệ địa phương. Ngao Vương xe tốc độ rất nhanh, dùng một cái ban ngày xuyên qua mảnh cao nguyên này, đi tới cái kia một mảnh bị băng tuyết bao trùm nguy nga dưới đại sơn. Đối mặt núi cao dựa lưng vào một đầu chậm rãi chạy xuôi dòng sông dừng lại hạ trại, ngày mai bọn hắn liền sẽ vượt qua vùng núi lớn này tiến về thân độc quốc. Nói đến thật đúng là có chút tiếc nuối, nơi đây phong cảnh như vẽ, nếu là có thể hảo hảo mà lưu thêm chút thời gian xem liền tốt. Nhiễm Giảo ngồi tại Vương Khí bên người nhìn xem chung quanh cảnh sắc có chút tham luyến. Vương Khí đang bể bột lục lấy. Ngao Vương xe mặt bên mở ra một đầu lỗ hổng, sau đó chính là một cái càng lớn bếp lò dọc theo đi ra. Hắn ngay tại lò này trên đài lật xào lấy một nồi lớn rau xào thịt. Mùi thơm tràn ngập, đó là lập tức bỏ đi Nhiễm Giảo tiếp tục nịch nước dự định. Liên cùng nàng tiểu thị nữ cùng một chỗ ngồi hàng hàng chờ lấy ăn. Từ khi Tử Nhi hai cái nuốt long đương đồ ăn vặt phun ngược một sọt lớn chi đằng sau, nàng tựa hồ đối với ăn cái gì có một loại nào đó bóng ma tâm lý. Hiện tại nàng chỉ thích ăn cô ra làm gì đó, cái khác nàng tình nguyện bị đói cũng không ăn. Vì làm do ý chí, thuận tiện cũng có thể là vì tăng lên một chút nhan trị, nàng còn cố ý đem chính mình hai viên răng vàng lớn cho bẻ xuống dưới xem như dây chuyền đeo trên cổ. Khá lắm, nguyên bản kim nha thị nữ biến thành nói chuyện hở nết miệng thiếu răng nha đầu đốc. Vương Kỳ đối với nha đầu này đã hoàn toàn mặc kệ, chính nàng vui vẻ là được rồi. Từ trong phòng chứa đồ rời một tấm bàn dài tới hướng trên đất chống một phương, trải lên khăn trải bàn mang lên chén dĩa. Thưởng thụ lấy cao nguyên ánh nắng tắm rửa, còn có bên cạnh nước sông róc rách. Quả nhiên là đóng quân giã ngoại nơi đến tốt đẹp. Bọn hắn thuận miệng ăn tồn kho vật tư làm xào rau, cũng không có lại phí công phu đi bắt trong nước sông cá tươi, lười biếng chừng mắt mặt trời lặn đằng sau mới thu dọn đồ đạc thả lại Ngao Vương xe bên trong. Vương Khí cùng Nhiễm Giảo tự nhiên là tại trên giường mềm ôm nhau ngủ, mà Tử Nhi thì là đáng thương đang điều khiển khoang thuyền chỗ ngồi phía sau nằm. Dù sao nàng ban ngày cũng là tại cái kia nằm. Một đêm trôi qua, Vương Khí đứng dậy xốc lên bên giường mềm màn cửa, nhìn xem đối diện mây đen bao phủ núi tuyết như có điều suy nghĩ. Nhìn hôm nay trên núi kia thời tiết không phải rất tốt. Bất quá hắn cũng không để ý, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút Ngao Vương xe hoàn cảnh năng lực thích ứng. Thế là xe lớn lái lên núi tuyết băng nguyên. Nơi này tại Vương Khí trong cảm giác tuyệt đối được xưng tụng là một chỗ sao động không gì sánh được địa phương. Tựa hồ toàn bộ sơn phong đều tại thỉnh thoảng run rẩy, bất thình lình liền sẽ có một mảng lớn tuyết động sụp xuống ầm vang quét sạch. Thật giống như là muốn cho Vương Khí cái này ý đồ vượt qua núi này ra hỏa một hạ mã uy. Ngao Vương xe tại cánh đồng tuyết đường núi ở giữa chạy bất quá một lát, liền gặp kinh khủng tuyết lở. Chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo ranh giới có tuyết liền ầm vang rơi xuống, như là sóng lớn đột kích. Tình hình như thế tuyệt đối xứng đáng thiên tai. Chỉ là Vương Khí lúc đó chế tạo Ngao Vương xe thời điểm vốn là cân nhắc đến trùng điệp tình huống. Nếu là ngay cả tuyết lở này đều không thể ngăn cản, thì như thế nào có thể đảm nhiệm được dị giới thăm dò? Dị giới thăm dò sẽ gặp phải tình huống, coi như không chỉ là như vậy. Ngao Vương xe hiện tại có hai loại lựa chọn, thứ nhất là trực tiếp tiến vào hình thức phi hành. Cái này rất đơn giản, lấy Ngao Vương xe bây giờ nguyên khí dự trữ có thể tùy tiện làm đến. Có thể Vương Khí lựa chọn loại thứ hai. Ngao Vương xe đột nhiên rơi xuống đất, đồng thời tứ phía đều vươn máy móc giá đỡ làm ra cố, mà bản thân thì là co lại sát. Nguyên khí lồng ánh sáng dán vào tại Ngao Vương xe mặt ngoài bị mở ra. Vương Khí mang theo hai nữ ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền cùng nhau nhìn phía trước ranh giới có tuyết trực tiếp hướng bọn hắn để lên đến. Vâng. Bọn hắn cảm thấy tựa hồ run rẩy một chút, có thể kỳ thật chính là trước mắt nguyên khí hộ thuẫn cấp tốc run rẩy một chút, để bọn hắn bởi vì thị giác biến hóa mà sinh ra ảo giác. Sau đó bọn hắn liền cái gì đều nhìn không thấy, trước mắt chỉ có hoàn toàn trắng bệnh cùng bên thai tiếng oanh minh. Ba người ở bên trong ở lại có chút nhàm chán, Vương Khí liền hỏi một câu, "Tử Nhi, ngươi nhìn xem trong đại tuyết sơn phải chăng lại bảo vật thai nén?" Tử Nhi lắc lắc đầu nói, "Nơi đây đại sơn như cũ tại không ngừng biến động sinh trưởng bên trong, loại hoàn cảnh này rất khó thai nén bảo bối gì." Vương Khí hiểu rõ gật đầu cũng không chút quá để ý rất nhanh tuyết lở lắng lại, bọn hắn tiếp tục đi tới. Ngao Vương xe hộ thuẫn thoáng chấn động, liền đem phía trên bao trùm tuyết động cho bắn ra. Nhưng mà bọn hắn mới đi không bao lâu đâu, lại gặp một lần tuyết lở. Hay là ngọn núi kia, hay là một đạo ranh giới có tuyết sụp đổ. Thậm chí lần này bên trong còn lôi cuốn lấy không ít đá vụn. Vương Khí bó tay rồi một chút, dứt khoát triển khai vòng bảo hộ đối cứng lấy cái này tuyết động để Ngao Vương xe đối diện xuống tới. Giờ khắc này, tuyết phong bị một chút xô ra cái đến trong động, Ngao Vương xe liền tại tuyết lở này bên trong đi ngược lên trên. Đá lăn, tuyết động không ngừng mà cọ rửa vòng bảo hộ này, lại chỉ là khiến cho nhẹ nhàng rung động mà không có bất luận cái gì sụp đổ điểm báo trước. Ngao Vương, kiểm tra nguyên khí dự trữ. Vương Khí hỏi một câu. Lúc này, cái này Ngao Vương trong xe thế mà vang lên một trong đó tính thanh âm, hư không chi hoa còn có 8/4 nguyên khí dự trữ, chủ nhân có thể yên tâm sử dụng. Vương Khí gật gật đầu, cái này liên tục hai nhóm tuyết lở trùng kích cũng không nhỏ, Ngao Vương xe năng lực phòng ngự cùng kéo dài tính đều xem như đạt được kiểm nghiệm. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xông ra tuyết lở này phạm vi hướng xuống một chỗ đường núi mà đi thời điểm. A. Tử Nhi kinh ngạc kêu một tiếng nói, cô ra, tiểu tỷ cảm ứng được có bảo bối ở phụ cận đây. Chính nàng đều không có nghĩ đến vậy mà lại gặp được loại chuyện này, cái này đánh mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Vương Khí lập tức thoáng giảm tốc độ hỏi, ở phương hướng nào? Tử Nhi vội vàng bạch ra phương hướng, sau đó Vương Khí nhắc lại nhanh đi qua. Khi hắn đem xe lúc dừng lại, tuyết lở cũng vừa thật là tệ không nhiều yên tĩnh xuống. Mà bọn hắn thì là đứng tại một chỗ đổ xuống ngọn núi trước đó. Nơi này là ngọn núi kia giữa sườn núi dựa vào dưới vị trí, bởi vì liên tục tuyết lở, ngọn núi đã bại lộ ở bên ngoài. Mà có thể xác định, lúc trước tuyết lở bên trong hỗn tạp nham thạch cũng đều là đến từ nơi này. Trong này sẽ là thứ gì? Vương Ký rất là tò mò. Hắn đem Ngao Vương khung xe thiết tốt đằng sau đi xuống, đưa tay chạm đến một chút bại lộ vách đá. Xúc giác bén nhạy có biết, vách đá này lại còn tại có chút rung động. Tuyết lở chính là cái đồ chơi này đưa tới đi. Vương Ký lúc đó liền kinh ngạc. Loại sinh mạng này hoang mạc còn thỉnh thoảng bộc phát thiên tai địa phương hoàn toàn chính xác không thích hợp sinh ra linh tài. Nếu là có, đó chính là gây nên tai nạn cái kia. Tử Nhi cũng là một mặt mộng bức, nàng nói, tiểu tỷ cũng không biết đây là có chuyện gì, truyền thừa trong ghi chép không có liên quan tới loại bảo vật này miêu tả. Cái này rất bình thường, toàn bộ thế giới lớn bao nhiêu, sản vật đến cỡ nào phong phú. Hoang cổ đại xà mặc dù năng lực sinh tồn cường hãn, nhưng nó cuối cùng cũng có một cái đại thể phạm vi hoạt động. Cao nguyên này núi tuyết hiển nhiên không phải hoang cổ đại xà ưa thích hoàn cảnh, không biết nơi này bảo vật đặc sản cũng rất bình thường. Vương Khí tại khối này lộ ra trên vách đá nhìn một chút, phát hiện có một cái khe tựa hồ đặc biệt thâm thúy. Hắn có chút hiếu kỳ, dứt khoát lấy ra một mặt chính mình lâm thời chế tạo bắt cấm quan thiên kính chiếu chiếu. Kính quang xuyên thấu qua khe hở một mực kéo dài đến nơi xa, sau đó Vương Khí liền thấy một cái không an phận nham bóng tại khe hở kia sau không phải quá xa địa phương không ngừng mà nhảy lên. Đây là thứ quỷ gì? Hắn hiếu kỳ cực kỳ, dứt khoát lấy chân khí thuận cái này khe đá kéo dài, sau đó thi triển mở không thuật đem cái này khe đá không gian cho mở rộng ra. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe đến cái này khe đá bên trong truyền đến một trận lộc cộc tiếng vang. Chỉ thấy quan tiên trong kính cái kia khéo đưa đẩy quả cầu đá cứ như vậy một chút xíu tại cái này phát triển trong không gian chính mình lăn đi ra. Đến phụ cận, Vương Khí gia tăng một chút chân khí chuyển vận đem trong khe hở này không gian làm cho lớn hơn một chút. Chỉ thấy nó từ nhấp nô biến thành nhảy lên, cứ như vậy nhún nhảy một cái ra bên ngoài mà đến. Sau đó liền nghe ba một tiếng, quả cầu đá này liền từ trong kẽ nứt bật đi ra. Ở trong nháy mắt này, Vương Khí rõ ràng cảm thấy ngọn núi này run dậy ngừng lại. Chậc chậc, khó trách sẽ tuyết lở, nguyên lai là trong thân thể tiến vào như thế cái nhảy lên vật nhỏ a. Vương Khí đưa tay lấy Trích Tinh tay ba phủ, cũng không có thu nạp tiến Trích Tinh không gian, chỉ là lấy đại ngũ hành kết giới trói buộc. Đồng thời quan thiên kính chiếu chiếu khe hở kia. Hắn thật sự là rất ngạc nhiên, như thế cái không gì sánh được khéo đưa đẩy quả cầu đá đến tột cùng là thế nào đi vào. Chỉ gặp quan thiên trong kính hình ảnh một đường hướng vùng núi này chỗ sâu kéo dài, rất nhanh liền vượt qua quả cầu đá nguyên bản vị trí, đồng thời dọc theo một đầu bởi vì đổ sụp mà gồ ghề nhấp nhô thông đạo tiếp tục hướng xuống kéo dài. Cho đến đầu thông đạo này triệt để khép kín đi lên mới thôi. Nhìn ý tứ này, viên này nhảy lên quả cầu đá có lẽ chính là từ lòng đất này chỗ sâu một đường thăng lên tới. Đây thật là rất có ý tứ. Đây là cái gì? Đại sơn chứng sao? Nhiễm Dạo phát huy trí tưởng tượng của nàng. Vương Khí tung mở kết giới áp chế, quả cầu đá này ước chừng 3 mét đường kính, chính mình ở tại trên mặt tuyết liền không ngừng mà chấn động lên, lộ ra có chút có ý tứ. Tử Nhi thì là lấy phong phú giám bảo kinh nghiệm nói nham thạch này hình cầu hẳn là vẫn chỉ là một cái sát ngoài, bất quá chỉ là sát ngoài cũng đủ để có thể xương bà bối. Cô ra lại nhìn, nham thạch này kỳ thật cũng không phải là đơn thuần nham thạch, mà là một loại đã bị áp xúc cực kỳ linh quáng. Vương Khí gõ gõ quả cầu đá này mặt ngoài, phát hiện tại xóa đi phía ngoài bột đá đằng sau, bên trong lộ ra quả nhiên là một mảnh mật độ cao kim loại sắt. Hắn ngạc nhiên một chút, lợi dụng dương hỏa quyết nếm thử luyện hóa. Khá lắm, đều đã đạt tới không sai biệt lắm 2000 độ cao ấm, cái đồ chơi này hay là một chút xíu biến hóa đều không có. Vương Khí cũng không tin, hắn tay trái thi triển Trích Tinh tay, trực tiếp đem hình cầu này cho đặt vào Trích Tinh trong không gian. Sau đó đại ngũ hành kết giới đem chân áp, tùy theo ngũ hành luân chuyển tạo ra cao lại cực kỳ nóng bỏng chi hồng liên, trực tiếp bổ sung toàn bộ Trích Tinh trong không gian, không ngừng mà thiêu đốt hình cầu này. Cái này coi như không phải bình thường luyện hóa. Vương Khí lần này Trích Tinh không gian cũng không lớn, chỉ là không sai biệt lắm vừa vận thu nạp cái này 3 mét đường kính hình cầu thôi. Mà tại đại ngũ hành kết giới duy trì dưới, trong đó chân hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, như là luyện thép lò cao. Bình thường luyện thép lò bản thân còn có chất liệu yêu cầu, nhưng đại ngũ hành kết giới hoàn toàn không có cái tiêu cần, nó có thể đem tất cả nhiệt độ cao đều cho phong tỏa tại cái này hái tâm không trong phòng, làm cho nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao. Đây không phải hắn lâm thời nghĩ ra được biện pháp, thần cơ trúc hải cùng duyên đan sơn núi bên kia gặp được tương đối khó luyện hóa vật liệu đều là dùng cùng loại thủ đoạn. Hắn là mượn cái kia mạch suy nghĩ, sau đó dùng chính mình đại ngũ hành kết giới cùng Trích Tinh không gian đến ghép lại thành một môn khác luyện hóa chi pháp. Giảng đạo lý, giống như môn này thủ pháp có chút như bức. Dù sao cũng là tử phủ đại năng lợi dụng mình am hiểu chi thần thông làm ra sáng tạo cái mới, hình cầu kia bị thiêu đốt một hồi đằng sau liền chậm rãi bị luyện hóa thành một cỗ chất lỏng kim loại. Nhưng cùng lúc đó, loại chất lỏng này tại hòa tan đằng sau liền phát sinh rõ ràng rung động, khiến cho dịch kim loại bên trong tạp chất bị không ngừng mà tinh luyện đến ở bề ngoài tầng, thuần kim thuộc dung dịch thì là hội tụ tại hạ. Vương Khí rất là tò mò mà đem trung kim thuộc dịch đều lấy ra ngoài, đồng thời mắt thấy nó ngưng kết, liền vội vàng luyện hóa thành một thanh trường thương, cùng một thanh tiểu dáng quen thuộc chế thức hoàn thủ đao bộ dáng. Loại kim loại này dịch ngưng kết tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm ngay tại Vương Khí trước mắt tạo thành một thanh ngân đao cùng một thanh ngân thương. Nhiễm Giảo tò mò đưa tay chạm đến một chút cái này ngân thương, phát hiện hay là nóng bỏng. Nàng liền một ngụm băng xương long tức nôn đi qua, đem trong nháy mắt làm lạnh đằng sau cầm ở trong tay múa hai lần. Đã cảm thấy ngoài ý muốn tiện tay, ta liền biết đây là cho ta. Ân A cho Vương Khí nho nhỏ khen thưởng một cái. Sau đó nàng bắt đầu tật phong quét lá dụng bình thường vũ động cái này ngân thương. Nàng lúc trước luyện là kích pháp, nhưng là kích pháp đều biết luyện thương pháp tự nhiên không nói chơi. Càng quan trọng hơn là, Vương Khí đã sớm chú ý tới, kỳ thật hắn Á Giảo tỷ tỷ càng thích hợp truy pháp. Thật muốn làm cái búa lớn cho người ta cũng quá xấu xí, cho nên liền đem Pixie gọt sạch đi, dù sao Nhiễm Giảo bình thường cũng không yêu dùng những cái kia cần tiểu xảo kỹ pháp Pixie. Quả nhiên A Giảo tỷ tỷ hết sức vui vẻ, không có Pixie kích dùng chính là tiện tay dễ chịu. Mà nàng tại hung hăng nhói một cái vách núi lại đưa tới một trận tuyết lớn băng đằng sau, mới có hơi chật vật trốn ở Ngao Vương trong xe cùng Vương Khí nói ra, "A Khí, kim loại này có ý tứ à, vừa rồi ta đâm vách núi đống chốc kia chẳng những không có cảm giác được cổ tay mình phản xung, còn giống như có thể đem ta kình lực hóa thành trùng kích hình thức phát tán ra ngoài." Vương Khí lúc đó liền kinh ngạc một chút. Nếu thật là dạng này, vậy cái này chủng kim loại coi như có thể xưng đỉnh cấp luyện tài. Chỉ là những kim loại này dung dịch đã là hình cầu kia bên trong tất cả kim loại tinh luyện đằng sau sản phẩm, bọn hắn đoán tạo hai kiện binh khí liền tiêu hao non nửa loại kim loại này. Còn lại Vương Khí chỉ có thể tiếp tục tại cái này trích tinh trong không gian chứa đựng, mà trong đó tạp chất thì bị đại lượng phun ra. Đây đều là chút nóng dung nham tương, đang làm lạnh đằng sau chẳng mấy chốc sẽ biến thành cùng loại đá mạc mà một dạng đồ vật. Mà trừ kim loại kia dung dịch bên ngoài, còn có một viên như đồng tâm vận bình thường không ngừng nhảy lên không rõ chất liệu hệ tâm. Đây mới thực sự là đồ vật chất quý. Chỉ là thứ này Vương Khí vô luận như thế nào cũng không nhận ra đến tột cùng là cái quái gì, chỉ biết là có lẽ là nó sáng tạo ra vậy bên ngoài bao khỏa một tầng đặc thù kim loại. Cho dù là hỏi Tử Nhi cũng là mười phần mờ mịt. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem đơn giản bệnh danh là nhảy nhót chi hạch sau đó lấy đại ngũ hành kết giới phong ấn cùng tồn tại đặt ở Ngao Vương xe trong phòng chứa đồ. Chương 493. Một người khác đạo thế giới chương 493, một người khác đạo thế giới Vương Khí lần này là thật tìm tới bảo. Không nói vậy cụ thể công năng không biết nhảy nhót chi hạch riêng là cái kia bao khỏa lấy nhảy nhót chi hạch kim loại chính là tuyệt đối bảo vật. Mới đầu Vương Khí còn cảm thấy cho A Giảo tỷ tỷ làm một chi tiện tay trường thương còn chưa tính, chính hắn đã có 3 thanh kiếm, nếu là lại đến thanh thứ 4 cũng quá mức. Không khỏi lãng phí, hắn dự định đem chuôi kia kim loại màu bạc đao cho dung chế tạo lần nữa. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, loại kim loại này một khi đúc nóng thành hình đằng sau vậy mà có được ngoài dự liệu vững chắc kết cấu. Vô luận hắn đem đặt ở cái kia đại ngũ hành kết giới tạo thành trong lò luyện nung khô bao lâu, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí hắn về sau còn gia nhập thổ hành áp lực, lấy đại ngũ hành kết giới không ngừng mà cho cái kia ngân đao làm nhiệt độ cao cao áp. Kim loại này vậy mà vẫn như cũng là bất vi sở động. Khá lắm, cái này kháng áp năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Vương Khí không tin vào ma quỷ, dứt khoát đem đại ngũ hành kết giới diện hóa ngũ hành sinh sát thuật. Hắn cũng không tin, loại kim loại này liền thật khó như vậy phá. Sau đó hắn chịu phục. Ngũ hành sinh sát thuật cơ hồ đều vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng là khó khăn lắm đem trôi này ngân đào cho xoắn nát. Mà cái này ngân đào vỡ vụn hình thức cũng rất có ý tứ, lại là vượt qua nó gánh chịu cực hạn đằng sau lập tức liền vỡ thành mảnh vỡ. Hắn cẩn thận phân biệt loại này mảnh vỡ, liền phát hiện ở trong đó thình lình tồn tại rất nhiều sắt, nhôm, đồng các loại thường gặp kim loại nguyên tố, còn có một số thành phần không biết. Hắn liền tranh thủ những này mảnh vỡ thu liễm. Nếu là hắn sở liệu trước kém, cái này rất có thể là một loại trong lòng đất đặc biệt hoàn cảnh bên dưới lại thêm cái kia nhảy nhót chi hạch đặc thù mà hình thành đặc thù hợp kim. Nếu là hợp kim, cũng liền mang ý nghĩa tồn tại phòng chế ra khả năng. Vương Khí cảm thấy, loại hợp kim này tính năng đơn giản chính là vì hắn làm hư không thăm dò mà chuẩn bị. Ngẫm lại hắn con rùa xe toàn thân đều lấy loại hợp kim này rèn đúc sẽ là cái gì cảnh tượng đi. Hắn đơn giản hận không thể lập tức liền trở về Trường An đem phần này thu hoạch giao cho công thâu ý nghĩa trí, mặc kệ hắn đằng sau sống hay chết. Bất quá ngẫm lại việc cấp bách hay là giao thông mạng lưới mọc lên như nấm kế hoạch, chuyện này hay là thoáng về sau thả một chút đi. Hắn có chút tiếc rẻ lắc đầu. Ngay tại hắn ảo não thời điểm, Ngao Vương Sa bỗng nhiên ngừng lại. Vương Khí lập tức trở về thần, biết đây là chính mình lúc trước thiết trí cảnh cáo lo dịp kết quả. Hẳn là Ngao Vương trí năng hoạch tâm phán đoán trước mắt tình huống vượt qua nó xử trí phạm vi, cần Vương Khí tiến hành chỉ dẫn. Vương Khí đi vào trong buồng lái này hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện nguyên lai là mình đã đi tới vùng dãy núi này điểm cao nhất. Vượt qua đỉnh núi này xuống chút nữa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy từng tầng xen vào nhau rõ ràng núi lớn cầu thang chạm nhanh chóng thấp bé xuống dưới. Mà Ngao Vương Sa dừng lại cảnh báo nguyên nhân, thì là phía trước nói đường mười phần chật hẹp gập ghềnh, không có thích hợp Ngao Vương Sa tiến lên không gian. Vương Khí suy nghĩ một chút, lấy bây giờ cái kia Ngao Vương Sa bên trên hư không chi hoa năng lượng chứa đựng cùng tốc độ khôi phục, không sai biệt lắm có thể duy trì hộ thuẫn mở ra trạng thái dưới phi hành 2 canh giờ. Loại tình huống này nếu là ứng đối vực ngoại cái kia biến ảo khó lường tình huống khả năng không đủ, nhưng bây giờ bay vọt mảnh này cực kỳ thê độ cảm giác dãy núi hẳn là không nói chơi. Cho nên hắn dứt khoát mở ra hình thức phi hành, để Ngao Vương Sa từ không trung bay qua đi. Mặc dù nói mảnh này y nguyên còn tại không ngừng dung chuyển cùng trong tân sinh nguy nga trong dãy núi khẳng định còn có rất nhiều chưa từng bị người biết được bí bảo, có thể Vương Khí trong lòng vẫn nhớ chính mình chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất là cái gì. Đó chính là tìm tới yêu ma giới lối bảo. Ngao Vương Sa dọc theo cái kia núi cao tuấn lĩnh thê độ một chút xíu dưới mặt đất đi, Vương Khí vậy mà cảm giác được trùng quanh thiên địa nguyên khí cũng là một chút xíu đang khôi phục tới. Cái này rất thần kỳ, chẳng lẽ thiên địa nguyên khí nồng độ quả nhiên là dựa theo độ cao so với mặt biển cao thấp đến phân chia sao? Phía sau bọn họ trên cao nguyên rõ ràng phong cảnh như vẽ như là trên trời chi cảnh, có thể hết lần này tới lần khác thiên địa nguyên khí mỏng manh. Không nói người tu hành, ngay cả người bình thường đều rất ít gặp, chỉ có một ít 10 phần nguyên thủy bộ lạc thổ dân tại cao nguyên kia bên trên khó khăn sinh tồn. Như vậy trước mắt thân này độc quốc đâu? Nghe không khổ tăng nói, thân này độc quốc cũng đã có văn minh của mình. Chẳng lẽ nói thân cái này văn minh cũng là truy đuổi thiên địa nguyên khí mà thành a? Vương Khí tò mò. Thuận cái kia cao cao ngọn núi cầu thang một đường hướng xuống, hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tại vượt qua cuối cùng một vùng núi đằng sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh mười phần rộng lớn đại địa, mênh mông bát ngát bình nguyên, tại cuối tầm mắt còn ẩn ẩn có một con sông lớn uốn lượn mà qua. Đây đối với Vương Khí Lai thuyết chính là một chỗ hoàn toàn mới thổ địa. Hắn suy nghĩ, nếu thế giới này cùng mình đời trước thế giới kia 10 phần cùng loại, mà lại vùng núi này phía sau quốc gia lại được xưng là thân động, sẽ không phải thật là kia cái gọi là Tây Thiên chỗ đi. Cũng là, Phật giáo nơi phát nguyên cũng đích thật là ở chỗ này. Vương Khí trong lòng đống nhiên liền nghĩ qua không gian song song lý luận. Trong lòng của hắn khẽ động, muốn hay không đem dưới chân khối thổ địa này cũng thay đổi thành từ xưa đến nay đâu. Cái này coi như tránh khỏi hậu bối bọn tử tôn lại bị buồn nôn đến. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Chỗ này thổ địa mặc dù phi nhiêu, quả thực là đại bành tử dân trong lý tưởng đất màu mỡ. Thế nhưng là cuối cùng quá xa vời. Bây giờ đại bành vốn là xem như hoang vắng, trước mắt quốc thổ tuyệt đối đủ để sử dụng. Cái này quốc thổ cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nếu là chỉ có diện tích lớn thổ địa mà không người quản lý, như vậy đây đối với đại bành tới nói chính là một mảnh đất chết. Dựa theo Vương Khí đối với người đạo lý giải, nhân đạo chính là tập trung chi lực, cái gọi là tập trung, tự nhiên là đòi người nhiều. Hiện tại đại bành chỉ là khai phát kinh dương địa khu đều đã có chút phiền phức, Ích Châu Nam Bộ càng hay là man hoang. Không cần phải nói tại càng đầu Nam còn có cái Giao Châu chưa khai thác. Đủ, nếu là đại bành bắt đầu từ hôm nay cố gắng sinh sản cố gắng sinh dục, có lẽ tại 200 đến 300 năm sau có nhìn nhân khẩu đạt tới 40,000 vạn số lượng. Khi đó mới là đem những địa phương này triệt để đều khai phát đi ra đồng thời lấy người chiếm cứ thời cơ thỏa đáng. Quét sạch từ địa vực đi lên nói, đại bành có lẽ sau đó hướng Tây sẽ chiếm theo mảnh kia cao nguyên làm điểm tài nguyên, hướng Bắc chiếm cứ thảo nguyên cho đến Bắc Hải làm nơi chăn nuôi. Tây Bắc là mảng lớn sa mạc gỗ bị Tây vực, nói thật đã đủ gân gà, nhưng vẫn là sẽ chiếm theo xuống tới làm phương hướng kia quân sự khu giám sóc. Nhiều địa phương như vậy, cũng đủ lớn bành phát triển cái 300-500 năm mới có thể đem chi toàn bộ khai phát đi ra. Mà tại Vương Khí suy nghĩ bên trong, đến lúc kia hắn đã sớm hẳn là mang theo đồng môn mở ra hư không thăm dò à. Trên mặt đất này quốc thổ như thế nào cũng liền không thế nào quá bị hắn để ở trong lòng. Có lẽ vừa vặn có thể cho phía sau mảnh kia cao nguyên cùng dãy núi làm tường. Kể từ đó, đại bành phía tây là cao nguyên trùng điệp làm tường cao người bình thường tuyệt đối khó mà vượt qua, tây bắc là sa mạc hoang mạc cũng coi là một mảnh tuyệt địa, tây nam lại là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy có thể xưng văn minh tuyệt bích. Phương bắc thảo nguyên đằng sau thì là một mảnh cực hàn băng nguyên, vậy tuyệt đối không phải một cái cường đại phát triển văn minh chi địa. Đông nam thì đều là biển cả. Ân, giống như một cái hoàn mỹ cựu châu kết giới chính là như thế tự nhiên tạo thành. Khá lắm. Vương Khí cẩn thận nghiên cứu một chút đại bành xung quanh, mới phát hiện đất này để ý hoàn cảnh đơn giản được trời ưu ái. Hắn rất ngạc nhiên. Lúc có một ngày phương Tây lại có văn minh quật khởi, hoặc là từ trên biển, hoặc là từ trên lục địa trải qua thiên tân đi vào đại bành địa giới. Phát hiện nơi này đã sớm hoàn toàn khác biệt văn minh tu hành, cũng không thông báo là cái biểu tình gì. Thú vị thú vị. Bởi vì với cái thế giới này có không giống với suy nghĩ cùng chờ mong, Vương Khí bỗng nhiên đối với mình tuổi thọ hết sức để ý đứng lên. Hắn muốn sống được lâu hơn một chút, nhìn thấy càng nhiều thế giới này biến thiên. Đây là hắn là người mình sinh tìm tới một loại khác hoàn toàn mới niềm vui thú. Hắn đối với mảnh đất này không có hứng thú gì, tự nhiên cũng liền không còn đặc biệt chú ý ngược lại hắn bắt đầu lấy ma đao cảm ứng trên vùng đất này có tồn tại hay không ma khí. Yêu ma ở giữa lẫn nhau đều có cảm ứng, bây giờ Vương Khí chính là muốn tìm một cái đủ cường đại yêu ma đến. Yêu ma giới như thế nào tiến vào hắn là rốt đặc cắn mai, như vậy thì dứt khoát tìm một cái đến dẫn đường a. Hắn nghĩ ngược lại là rất đơn giản. Rất nhanh, ma đao tại hắn lo liệu bên dưới tản ra một cơn chấn động. Ân, ma đao này bây giờ có thể nghe lời. Ngày tại sát khí của hắn uy hiếp phía dưới, sớm đã bị triệt để thuần phục. Sau đó một trận đặc biệt gợn sóng khuyết tán ra, rất nhanh ma đao này liền anh kêu to. Vương Khí cũng là ngoài ý muốn cực kỳ, cái này nhanh liền có phản ứng. Hắn vội vàng cấp ngao vương xa một lần nữa thiết lập phương hướng, sau đó ngay lập tức rơi xuống đất hướng bên kia mà đi. Nhưng mà làm hắn không gì sánh được kinh ngạc chính là, tại hắn cao tốc chạy được ước chừng 200 dặm đường thời điểm, ma đao kia lại bắt đầu anh kêu to, giống như lại có mới cảm ứng. Khối thổ địa này có độc đi. Vương Khí đều kinh ngạc. Trên khối thổ địa này phải là có bao nhiêu yêu ma tàn phá bừa bãi à, gọi thế nào gọi đến như vậy vui mừng. Hắn hay là dựa theo lúc trước phương hướng tiến lên, rất nhanh liền thấy được một chỗ chiến trường. Đây là một chỗ phàm nhân chiến trường, hoặc là nói là đơn phương đồ sát tràng. Một đám quần áo đơn sơ như là dân binh người bình thường đang bị có được trên trăm đầu chiến tượng một phương tùy ý đồ sát. Vương Khí chú ý tới, cái kia đồ sát một phương có cầm nghi trượng người, giờ chính là đồng trao rèn đúc mà thành một cái lớn mặt quạt. Nhìn kỹ lại, cái tiếp nhưng thật ra là một cái xuề đuôi khổng tước hình tượng. Cái này ước chừng chính là phương này nhân mã cờ xí đi. Ngao Vương Sa mở ra ẩn hình lịch tập công năng, những phàm nhân này tự nhiên là không thấy được. Mà chiến trường chém giết khí tức cũng là lặng yên hội tụ đến Vương Khí ma đao bên trên, làm nó lập tức mạnh hơn rất nhiều. Cái này khiến Vương Khí có chút kỳ quái, nếu là chiến trường này chém giết sinh ra ma khí có thể cường hóa ma đao, vì sao nó trước đây vẫn luôn không có bởi vì trên khối thổ địa này chiến tranh mà được cường hóa, mà vẫn luôn là từ đại bành trên vùng đất kia trong chiến tranh hấp thu chất dinh dưỡng? Chẳng lẽ yêu ma này còn muốn phân chia phạm vi thế lực? Vương Khí nhớ tới tuyệt vực kia bình thường cao nguyên, đột nhiên minh bạch cái kia có lẽ chính là một đầu tự nhiên đường ranh giới. Hắn vội vàng kiểm tra lên tự thân khí vận. Quả nhiên, phát hiện người của mình hoàng khí vận đã toàn bộ ẩn nấp không thấy. Hắn ở chỗ này không chịu được chính mình sở kiến chi đế quốc khí vận gia trì. Như vậy phương diện khác đâu? Hắn nhìn một chút. Ân, chính mình hay là tốt vận người? Tựa hồ hắn tiên quyến còn tại. Là, hắn xuyên qua có lẽ là người khác nhau đạo phạm vi giới hạn, mà không phải thiên ý giới hạn. Có lẽ cái kia lão thiên gia chính là muốn thông qua những lệch trời này tới phân chia khác biệt địa vực, từ đó muốn xem người khác nhau đạo diễn hóa khả năng. Có lẽ về sau theo từng cái địa khu nhân đạo phát triển, giới hạn này sẽ tự nhiên biến mất. Nhưng ít ra hiện tại, đối với vương khí lai thuyết hay là có rất rõ ràng phân chia cảm giác. Như vậy dưới loại tình huống này, tựa hồ yêu ma cũng sẽ ở người khác nhau đạo trong khu vực lưu lại khác biệt chiếu ảnh. Hắn rất vững tin điểm này, bởi vì hắn tại trên vùng chiến trường này thấy được một cái lao bằng hữu. Cái kia thoạt nhìn là tồn tại ở chiến trường một góc một bộ thi thể, nhưng tại vương khí quan thiên trong kính, cái kia biểu hiện lại là bách ma đồ sách bên trong xếp hạng thứ 86 vị thi hủ ma. Cái này thật đúng là lão bằng hữu, lúc trước hắn tại Thái Sơn thời điểm cũng bởi vì cái này thi hủ ma mà rất là phế đi một phen tâm tư, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được. Hắn rất ngạc nhiên cái này thi hủ ma ở chỗ này là muốn làm gì, liền dứt khoát cùng nhau ẩn nặc xuống tới lựa chọn quan sát. Nhân tiện, hắn cũng đem trận này thần độc quốc phạm nhân chiến tranh cho hảo hảo quan sát một phen. Cái kia cầm trong tay khổng tức đồng bản kỳ một phương sức chiến đấu 10 phần mạnh mẽ, bọn hắn giết người động tác 10 phần lão luyện, cảm giác giống như là chuyên nghiệp. Bọn hắn cho vương khí cảm giác cần phải so với lúc trước Quan Đông Trư phản vương mang tới cảm giác gáp bách mạnh hơn nhiều. Đây là một chi cường đại quân đội, nhưng tương tự cũng là một chi tàn nhẫn quân đội. Hành quân những nơi đi qua, cơ hội liền không lưu người sống. Thân thể cường tráng người bị giết sạch, kẻ thụ thương, người yếu người cũng bị giết chết, chỉ để lại một chút dáng người vừa phải tù binh. Những tù binh này giống như là gia súc bình thường, bị cởi hết trói thành một chuỗi, sau đó dắt đi tây bắc nơi nào đó. Những người này thật đáng thương, đây là muốn bị mang đến làm cái gì? Nhiễm Giảo hỏi. Vương Khí đáp, hẳn là làm nô lệ đi, dù sao nô lệ quá cường tráng là không an phận nhân tố, quá yếu hoặc là thụ thương không được việc nô lệ. Sao? Nhiễm Giảo rõ ràng là động lòng chắc ẩn, chỉ là dựa theo nàng đối với Vương Khí hiểu rõ, đổi lại dị vãng hắn khẳng định đã động thủ. Vương Khí minh bạch hắn ý tứ, lắc lắc đầu nói, ta không có biện pháp giúp bọn hắn, hoặc là nói chúng ta làm kẻ ngoại lai không có khả năng nhúng tay nơi đây nhân đạo sự tình. Nhiễm Giảo không rõ. Vương Khí thì là đáp, cái kia cầm trong tay khổng tức đồng bản kỳ một phương, nên là nơi đây nhân đạo nhân vật chính, có lẽ bọn hắn cũng có một vị thiên mệnh hoàng giả thống lĩnh. Nếu là bởi vì ta nhúng tay mà gián đoạn người ở đây đạo tiến trình, vậy liền hoàn toàn ngược lại. Nhiễm Giảo hay là nghiêm túc nói ra, nhưng bọn hắn tại giết người, bọn hắn không phải người tốt. Vương Khí lắc đầu nói đúng vậy à, nhưng nếu là bọn hắn có thể ở trên vùng đất này hình thành đại nhất thống cục diện từ đó kết thúc chiến tranh, như vậy trên vùng đất này những người còn lại ngược lại có thể nên đón một đoạn thời gian rất dài nghỉ ngơi lấy lại sức cùng bản thân phát triển. Nhiễm Giảo cái hiểu cái không, bất quá nàng bản tâm mặc dù thiện lương, có thể nửa đời trước các loại hắc ám sự tình đã sớm thấy cũng nhiều, ngược lại là cũng không có vì thế mà cảm thấy quá nhiều khó chịu. Chỉ là có chút lo âu nhìn xem Vương Khí nói, "A Khí, ta luôn cảm thấy ngươi có chút không giống. Đừng nói cho ta, ngươi cũng đang luyện cái gì thái thượng vong tình loại hình pháp môn?" Nàng lộ ra rất lo lắng. Vương Khí thì là bỗng nhiên sững sờ tỉnh ngộ ra cái gì? Thái thượng vong tình sao? Hoàn toàn chính xác, tại đi vào mảnh này hoàn toàn không liên quan đến mình trên tổ địa đằng sau, thật sự là hắn là tại một loại càng thêm băng lãnh mà ở trên cao nhìn xuống góc độ đối đãi lấy trên thế giới này phát sinh sự tình. Trong lòng của hắn y nguyên có thiện ác, nhưng càng muốn tuân theo tự thân lý tính phán đoán. Bởi vì nơi đây không có quan hệ gì với hắn, như vậy tự thân phán đoán tự nhiên cũng sẽ không bị tình cảm nhân tố chỗ chi phối. Hắn nói, đương nhiên sẽ không. Mặc dù nhân đạo không thể can thiệp, nhưng chúng ta có thể làm một chút đủ khả năng sự tình đến giúp đỡ trên khối thổ địa này người. Đó là cái gì? Nhiễm Giảo hỏi. Chúng ta muốn tìm có thể mở ra khích quyết yêu ma, trước lúc này, liền đem tất cả gặp phải yêu ma đều phong ấn đi. Cũng coi là, cho mảnh thế giới này làm việc tốt. Vương Khí tựa hồ nói một kiện thuận tay mà làm sự tình. Chương 494. Hạt bồ đề vòng beo. Chương 494. Hạt bồ đề vòng beo. Vương Khí một mực chờ đến phàm nhân này chiến trường chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người đi xa, lúc này mới từ ngao vương trong xe đi ra. Nhiễm Giảo cầm trong tay thanh kiếm ngân thương ở phía sau đi theo, thanh ngân thương này không những có thể hấp thu lực phản chấn bản thân cũng đủ cứng, còn có cực giai chân khí chuyển tính. Nếu không phải là Bạch Long kích tự có thần thông đồng thời thuộc tính xứng đôi, Nhiễm Giảo thật đúng là có chủng muốn triệt để đổi binh khí cảm giác. Bất quá như vậy cũng tốt, Bạch Long kích trung quy là cựu bình phong nhân quả, nàng cũng không có triệt để chiếm hữu ý tứ. Bây giờ có thể có vật thay thế ngược lại là tốt hơn. Nàng đi theo Vương Khí đi thẳng tới cái kia thi hủ ma trước mặt. Đối phương hay là nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Vương Khí thấy thế nói thẳng, "A Giảo, một mình ngươi đối phó nó không sao chứ? Ta vẫn là đem nơi này thi thể dọn dẹp một chút đi. Nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói chắc chắn sẽ có ôn dịch phát sinh." Nhiễm Giảo biểu thị không có vấn đề giao cho nàng là được, nàng cũng đúng lúc đã thật lâu không có chăm chú động thủ qua, lúc này đang muốn hoạt động một chút gân cốt. Vương Khí thấy thế liền không còn xoắn xuýt, quay người thi triển thổ hành thuật pháp khiến cho trên mảnh đại địa này không ngừng có lom hố lom xuất hiện, đem những thi thể này đều cho từng cái bao vào. Hắn một đường đi qua chiến trường khu vực, đem có thể nhìn thấy thi thể đều cho chìm vào dưới mặt đất. Đi tới, hắn đột nhiên chần chờ một chút, bởi vì hắn thấy được mấy quả tản mát đầy đất hạt bồ đề. Hắn đông nhiên ý thức được, mới vừa rồi bị đồ sắt trong đám người kia có lẽ còn có Phật môn Sa Di tồn tại. Chí ít cũng là người tin Phật đi. Chỉ tiếc cái này tín ngưỡng của hắn không giúp được hắn, ý nguyên chết tại đồ đao kia phía dưới. Hạt bồ đề lại xưng bồ đề dễ, là bồ đề thụ chi trong trái cây hạch. Bồ đề quả không thể ăn, đó là một loại chất gỗ trái cây, từ sắc ngoài đến thịt quả đều là chất gỗ. Nó đối với nhân loại tác dụng liền chỉ có là rèn luyện thành một loại hàng mỹ nghệ, thật giống như Phật môn liền ưa thích dùng nó tới làm vòng đeo. Vương Khí trong lòng nghĩ đến không khổ tăng, cảm thấy cũng coi như có chút giao tình, liền thuận tay lấy cách không rời vật thuật đem những này tản mát bồ đề đều cho nhiếp thủ tới. Tính một cái, tổng cộng có 108 quả. Sau đó hắn lại từ trên người mình trên quần áo tiện tay bứt lên một cây cứng cỏi kim ti tuyến đem sâu chuỗi ở cùng nhau. Bộ quần áo này là hắn làm hoàng đế phúc lợi, dùng chất liệu đều tốt đây. Có thể nói luận giá trị, cái này một cây tơ vàng liền muốn vượt qua tất cả cái này 108 quả hạt bồ đề. Xuyên thành một chuỗi thật to thủ châu, sau đó hắn thi triển một chút chỉ toàn áo chú tay này, châu liền rửa đi vết máu khôi phục trắng loáng như ngọc màu sắc. Vương Ký quyết định lần sau gặp lại không khổ tăng, có thể đem sâu này thủ châu giao cho hắn. Trên chiến trường thi thể đều đã xử lý xong, hắn liền về tới A Giảo tỷ tỷ nơi đó nhìn xem tình huống như thế nào. Khá lắm, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy yêu ma kia lại bị A Giảo tỷ tỷ dùng một thân man lực cho nhấn lấy đầu tại đánh a. Hắn nhớ kỹ yêu ma là đao binh khó thương a. Chỉ có loại kia ẩn chứa ý chí lực lượng mới có thể chân chính tổn thương đến yêu ma tới. Khá lắm, hiện tại cái kia bị đánh đã phản phất một cục thịt tương đồ vật thật là thi hủ ma. Ma khí là cái gì? Sớm đã bị long khí cho băng không có. Sau đó Nhiễm Giảo liền thuần túy dựa vào vật lý chuyển vận đem một cái trên lý luận không sợ vật lý tổn thương yêu ma cho dày vào hỏng. Giảng thật, yêu ma này đích thật là không sợ vật lý tổn thương. Không gặp đều thành một cục thịt tương, thế mà còn có thể run run rẩy rẩy muốn một lần nữa tố hình sao? Vương Ký đến kịp thời ngăn lại loại này vô nhân đạo hành vi, hắn nói, làm sao làm đến bộ này thảm dạng? Nhiễm Giảo chuyện đương nhiên đáp, đây không phải là ta sẽ không phong ấn thuật thôi, lại không thể lấy long khí hoặc là phá tà linh lực trực tiếp đưa nó cho bụi. Vậy chỉ có thể trước như thế chờ ngươi tới rồi. Vương Ký nhìn một chút Nhiễm Giảo cũng là có chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ này hiện tại thật sự là càng lúc càng lười động đến não. Hắn nói, được chưa, ta đến phòng ấn. Thế là hắn vung tay lên một cái, lợi dụng đại ngũ hành kết giới đem cái kia thi hủ ma cho nhốt đứng lên, sau đó lại lấy phong tà ấn pháp tiến hành gia cố. Đại ngũ hành kết giới phong chính là hình, phong tà ấn pháp phong chính là linh. Như vậy liền có thể hình thành một cái hoàn mỹ song trọng phong ấn. Chỉ là phong ấn này nắm ở trong tay thật sự là có chút vướng bận, hắn chuẩn bị tìm đồ vật ký thác một chút. Đột nhiên, hắn hoảng hốt một chút nhớ tới chính mình vừa làm vòng đeo. Giống như cũng không phải không được. Hắn tâm niệm khẽ động, cũng đã đem cái kia thi hủ ma cho phong ấn tại trong đó một viên hạt bồ đề bên trong. Phong ấn hoàn thành, nguyên bản như bạch ngọc hạt bồ đề cũng đã liền đến đen kịt một màu, như là bị mực nước bôi lên bình thường. Nhiễm Giảo nhìn một chút hỏi, "A Khí, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này toàn bộ vòng đeo đều dùng đến phong ấn yêu ma sao?" Vương Khí nói ra, coi như là cho trên vùng đất này người một món lễ vật đi, luôn luôn cùng yêu ma lăn lộn tập hợp một chỗ, có thể phát triển ra cái gì văn minh đến. Hắn sau đó hắn liền vỗ bên hông ma đao, để nó tiếp tục chỉ đường. Kỳ thật đây cũng là thuận tay mà làm sự tình. Hắn muốn tìm là thi răng ma dạng này có thể mở ra khích quyết yêu ma, trong quá trình này gặp phải yêu ma liền thuận đường đều phong ấn đi. Bọn hắn tiếp tục lên đường, trên đường đi chạm yêu trừ ma, cũng là quan sát trên vùng đất này văn minh trạng thái. Bọn hắn phát hiện, người nơi này phần lớn là lấy thành bang, bộ lạc tụ cư, bởi vì nơi đây thổ địa phì nhiêu mà khoáng đạt, chỉ cần không ngừng mà khai khẩn trồng trọt cũng đủ để thỏa mãn tự thân cần thiết, là lấy tuyệt đại đa số thành bang đều không có cái gì lòng tiến thủ. Mà thời gian dài lấy loại hình thức này tồn tại, từng cái thành bang ở giữa ngôn ngữ cũng là khác nhau rất lớn. Vương Khí đều sợ ngây người. Giữa bọn hắn đều không có giao lưu sao? Chỉ là cách xa nhau trăm dặm hai cái thành bang, trên ngôn ngữ lại có loại tiên nam địa bắc cảm giác, mà lại những này thành bang bên trên cũng đều đã cắm lên một mặt kia gương mặt tức cỡ, hiển nhiên đều là thuộc về đã bị chinh phục khu vực. Những cảnh tượng này để Vương Khí không khỏi không cảm khái nói nhìn, đây chính là bọn họ nhân đạo tiến trình. Tạm thời xưng là Khổng Tức Vương hướng đi, nếu là cái này Khổng Tức Vương hướng có thể đem trên vùng đất này người đều thống trị đứng lên, có lẽ liền có thể hình thành một cái cường thịnh nhân đạo hình thức ban đầu. Nhiễm Giảo ngược lại là rất đồng ý phán đoán này, chỉ là nàng không rõ ràng cho lắm hỏi. Chỉ là như vậy đến một lần ngươi liền không sợ cùng đại bành hình thành uy hiếp sao? Vương Khí đáp, chỉ ít trong vòng 500 năm sẽ không, bọn hắn lật bất quá chỗ kia cao nguyên. Về phần 500 lại hoặc là ngàn năm chuyện sau đó, liền nhìn người đời sau phát triển như thế nào. Trong lòng của hắn, nếu là Trung Nguyên văn minh có thể dựa theo trong lòng của hắn cái dạng kia đi kiến thiết, cần gì phải hiện tại đi làm loại này để phòng cẩn thận sự tình. Ngươi ngược lại là tâm lớn. Nhiễm Giảo liếc nàng một cái, sau đó còn nói đến, khối thổ địa này cũng quá phì nhiêu một chút đi. Nhiều như vậy thích hợp trồng trọt thổ địa, ngươi liền không lo lắng nuôi ra một cái có thể cùng đại bành tranh phong đại đế quốc đến. Vương Khí lắc đầu nói, quốc gia chỉ là nhất thời, muốn nhìn văn minh này cường thịnh hay không mới được. Mà văn minh cường thịnh hay không thì tại tinh thần nội hạch. Ta Trung Nguyên văn minh tinh thần nội hạch đến từ Nho đạo, hơi có chút bao dung vạn vật cảm giác, là bằng vào ta không lo lắng nó kéo dài tính. Chỉ là thân này độc văn minh cụ thể như thế nào liền không nói được rồi. Nhiễm Giảo không nháy mắt nhìn xem Vương Khí, nàng liền thích xem chính mình nam nhân chăm chú suy nghĩ loại này tràn đầy nội hàm vấn đề lúc dáng vẻ. Mặc dù nàng nghe được không phải làm sao quá hiểu là được. Bọn hắn tiếp tục một đường tìm kiếm thích hợp yêu ma. Cuối cùng là, tại bọn hắn phong ấn con thứ 49 yêu ma thời điểm, gặp một cái kỳ quái tiểu yêu ma. Nó nhìn siêu cấp yếu, thậm chí chỉ là cái một chỉ dáng dấp tiểu nhân. Mà nó hành động cũng rất làm cho người khác không biết nên khóc hay cười, lại là không ngừng mà ăn cắp phàm nhân một ít gì đó. Vương Khí phát hiện nó thời điểm còn kém chút bởi vì rất nhỏ yêu ma khí cho bỏ qua đâu. Nó thật rất yếu, chỉ có thể thông qua không ngừng mà trộm cắp phàm nhân đồ vật đến thu hoạch phàm nhân tức giận cảm giác duy trì tự thân. Đây quả thực bên trên chính là trò đùa quái đản tiểu tinh linh một dạng. Nếu không có nó sử dụng cũng là ma khí, đồng thời Vương Khí ngoại ý muốn nhìn thấy nó là lợi dụng khích quyết đến tiến hành trộm cắp. Cái này cũng không thể xem như một loại yêu ma. Vương Khí dứt khoát liền đem chi mệnh tên là trộm vật tiểu nhân tốt, một loại rất không giống yêu ma yêu ma. Nó bình thường đều trốn ở khích quyết bên trong, chỉ có trộm cắp thời điểm mới có thể xuất hiện. Chúng ta sao cửa xử lý, ôm cây đợi thỏ sao? Nhiễm Giảo không biết nên xử trí như thế nào loại này trộm vật tiểu nhân cái này vượt ra khỏi nàng am hiểu phạm vi. Vương Khí nói, ma đao còn có thể cảm ứng nó, chúng ta không cần áp sát quá gần, trước để xem thiên kính đến quan sát. Đợi đến mục tiêu xuất hiện, chúng ta lại tiến hành truy kích. Hắn nhưng là cái thợ săn thâm niên, biết rõ cẩn thận tầm quan trọng. May mà có quan thiên kính loại pháp khí này tồn tại, có thể nói là 10 phần hữu dụng. Nhất Tân tiểu nói tại 69 thư 3 thủ phát. Vương Ký để Tử Nhi lưu tại Ngao Vương trên xe thủ nhà, hắn cùng Nhiễm Giảo thì là lặng lẽ tiềm phục tại trong thôn trang kia. Kỳ thật đối với cái này trộm vật tiểu nhân Vương Ký cũng không có nhất định phải bắt lấy ý tứ, chỉ là muốn thông qua nó đến tiến vào khích huyết, sau đó lại từ khích huyết đi tìm yêu ma giới lối vào. Vương Ký một mực tay mò mê mọi đao linh khí cảm ứng ma khí ba động. Cái này nhất đẳng chính là hơn nửa ngày, thẳng đến hơn nửa ngày đằng sau ma đao mới lại có cảm ứng. Chỉ là cái kia rõ ràng không phải trộm vật tiểu nhân loại này đều không vào được bách ma đồ sách tiểu ma vật, mà là cái nào đó tương đối cường đại tồn tại ở ngoài thôn trang đi ngang qua. Vương Ký lúc đó thật muốn tiến lên đem cho thu. Bất quá ngẫm lại hay là trộm vật tiểu nhân trọng yếu hơn. Hắn khắc chế xúc động lại là nhẫn mại một đoạn thời gian, đợi đến trời đã tối rồi. Cuối cùng, cái kia trộm vật tiểu nhân lại đi ra hoạt động. Hắn thông qua quan thiên kính thấy được cái kia trộm vật tiểu nhân từ một vùng không gian gợn sóng bên trong chui ra, tựa như là nhảy ra mặt nước tiểu côn trùng một dạng. Nó hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ là đang tìm kiếm mục tiêu. Thế nhưng là ngay lúc này, nó đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn trời. Vương Ký lúc đó trong lòng liền siết chặt, biết vật nhỏ này khẳng định là mẫn cảm cực kỳ, đã nhận ra hắn giám sát. Cho nên khi bên dưới không chỉ hoãn, cũng không kịp cùng Nhiễm Giảo đang nói cái gì, dưới chân vừa dùng lực liền huyễn thân mà đi. Khi hắn đi vào chỗ kia thời điểm, chính trông thấy cái kia tiểu nhân muốn hướng một chỗ ba động trong không gian chui. Hắn vội vàng lại là một cái huyễn thân đi qua một tay lấy chi chào ở. Sau đó tại tiểu nhân vô cùng hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, cả người hắn cùng nhau đụng vào cái kia ba động trong không gian. Một lát, loại kia quen thuộc cảm giác đè nén liền đánh lên trong lòng. Hắn đảo mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy chính mình đang đứng ở một mảnh trong hoang vu. Khích huyết, hắn cuối cùng là lại đi tới cái này khích huyết. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm lấy cái kia tiểu nhân cũng bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Có như vậy một cái chớp mắt, nó lại là đông nhiên cực kỳ thu nhỏ, sau đó lập tức từ vương khí trong lòng bàn tay trưởng trong khe thoát ly đi ra. Vương Khí lúc đương thời chút động, không nghĩ tới cái này trộm vật tiểu nhân còn có thể cấp tốc thu nhỏ thân thể của mình, cũng coi là một loại thần thông. Đáng tiếc nó giống như chỉ có thể co vào mà không thể phóng đại, chỉ là để cho mình từ nguyên bản một chỉ cao biến thành một chỉ con mỗi kích cỡ tương đương. Vương Khí ánh mắt nhất định liền đã lại thấy được nó, sau đó không chút huyền niệm thưởng một đạo kinh hãi nhìn chăm chú. Cờ cờ ý tờ tê tê tiểu nhân khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, sau đó ôm đầu thét chói tai vang lên khắp nơi tán loạn, con rồi không đầu bình thường. Sau đó Vương Khí liền lại là một cái trích tinh tay, đem phong ấn tại trích tinh trong không gian. Không có phong ấn tại hạt bồ đề bên trong, là bởi vì tên tiểu nhân này hắn còn hữu dụng. Nhìn một chút lấy một mảnh đỏ sẫm hoang vu không gian, Vương Khí lúc này tâm tính ngược lại là cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Hắn tử phủ bên trong tự có Hỗn Nguyên Chu Thiên trận gia trì, vô tận hư không nguyên khí tụ hợp vào, cho dù là tại cái này khích huyết bên trong cũng là không sợ hao tổn. Mà hắn hiện tại muốn làm thì là đem khích huyết không gian cho neo định ra đến, sau đó lại trở lại bên ngoài mang lên A Giảo tỷ tỷ. Không phải vậy cô nương này chuẩn sẽ náo chết. Neo định không gian sự tình rất đơn giản, thậm chí trước khi ra cửa hắn liền chuẩn bị một nhóm làm neo điểm vật phẩm. Hắn tiện tay đem một chi đinh thép đâm vào mặt đất. Cái này đinh thép mặt ngoài bởi vì khích huyết bên trong lực lượng vị dị quan hệ nhanh chóng dị xét. Nhưng cái này không quan hệ, cái này đinh thép chỉ là không gian neo điểm vật dẫn, chỉ cần không phải hoàn toàn tổn hại liền vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng. Sau đó hắn bắt đầu cảm ứng ngoại giới không gian neo điểm. Ngoại giới này neo điểm coi như nhiều, vũ thần trên núi, trong thành Trường An, thậm chí Vân Mộc Long cung bên trong đều có cảm ứng. Mà khoảng cách nơi đây gần nhất cũng là bắt mắt nhất, đương nhiên chính là hắn Á Giảo tỷ tỷ rồi. Đây chính là hắn song tu đạo lữ, cũng là sáng ngời nhất một chỗ tọa độ. Hắn tò mò hướng phương hướng kia đi hai bước, sau đó rất rõ ràng cảm giác được. Dựa theo không gian neo điểm vị trí, hắn lúc này hẳn là ngay tại Á Giảo tỷ tỷ bên người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn ngăn cách tại hai cái trong không gian, có chút thần kỳ. Đằng sau hắn cũng không có chần chừ nữa, nhanh chóng thi triển phá không trận pháp lấy pháp lực cầu trận, rất nhanh liền tiếp cái kia Á Giảo tỷ tỷ trên người không gian neo điểm đồng thời một chút mở ra giữa hai bên liên hệ. Quá trình này, Vương Khí cảm giác dị thường nhẹ nhõm, phản phất chỉ cần tìm được phương pháp, vãng lai khích quyết cùng hiện thế ở giữa chính là đơn giản như vậy. Hắn lập tức về tới hiện thế, vừa hay nhìn thấy Nhiễm Giảo chính kinh ngạc nhìn xem bên này. Hắn hỏi, kinh thì sao? Nhiễm Giảo thì là tức giận nói ra, không tính là, vừa rồi ta vốn là cảm giác ngươi thật giống như ngay tại bên cạnh ta, kết quả rất nhanh ngươi liền thật xuất hiện. Vương Khí thoáng ngoài ý muốn nghiền ngẫm một chút nói như thế đứng lên, giống như thế giới này cùng yêu ma giới liên hệ muốn so tưởng tượng cần phải chặt chẽ được nhiều a. Nhiễm Giảo hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi bảo? Vương Khí lắc đầu nói đây không phải là thành chúng ta cần nhờ hai chân của mình đi đường. Chuyện không hề có, chúng ta sẽ ngao vương xe, là thời điểm chính thức thí nghiệm một chút cái này ngao vương xe dị giới thăm dò chức năng. Chương 495. Thế giới kỳ quái mô hình chương 495, thế giới kỳ quái mô hình Vương Khí đứng tại ngao vương xe đầu xe, nín thở ngưng thần thi triển phá không đại trận. Hắn còn là lần đầu tiên như thế nghiêm trang thi pháp, chân khí tựa như cùng nước sôi bình thường quần quật đứng lên. Phá không đại trận rất mau đánh mở một đầu kết nối với khích huyết lỗ hổng. Thế nhưng là sau đó hắn ngoài ý muốn phát hiện, từ khích huyết bên kia mở ra hiện thế lỗ hổng rất đơn giản, có thể hiện thế nơi này lại muốn mở ra đến khích huyết lỗ hổng cũng rất khó. Tiêu hao rộng lượng chân khí, hắn cuối cùng là đem lỗ hổng này mở ra đến đủ để cho ngao vương xe thông qua tình trạng. Bởi vậy hắn cũng coi là ước chừng biết vì sao hiện thế bên trong chỉ có một ít đặc thù thiên phú yêu ma mới có thể tự do xuất nhập khích huyết. Yêu ma mặc dù là thông qua khích huyết xâm lấn hiện thế, nhưng cũng không phải là tất cả yêu ma đều có thể tự nhiên từ hiện thế trở lại khích huyết bên trong. mà hắn trải qua nhiều lần thi pháp, cũng coi là minh bạch mở không đại trận đặc tính. Cái này mở không đại trận mở ra tiêu hao cùng thông qua đồ vật trong đó chất lượng không quan hệ, chỉ cùng kết nối không gian, mở ra lớn nhỏ cùng mở ra thời gian cái này ba bên có quan hệ. Cũng tức là nói, vừa rồi nếu như hắn lấy Trích Tinh tay đem Ngao Vương xe thu hồi, sau đó lại mở ra cùng người khác không chênh lệch nhiều thông đạo. Vậy hắn thông qua thông đạo tiêu hao sẽ không lớn lắm. Giáo huấn a giáo huấn Vương Khí bó tay rồi, bất quá chính là muốn hiện tại làm nhiều nếm thử, tương lai Ngũ Thần Sơn các đệ tử mới có thể thiếu trả giá đắt. Ngao Vương xe gào thét lên đụng vào khích huyết bên trong. Tại cái này không có ngoại giới nguyên khí địa phương, nó chỉ có thể dựa vào hư không chi hoa từ trong hư không rút ra nguyên khí để duy trì hộ thuẫn. Mà cái này hộ thuẫn, nếu là không có cái này hộ thuẫn, Ngao Vương xe trực tiếp bại lộ tại cái này khích huyết bên trong, ngay lập tức sẽ bị nơi này khí tức cho ăn mòn rơi. Trên thực tế nếu không có lần này tiến đến đầy đủ nhanh, lúc trước hắn lưu lại tọa độ không gian đều đã phải biến mất. Vương khí về tới Ngao Vương trong xe, làm cho tại khích huyết cái kia hoang vu trên đại địa chạy. Khích huyết 10 phần rộng lớn, cơ hồ là một mảnh bình nguyên hoang vu mà không có bất luận cái gì cao thấp chập trùng. Chỉ là Vương khí cảm thấy rất kỳ quái, nếu là hiện thế cùng yêu ma giới khe hở, cặp chân kia dưới đại địa thế nào lại là thực thể đây này? Hắn nhịn không được đào móc một chút. Kết quả hắn phát hiện dưới chân này đại địa cũng không phải là một loại chân chính thổ nhưỡng, mà là cứng như sắt thép một loại nào đó vật chất. Hắn không tin tàng ngừng Ngao Vương xe, lấy Trích Tinh tay muốn đào lên cái kia một bồi bùn đất đến xem. Kết quả hắn Trích Tinh tay cũng không thể làm cho có chút rung chuyển. Hắn lại lấy ngũ hành thương sát thuật đến cắt chém đằng sau lại đào móc. Ngũ hành thương sát thuật đích thật là Ngũ Thần Sơn mạnh nhất pháp thuật. Nó cắt động những cái kia thổ nhưỡng. Thế nhưng là khi những này thổ nhưỡng bị cắt đi đằng sau, bọn chúng vậy mà thoang cái dung nhập ngũ hành thương sát thuật bên trong, khiến cho Vương khí đột nhiên cảm giác hắn đạo pháp thuật này trở nên không gì sánh được nặng nề. Sau đó một chút tuột tay, ngũ hành này thương sát thuật vốn là đủ mọi màu sắc luân chuyển kết cấu, lập tức liền cứng ngắc cố định đồng thời trở nên đen kịt, sau đó đã rơi vào cái kia bị đào ra hố nhỏ bên trong, lại khôi phục nguyên bản vương bước. Vương khí lúc đó liền kinh hỏng, cái này thổ nhưỡng đến tột cùng là nguyên lý gì? Thậm chí ngay cả ngũ hành thương sát thuật đều có thể trực tiếp phá giải. Vương khí đột nhiên cảm thấy có chút bỡ ngỡ, đây là hắn không thể nào hiểu được đồ vật. Hắn không xác định chính mình tiến vào yêu ma giới đằng sau có hay không còn có thể dựa vào lực lượng của mình trở về. Hắn phát hiện chính mình là có chút quá liều lĩnh, lỗ mãng, không nên nôn nóng như vậy. Lấy lại bình tĩnh, hắn liền về tới Ngao Vương trong xe. Mặc dù ý thức được sai lầm của mình, nhưng hắn vẫn là không có cứ như vậy từ bỏ, mà là dứt khoát quyết định mượn cơ hội này hảo hảo mà thăm dò một chút cái này khích huyết thế giới. Chỉ ít tại cái này khích huyết bên trong hắn còn không sợ yêu ma, cũng không lo lắng không thể quay về, cơ hội khó được, hắn thậm chí muốn thuận thế chế tác một phần địa đồ đến. Mà điểm này Ngao Vương xe trí năng hoạch tâm chính mình liền có thể rất tốt đảm nhiệm. Bởi vì công thâu ý chí một mực tại nghiên cứu vệ tinh sự tình, hắn liền nghĩ đến để xem tiên kính hình ảnh đến vẽ địa đồ, đồng thời trực tiếp tại Ngao Vương xe trí năng hoạch tâm trùng trực tiếp nội trí chức năng này. Thế là tại cái này bình nguyên hoang vu bên trên, Ngao Vương xe một mực chạy, mà Vương khí thì là có chút lòng dạ thanh thản đến thẩm vấn một chút chính mình tù binh. Chính là cái kia trộm vật tiểu nhân. Hắn chưa bao giờ thử qua thẩm vấn yêu ma, cũng không biết người cùng yêu ma nên như thế nào câu thông. Nhưng không thử một chút sao được? Cho nên, đi lên chính là kinh hãi nhìn chăm chú. Sau đó còn có nhiễm rảo tới tham gia náo nhiệt tới lập tức long uy. Lần này trực tiếp liền đem tiểu yêu này ma dọa cho đi tiểu a. Vương khí trong con mắt kinh hãi văn, còn có nhiễm rảo phóng thích long uy mắt dọc. Trong chấp nhoáng này liền trở thành trộm vật tiểu nhân bóng ma tâm lý chỗ, làm nó triệt triệt để thành thành thật thật. Hoặc là nói, coi như nó muốn động đậy đều động đậy không được. Nó cảm thấy mình khẳng định là gặp một vị nào đó khủng bố đại ma vương. Yêu ma bên trong còn giống như không có dọa người như vậy tồn tại đi. Biết nói tiếng người sao? Vương khí lấy tinh thần ba động hỏi một câu. Cái kia tiểu nhân lập tức há mồm bô bô một đồng lớn. Nhiễm rào trừng mắt, nói tiếng người. Tiểu nhân trực tiếp toàn thân cứng đờ, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất. Tử Nhi ở bên cạnh sợ hãi kéo tiểu thư nhà mình ống tay áo nói tiểu thư, nó nói có thể là nhân loại địa phương ngôn ngữ. Nhiễm rào cái kia nguyên bản thu hẹp mắt dọc trong nháy mắt mở ra, biến thành một loại manh manh đát béo tròn, nàng không có ý tứ. Vương khí chắc cọ sát một chút, cảm thấy có hay không có thể dùng khế ước loại hình biện pháp. Những cái kia Thái Sơn tiên phái người là thế nào sai khiến yêu ma? Tả hữu bất quá là sai khiến loại khế ước thôi. Cho nên hắn nghĩ Ngũ Thần Sơn truyền thừa, theo thứ tự thử một chút dịch thú khế ước cùng dịch quỷ khế ước. Nô khế là không thể dùng, nào sẽ trực tiếp gạt bỏ tên tiểu nhân này thần trí, đến lúc đó liền vô dụng. Kết quả dịch thú khế ước thành công, dịch quỷ khế ước cũng thành công. Nói cách khác, tên tiểu nhân này căn bản là mở rộng chính mình để hắn chơi, một chút xíu ý thức phản kháng đều không có. Về phần sẽ hay không khế ước vô hiệu. Dịch quỷ khế ước chính là tinh thần, dịch thú khế ước chính là nhục thân. Cái này nếu là nó còn có thể tránh thoát, cái kia Vương khí liền muốn đi nghiên cứu một cái hoàn toàn mới khế ước pháp thuật. Nhưng kỳ thật đi, Vương khí phát hiện dùng sợ hai đến chi phối tựa hồ đồng dạng kiên cố. Trước mắt trộm vật tiểu nhân hiện tại chỉ cần thấy được hắn nhiễm rảo liền sẽ run, cái gì động tác đều làm không được, một mặt phế vật bộ dáng. Bất đắc dĩ, Vương khí cũng chỉ có thể thông qua khế ước đến hỏi thăm. Yêu ma giới lại nơi nào? Hắn hỏi. Cái kia trộm vật tiểu nhân ngẩng đầu chỉ phía trên. Vương khí cùng nhiễm rảo đều là ngẩng đầu nhìn lại, Ngao Vương xe cũng là mở ra khoang điều khiển đỉnh chóp cửa sổ mái nhà. Cái kia đỏ sập bầu trời âm trầm thấp bé, nhìn tựa như là máu tươi nhuộm đỏ dáng vẻ, lại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành huyết vũ rớt xuống. Nơi đó chính là yêu ma giới. Cho nên yêu ma giới đến tột cùng là tình huống gì, nếu như nó tồn tại ở cái này khích huyết bầu trời. Vậy theo khích huyết là yêu ma giới cùng hiện thế chỗ giao giới. chẳng phải là nói dưới chân mặt đất kỳ thật chính là hiện thế vị trí. Vương Khí có chút chán vắng, bất quá hắn không có lập tức liền hướng bầu trời đi, mà là dự định tiếp tục tại cái này khích huyết trên đại địa hành tẩu một phen. Trước mắt mênh mông băng ngát, căn bản không có cái gì che chắn, ngao vương xe trí năng hạch tâm cũng hoàn toàn có thể bản thân khống chế. Thế là Vương Khí đem nó tốc độ điều chỉnh đến vận tốc âm thanh tuần hành trình độ liền không để ý tới, muốn cho nó đi đầu chạy nhanh một đoạn đường nhìn xem. Mà chính hắn thì là có loại không hiểu cảm giác cấp bách, tại thiết lập tự động tuần hành đồng thời hắn lấy ra lúc trước vỡ nát loại kia đặc thù hợp kim bắt đầu phân tích đứng lên. Hắn cho là loại hợp kim này sẽ là ngũ thần sơn tương lai trọng yếu vật liệu, bây giờ chính là muốn đem nó tận lực lại hiện ra. Hắn rất nhanh liền phân tích ra trong đó thành phần, rất làm cho người khác kinh ngạc, vậy mà đều là chút thường gặp nguyên tố. Sắt, đồng, nhôm, magie, mze, mạn gẳng chờ chút. Đương nhiên, thế giới này chỉ sợ sẽ không xưng là magie, mze, mạn gẳng, nhưng Vương Khí ước chừng biết đây là vật gì. Mà lại càng quan trọng hơn là, những vật này tại trong kho hàng đều có lưu hàng, làm hắn nhịn không được liền trở lại trong kho hàng đi đếm thử phối hợp hợp thành. Nhất Tân Tiểu nói tại 6943 thủ phát. Thất bại, liên tiếp thất bại. Vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể đạt được loại kia trong lý tưởng hợp kim. Nhiều như vậy khác biệt phối trộn vật liệu tụ hợp cùng một chỗ, lấy được hợp kim cường độ ngược lại rất kém cỏi. Cái này khiến Vương Khí rất có cảm giác bị thất bại, hắn nhìn một chút trên người khí vận. Tốt à, tại cái này khích huyết bên trong hắn là một chút xíu khí vận cũng không có, chính là cái từ đầu đến đuôi quỷ xui xẻo, khó trách liên tiếp thử mười mấy loại phương pháp đều thất bại. Hắn có chút nhục trí, nếu không vẫn là chờ trở lại hiện thế lại nếm thử tốt. Nhiễm Giảo gặp có chút đau lòng, liền nói: "A Khí, ta cũng tới giúp ngươi, ta dùng long khí đến luyện hóa, nói không chừng sẽ có không đồng dạng kết quả." Vương Khí cảm thấy lại đạo lý, thế là liền nói: "Cái kia A Giảo, ngươi giúp ta dùng long khí đem những này dung luyện phương pháp đều thử lại một lần. Ta đi ra xem một chút, cũng không biết cái này Ngao Vương xe thăm dò tiến hành đến như thế nào." Hắn đem chính mình nốt tại trong kho hàng liên tiếp 4 canh giờ, cũng không biết trong khoảng thời gian này Ngao Vương xe địa đồ đo vẽ bản đồ đến thế nào. Hắn đi tới khoang điều khiển, để Ngao Vương xe biểu hiện đã vẽ địa đồ. Cái này khiến người ngoài ý, cái này vẽ đi ra địa đồ lại là một cái đã đi hơn phân nửa vòng tròn. Khá lắm, chẳng lẽ bọn hắn đây là lượn quanh một vòng lớn muốn quấn về nguyên điểm sao? Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn cũng không phải là tại trên mặt phẳng đi tròn, mà là tại một cái mặt chính bên trên đi tròn. Hắn ý thức đến dưới chân mình khích huyết cũng là một quả cầu thể hình dạng, mà cũng hiện thế bọn hắn ở vào tinh cầu mặt ngoài khác biệt, lúc này bọn hắn là tại khối cầu này cạnh trong. Cũng tức là nói, dưới chân bọn hắn mặt đất một đầu khác hẳn là hình cầu sắc ngoài, mà đỉnh đầu của bọn hắn thì là hình cầu trung tâm phương hướng. Ngay tại hắn nghi hoặc trong lúc suy tư, Ngao Vương xe ngừng lại. Trong lúc này tính thanh âm đã vang lên, "Chủ nhân, chúng ta đã về tới nguyên điểm, cảnh vật chung quanh cùng 4 giờ 6 khắc trước cảnh vật hoàn toàn ăn khớp." Vương Khí thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, biểu thị mình đã đều biết. Đỉnh đầu, cũng tức là hình cầu này trung tâm trên phương hướng chính là yêu ma giới, mà bọn hắn chỗ khích quyết thì là tại hình cầu sắc ngoài cạnh trong nhỏ hẹp khu gian bên trong. Như vậy trong nhân thế đâu? Phải chăng kỳ thật chỉ cần xuyên qua dưới chân tầng này mặt đất liền có thể trở lại nhân gian? Vương Khí trong đầu tràn đầy suy đoán. Tựa hồ có một cái thế giới đặc thù mô hình ngay tại trong đầu của hắn cấu thành. Hiện tại hắn dừng ở nguyên địa, bắt đầu suy nghĩ phải chăng nên muốn cứ như vậy lên trên yêu ma giới mà đi. Từ hắn tự thân cảm giác tới nói, cái này Hồng Vân tựa hồ không có gì quá lớn nguy hại, chỉ là cần một mực duy trì tiêu hao này đem ngăn cách thôi. Nói đến, Ngao Vương xe sáng tạo không phải là vì loại tình huống này sao? Hắn liền hạ quyết tâm, trực tiếp lấy Ngao Vương xe bay vào đi. Nếu là Ngao Vương xe có thể chịu đựng được, như vậy hắn liền tiếp tục hướng phía trước tiến vào yêu ma giới, nếu là Ngao Vương xe không được, như vậy hắn cũng liền tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Hắn tu hành sở cầu chính là muốn nhìn ven đường phong cảnh, cũng không phải muốn đi mạo hiểm tìm kích thích. Huống hồ bây giờ phù không tiên tự đã bị phá hủy, tiểu tiên giới lại muốn xâm lấn cũng không thông báo là lúc nào lại sẽ lấy phương thức gì đến tiến hành. Chí ít tạm thời không có dưới tình huống nguy hiểm, Vương Khí là tuyệt đối sẽ không nguyện ý đến mạo hiểm. Hạ quyết tâm, Vương Khí đem Ngao Vương xe dừng ở nguyên địa hơi vứt bỏ cả, chủ yếu là hắn lại lần nữa luyện chế ra một viên dương dạ âm ban ngày hợp trận hư không chi hoa, đem làm dự bị kết nối tại Ngao Vương xe năng lượng chung trong lòng. Lại nhiều lại không được, trên thực tế coi như lúc này hai đóa hư không chi hoa cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là không sai biệt lắm 1 cộng 1 tương đương 1,8 dáng vẻ. Chỉ sợ là đơn vị khu gian bên trong rút ra hư không nguyên khí số lượng đạt đến hạn mức cao nhất, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Khi hắn đem hết thể đều chuẩn bị kỹ càng, liền gọi lên chính một mặt buồn bực Nhiễm Giảo cùng đi đến khoang điều khiển. "Tốt đa Giảo, đừng phục thịu, lần sau chúng ta cầm cái kia nhảy nhót chi hạch thử lại lần nữa. Nguyên bản những cái kia siêu cấp hợp kim khẳng định đều là có cái này nhảy nhót chi hạch tham dự hợp thành, chúng ta thử trước một chút nó có thể hay không tái hiện quá trình này. Hiện tại chúng ta đi trước yêu ma giới sông sáo nhìn, cũng không biết yêu ma giới sẽ là một bộ dạng gì bộ dáng." Nhiễm Giảo hậm hực biểu lộ lúc này mới tốt một chút. Nhìn nàng không thích hợp làm nghiên cứu, cái này liên tiếp thất bại thật sự là buồn tẻ lại làm cho người sụp đổ. Tử Nhi đã ở chỗ ngồi phía sau ngồi xong, sau đó Ngao Vương xe song hạch khu động lập tức lấy 10 phần kình bạo động lực bay lên không trung. Cái kia ám trầm bầu trời 10 phần thấp bé, Ngao Vương xe lên không bao lâu liền xông vào huyết sắc trong mây mù. Tại những mây mù này bên trong bọn hắn tầm nhìn kém cực kỳ, chỉ có thể không ngừng mà hướng bên trên kéo lên. Mà Ngao Vương xe vòng bảo hộ cũng là chịu đựng khảo nghiệm, những cái kia huyết sắc mây mù hoàn toàn chính xác tồn tại không nhỏ tính ăn mòn, nhưng còn không có thể đem song hạch khu động Ngao Vương xe cho dung chuyển. Chỉ là theo càng là xâm nhập, bọn hắn cái kia chúng quanh mây mù liền trở nên càng phát ra sền sệt đứng lên. Thời gian dần qua vậy mà thật sền sệt phải cùng huyết dịch một dạng. Không, cái kia thậm chí so giống như là huyết sắc nhựa đường một dạng. Ngao Vương xe tiến lên càng khó khăn, hình thể của nó đối với cái này nhựa đường một dạng mây mù tới nói quá mức khổng lồ, mỗi tiến lên một khoảng cách có thể hao tổn đều là cực lớn. Đương nhiên, Vương Ký chú ý tới cho dù là song hạch, Ngao Vương xe nguyên khí tổng lượng cũng đã hạ xuống đến chừng phân nửa vị trí. Hắn lúc đó tiểu hạ định quyết tâm muốn từ bỏ trở về, tiếp tục đi tới nguy hiểm hệ số quá cao. Tựa hồ là tâm hữu linh tê, Nhiễm Giảo đã dự cảm được hắn từ bỏ, liền nhịn không được bực bội nói, ta chán ghét cái dạng này. Nàng là bởi vì lúc trước liên tục thất bại mà có chút táo bạo, Long Uy vô ý thức tán phát đi ra. Nhưng mà làm cho người làm sao cũng không nghĩ ra chính là, nàng phát ra Long Uy lại là lập tức thay Ngao Vương hào gạt ra trùng quanh sền sệt huyết vụ. Vương Ký đột nhiên ý thức được cái gì, bưng lấy A Giảo tỉ tỉ mặt chính là bẹp một bụng nói ta A Giảo thật sự là quá tuyệt vời. Sau đó tay hắn bắt pháp quyết, trong miệng niệm tụng, hành quyết cả côn, làm cho chư tà lui tán. Lấy thuần dương chân khí chuyển hóa phá tà linh lực, ý chí cường đại ra chỉ phía dưới lập tức liền thêm lên Nhiễm Giảo Long Uy, đem trùng quanh sền sệt huyết vụ sắp xếp càng xa. Hắn ý thức đến, yêu ma nếu có thể bị có được ý chí cường đại lực lượng khắc chế, như vậy cái này huyết sắc mây mù phải chăng cũng là như thế đâu. Hiển nhiên là, chương 496, Hoang Dã Phù Hồn chương 496, Hoang Dã Phù Hồn Vương Khí có chút minh bạch yêu ma này giới đặc chất, phương diện tinh thần lực lượng sẽ tại nơi này cực kỳ trọng yếu. Kể từ đó Vương Khí cùng Nhiễm Giảo liền đều yên tâm. Vương Khí là đã trải qua bắt đầu nộ đằng sau tâm linh cường đại, mà Nhiễm Giảo thì là long tộc huyết mạch sau khi thức tỉnh long uy lấy mãi không hết. Ngược lại là Tử Nhi ở trong môi trường này có vẻ hơi không có tác dụng. Vì thế Nhiễm Giảo lấy Long Uy bảo hộ Ngao Vương xe tiến lên không ngại. Thậm chí bởi vì Long Uy đem huyết vụ đều gạt ra, khiến cho cái này Ngao Vương trong xe nguyên khí chứa đựng tổng lượng còn tại không ngừng mà lên cao. Mà ở trong quá trình này, Vương Khí thì là bắt đầu dạy bảo Tử Nhi làm sao niệm tụng phá tà thần chú. Giảng thật, sẽ phá tà thần chú yêu quái. Cái này nếu như bị Càn Khôn Chính Đạo nhìn thấy, đoán chừng sẽ cảm thấy hết sức châm trọng đi. Tử Nhi bản thân là không có cái gì thiện ác quan, chỉ là nàng theo Vương Khí thời gian dài, tự nhiên mà vậy liền hiểu cái gì là có thể làm cái gì là không thể làm. Có thiện ác quan liền có thể lý giải cái gì là chính lại thêm nàng bản thân tu vi cường đại tầm mắt đủ cao, rất nhanh cái kia phá tà thần chú cũng là niệm tụng đến ra dáng. Đương nhiên, cũng chính là ra dáng thôi, đợi đến nếu có thể bình thường sử dụng, cũng không biết phải bao lâu. Ngay tại dưới loại tình huống này, Ngao Vương xe lấy 1/4 vận tốc âm thanh lại là đi tới 3 khắc đồng hồ. Rốt cục, tựa hồ muốn xông ra chung quanh nơi này huyết vụ. Kỳ thật hiện tại cũng không nên xưng là huyết vụ, nó sền sệt như là nhựa đường, chính là huyết sắc chất keo bình thường. Vương Khí thấy thế rất xác định, đây tuyệt đối không phải hắn Ngao Vương xe có thể đột phá hoàn cảnh. Cũng chính là vạn hạnh mỗi người bọn họ đều có tinh thần đặc chất, có thể phá vỡ cái này máu nhựa cây dây dưa. Thậm chí, khi Ngao Vương xe lập tức xông ra cái kia mặt ngoài đằng sau, xe dưới mặt đất vật thể dính chất liền đã nhanh chóng khép lại, tạo thành một mảnh như mặt đất bình thường kết cấu. Bọn hắn bốn phía nhìn quanh một chút, phát hiện chung quanh nơi này vậy mà thật giống như đều là cái này huyết sắc mặt đất. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy đồng dạng là một mảnh huyết sắc mông lung, cái này toàn bộ yêu ma giới giống như đều là tại một cái huyết sắc túi khang bên trong một dạng. Chỉ là từ xa xôi nơi nào đó truyền đến một chút trong trẻo hào quang, lúc này mới khiến cho vùng thiên địa này nhìn cũng không phải là như vậy làm người tuyệt vọng. Vương Ký do dự một chút, hay là mặc vào rồng của mình cất cao giáp 4.0 đi đến bên ngoài thử một cái. Hắn đứng tại 2 tầng ngăn cách xuất nhập cửa kho miệng đưa chân ra thăm dò một chút, bước lên mặt đất này. Phát hiện đặt chân chỉ là hơi có chút chìm xuống, có thể cho phản hồi lực tới nói 10 phần vững chắc. Cũng tức là nói, ước chừng thật sự là yêu ma dưới mặt đất. Hắn lại đi 2 bước, đi thẳng tới khoang điều khiển phía trước, cùng trong buồng lái này 2 nữ xa xa nhìn một cái. 2 nữ thấy thế đều là có chút bận tâm đối với hắn phất tay, nhưng hắn không có việc gì đừng ở bên ngoài loạn lắc lư ý tứ. Thế giới xa lạ này thật sự là thật không có cảm giác an toàn. Vương Khí thì là có ý nghĩ của mình. Đi tới nơi xa lạ này hoàn cảnh chuyện thứ nhất, tự nhiên là muốn trước nghĩ kỹ làm như thế nào trở về mới được. Căn cứ lúc trước mạch suy nghĩ, trong miệng hắn niệm tụng phá tà thần chú, sau đó đem phá tà linh lực hội tụ thành phong hướng cái này mặt đất đè xuống. Mặt đất kia lập tức liền tại cái này phá tà linh lực hội tụ lưỡi đao hạ phá mở một cái lỗ hổng. Có thể thực hiện, dạng này liền ổn. Sau đó còn có phá không đại trận Vương Khí rỗi ra ngón tay ở phía trước xa xa một chút. Sau một khắc, chân khí cấu trúc trận văn ngay tại đầu ngón tay của hắn chỗ nhanh chóng lan tràn, sau đó hội tụ thành trận. Phá không đại trận đã bị hắn luyện hóa vào tử phủ, hiện tại phải dùng tùy thời có thể dùng, tiết kiệm được rất nhiều bảy trận trước đưa chuẩn bị. Không gian thông đạo bị mở ra, trực tiếp thông hướng hiện thế Huyền Chân Học Cung. Mà theo thông đạo mở ra, yêu ma giới khí tức để lọt hướng trong học cung, mà hiện thế khí tức cũng tiến nhập yêu ma giới bên trong. Đương nhiên, Vương Khí nhìn trước mắt mở ra thông đạo đối diện xuất hiện nhà mình sư tôn cùng sư nương. Bọn hắn cao mày nhìn về bên này nhìn, liền thấy ma khí bao phủ phía dưới có một cái người sắt hướng bên này nhìn qua. Tại ma khí quấn quanh phía dưới, cái này người sắt giống như một cái nguy hiểm ma vương, mắt lom lom nhìn chăm chú lên như thế. Ngọc Bàn Tử xem xét con hàng này liền hiểu, nói không có việc gì, là khí nhi đứa nhỏ này cùng chúng ta chào hỏi đâu, hắn khẳng định là đã đến yêu ma giới muốn thử xem phá không đại trận có thể hay không dùng. Ngọc Kỳ thần nữ liền phiền muộn, nhà mình đạo lữ đây là làm sao chia phân biệt ra đối diện người kia là bọn hắn tiểu đồ nhi. Tốt à, nhìn thấy đối diện hướng bọn hắn vây tay liền khép kín thông đạo. Ngọc Kỳ thần nữ chỉ có thể thừa nhận Ngọc Bản Tử phán đoán là chính xác. Vương Khí đóng lại thông đạo, bởi vì không liên quan không được à, bởi vì đầu thông đạo này mở ra đã khiến cho yêu man này giới toàn bộ đều bạo động lên. Hắn cảm nhận được dưới chân mặt đất chấn động cùng nơi xa tựa hồ có cái gì táo bạo tồn tại ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Hắn vội vàng lách mình đã trốn vào Ngao Vương trong xe, đồng thời nhanh chóng chuyển di ý đồ tránh trước những yêu ma này giới tồn tại. Tại triệt để thăm dò rõ ràng tình huống nơi này trước đó, hắn tạm thời còn không muốn vào nhập chiến đấu khâu. Thế nhưng là a, tính toán của hắn hiển nhiên là thất bại. Huyết sát trên cánh đồng hoang bỗng nhiên có một loại màu xám nhạt người như là tấn mãnh long một dạng đồ vật thành đàn thoan đi ra, lập tức liền lấy ngao vương xe làm mục tiêu, đồng thời khởi xướng quân công. Loại vật này mọc ra tròn trịa đầu, mà đỉnh đầu là một tầng cứng rắn chất sừng, nhìn tựa như là mang theo một đầu mũ giáp, mà nó thân thể thì là có loại nhớp múa cảm giác, toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy một tầng chân trượt dịch nhẫn. Bọn chúng bắt đầu chạy thời điểm, hai chân cực kỳ hữu lực, mỗi một bước đều sẽ đạp ra khoảng cách rất xa, từ đó tốc độ như là điện thần. Vương Ký ngay từ đầu là muốn thay đổi phương hướng né tránh những kẻ săn mồi này, thế nhưng là hắn đảo quanh phương hướng, lại phát hiện bốn phương tám hướng đều có không giống nhau sinh vật chạy mà đến, giống như chạy chỗ nào đều như thế. Vậy hắn hay là dứt khoát trực tiếp một đầu đối tới, trốn không thoát, vậy liền gây sự đi. Ngao Vương xe thật là mạnh mẽ đâm tới, đỉnh lấy vòng bảo hộ chính là hướng những cái kia chân dài kẻ săn mồi đàn thú bên trên ép qua. Phanh, 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 bầy thú này thật đúng là đáng sợ, vậy mà không quan tâm lấy đầu của mình hung hăng va chạm Ngao Vương xe, hoàn toàn không thèm để ý mình bị ép thành một đoàn thịt nhão. Tại Ngao Vương xe trong buồng lái này, Vương Ký nhìn xem cực kỳ huyết tình một màn. Càng không ngừng có loại này chân dài kẻ săn mồi đỉnh lấy đầu đụng vào Ngao Vương xe trên vòng bảo hộ, sau đó bị vòng bảo hộ cùng Ngao Vương xe bản thân chất lượng cho nghiền nát, đối diện vẩy ra từng đoàn vết máu. Hắn lúc đó giật nảy mình, đội vàng nhìn Ngao Vương xe vòng bảo hộ hao tổn trình độ. Vừa xem xét này nàng liền an tâm, vòng bảo hộ hao tổn cực kỳ bé nhỏ, huống chi hắn hay là song hạch khu động. Nói cách khác, cái này đàn thú hung ác là hung ác, nhưng mà xem xét lực sát thương cơ hồ là không. Chính là loại này tư người một mặt máu hành vi có chút buồn nôn. Bất quá nếu xác định những dã thú này không có chút nào uy hiếp, Vương Ký cũng liền thoáng yên tâm. Luôn luôn lo lắng gặp được một chút yêu ma cường đại làm hắn khó mà ứng đối. Kỳ thật nếu chỉ là một cái yêu ma, Vương Ký đụng tới cũng liền đụng phải, hắn liền sợ một hơi tới quá nhiều. Yêu ma giới yêu ma đều là bản thể, hắn không xác định lấy chính mình bây giờ tu vi phải chăng có năng lực vừa từng chiếm được. Tại trên cánh đồng hoang vu này đi nhanh một đoạn thời gian, cuối cùng là thấy được một chút cao thấp chập trùng hình dạng mặt đất. Chỉ là đất này mạo tựa như là đứt gãy vách núi, tạo thành một mảnh bãi loạn thạch. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hình như có thiểm điện sẽ qua. Bầy thú này ngẩng đầu nhìn, hình như có không cam lòng, nhưng vẫn là giải tán lập tức. Bọn chúng tựa hồ rất e ngại nơi này mưa. Vương Khí bọn hắn đang điều khiển trong khoang thuyền cũng là ngẩng đầu nhìn một chút. Khá lắm, trên trời này vậy mà bắt đầu rơi măng đá. Thế này sao lại là trời mưa, đơn giản chính là rơi đao. Cái kia từng nhánh măng đá mũi nhọn cực sắc lợi, khó trách những bầy thú này muốn tan đi. Nếu là bại lộ tại trận này măng đá trong mưa, bọn chúng tộc quần kia liền có thể đoạn diệt. Ngao Vương xe vòng bảo hộ lần nữa cứng chắc ở, cái kia măng đá bất quá là dày đặc vật lý trùng kích, nó nguyên khí tiêu hao thậm chí không bằng lúc trước bầy thú trùng kích, tự nhiên là ổn rất. Bất quá nhân cơ hội này Vương Khí bọn hắn cũng là muốn chỉnh đốn một chút, Sơ Lâm Quý Cảnh liền gặp một trận nhiệt liệt hoan nên cái này không đầu không đuôi cũng cần sửa sang một chút lúc này lấy được tin tức, đồng thời thư giãn một chút tự thân căng cứng thần kinh. Vương Khí tìm cái lưng tựa nham thạch địa phương để Ngao Vương xe chú đóng lại. Hộ Tuấn mở ra tiếp tục ngăn cản măng đá mưa, bọn hắn bắt đầu làm chính mình sự tình. Vương Khí tại Ngao Vương trong xe triển khai bếp lò chuẩn bị xào chút thức ăn chơi đùa tư tưởng, Nhiễm Giảo thì là nằm nhoài trên giường mềm nhìn ngoài cửa sổ làm cho người bực mình cảnh sắc sững sờ ngẩn người. Nói thật, nơi này đối với nàng tới nói là cái hoàn toàn xa lạ mà hỏng mét chỗ, thế nhưng là bên cạnh Vương Khí khẽ hát xào rau thanh âm nhưng lại để nàng tràn đầy cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn, nàng thân ở tại an toàn ấm áp chi địa mà nhìn xem phía ngoài khủng bố cảnh sắc, không hiểu cũng cảm giác chính mình có chút già mồm. Một bên khác, Tử Nhi thì là nằm nhoài nàng ghế lái xếp sau thượng khán bên ngoài như có điều suy nghĩ. Cái này ghế sau vị hiện tại chính là nàng chuyên tòa, đem chỗ tựa lưng yên bình kỳ thật chính là một tấm giường nhỏ, nàng ở tại phía trên cũng là cảm thấy dễ chịu. Lúc này nàng chính là yên bình chỗ tựa lưng hai tay ôm đầu gối ngồi, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta nhớ ra rồi. Vương Khí xào rau không ngừng, cũng không quay đầu lại hỏi, nhớ tới cái gì? Tử Nhi nói vừa rồi cái kia đàn thú, chúng ta hoang cổ đại xà trong truyền thừa có ghi lại. Cái kia tựa hồ là một loại tại thái cổ thời đại hắc ám liền đã diệt tuyệt giống loài, gọi là vũng bùn săn thú. Bọn chúng chỉ sinh hoạt tại địa phương đầm lầy khu, bởi vì bọn chúng trên thân nhất định phải cam đoan đầy đủ độ ẩm cùng độ dính, nếu không liền sẽ nhanh chóng mất nước mà chết. Nghe nói bọn chúng thường thường tụ quân đi săn, bởi vì sẽ đối với địch nhân liều lĩnh khởi xướng trúng kích, cho nên bất luận cái gì trêu chọc bọn chúng sinh vật cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Xem như thái cổ thời đại hắc ám địa khu một phương bá chủ, bọn chúng đã từng một lần số lượng 10 phần nhiều, thế nhưng là thời đại thái cổ cũng có khí đợi biến thiên, một khi đầm lầy khô cạn, bọn chúng mất đi nguồn nước chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Loại này đối với hoàn cảnh sinh tồn yêu cầu đặc biệt cao đàn thú cũng liền từ từ diệt vong, thậm chí chưa từng xuất hiện tại thượng cổ thời đại, chỉ có chúng ta hoang cổ đại xà thực đơn bên trên còn ghi lại lấy loại vật này. Vương Khí nghe sững sờ, sau đó nói ra, vậy chúng nó khẳng định không thể ăn. Tử Nhi kinh ngạc hỏi, cô ra làm sao mà biết được? Thực đơn đã nói, loại này vũng bùn săn thú làn da trơn nhẵn, cửa vào giống ăn con sen một dạng, vô cùng không thể ăn. Vương Khí đáp, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như các ngươi hoang cổ đại xà cảm thấy bọn chúng ăn ngon, chỉ sợ bọn chúng đã sớm đợi không được khí hậu biến hóa mới diệt tuyệt. Tử Nhi tức giận đến mặt đều nâng lên tới, nhà nàng cô ra đây là đem nàng chủng tộc xem như cái gì? Ăn hàng bộ tộc sao? Nàng lập tức biện hộ, cô ra ngươi tại sao có thể nói như vậy đâu? Ta hoang cổ đại xà nhất tộc coi trọng nhất tự nhiên cân bằng chi đạo, ăn hết những dã thú kia cũng nhiều là phá hư địa khu cân bằng tồn tại. Từ ta xuất sinh lên, thậm chí đi theo lão gia bên người thời điểm, trong tộc vẫn dạy bảo ta phải chú ý duy trì tự nhiên cân bằng. Vương Khí gặp nàng chăm chú đến đáng yêu, liền ngay cả liền gật đầu nói, đúng đúng đúng, cho nên hoang cổ đại xà hay là thế giới rắn. Tử Nhi tựa hồ từ đó nghe được trào phúng hương vị, tức giận đến con mắt đều đứng lên, lập tức ba lạp một đồng lớn, bắt đầu giảng thuật chính mình trong tộc một chút công tích vĩ đại. Nhiễm Giảo bị nàng kỳ kỳ cha cha làm cho tỉnh táo lại, không khỏi mỉm cười nói, A Khí, ngươi cũng đừng đùa Tử Nhi chơi, nếu là nàng tức giận đến hiện ra nguyên hình, chúng ta cái này ngao vương xe liền muốn không có. Có lý. Vương Khí nghe chút liền lập tức ý miệng, biểu thị chính mình sai. Tử Nhi cảm thấy tiểu thư đang giúp nàng, thế nhưng là vì cái gì nàng chính là cao hứng không nổi. Nói thật giống như nàng rất đáng sợ bộ dáng. Nàng đang muốn nói cái gì đó, Vương Khí bỗng nhiên ngừng trong tay động tác. Hắn thoáng sửng sốt một chút, hay là đưa trong tay mâm này đồ ăn xào xong trang bàn. Hắn đem đồ ăn tại Nhiễm Giảo trước mặt buông xuống, lại đối Tử Nhi phân phó một tiếng, đi cho nhà ngươi tiểu thư làm chút hoa quả đến. Ta đi ra xem một chút. Nhiễm Giảo nghe vậy lập tức cảm thấy có chút không đúng, nàng hỏi, là phát hiện cái gì sao? Lúc này nàng liền bỗng nhiên cũng muốn một thân có thể tại dị giới hành tẩu áo giáp. Trước đó nàng vẫn cảm thấy không cần, nhưng là bây giờ nhìn xem Vương Khí tại yêu man này giới hành tẩu chính nàng lại chỉ có thể ở ngao vương trên xe ở lại, tâm tình này liền không thế nào tốt. Vương Khí nói, ta nhìn thấy nơi đó giống như có người. Ta đi một chút liền đến, chính ở đằng kia, các ngươi cũng nhìn thấy. Nhiễm Giảo thuận Vương Khí chỉ phương hướng nhìn lại, liền phát hiện nơi đó quả nhiên có một bóng người tồn tại, tựa hồ chính lặng lẽ nhìn chăm chú lên bên này. Vương Khí đã đi vào xuất nhập kho, ở sau lưng miệng cống rơi xuống đằng sau liền xuyên beo lên long tương giáp 4.0, mà phía sau trước miệng cống mở ra, lộ ra ngoại bộ loạn thạch hoang nguyên cảnh tượng. Trên trời còn tại rơi mang đá, Vương Khí lợi dụng long tương giáp hộ thuẫn tiến hành ngăn cản, đồng thời từng bước một hướng bóng người kia địa phương đi đến. Bóng người kia thấy được Vương Khí đi tới tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Cho đến Vương Khí đi tới gần thấy rõ bóng người này, lại phát hiện cái này tựa hồ là cái hồn thể. Một thân đen kịt trường bào cũ rách đắp lên trên thân nó, lại là đồng bệnh trên mặt đất, cũng không có lộ ra hai chân. Vương Khí không nhìn thấy cái này dưới hắc bào mặt, chỉ là nhìn xem cái này trên áo bào đen tơ vàng hình dáng trang sức có chút quen mắt. Mà người này cũng là đang đánh giá Vương Khí, hoặc là nói là dò xét Vương Khí trên thân rồng này cất cao giáp tơ vàng hình dáng trang sức. Hắn tựa hồ đối với này cũng rất nghi hoặc. Cứ như vậy, cái này phù hồn xuất bỗng nhiên mở miệng trước, các hạ có biết Đại Bành, có biết Trường An? Vương Khí sửng sốt, thanh âm này mặc dù khàn giọng đến như là giấy giáp ma sát, nhưng hắn hay là nhận ra. Bệ hạ, là ngài sao? Chương 497. Hai đời quân vương chương 497, hai đời quân vương đương đại, có thể bị Vương Khí xưng hô một tiếng bệ hạ chỉ sợ cũng chỉ có hắn vị kia ra ra, cũng tức là Đại Bành đã qua đời võ hoàng đế Lục Triệt. Mà cái này, thật chính là Lục Triệt. Ngươi là ai? Lục Triệt tu hồn dấu ở trong áo bào đen, tựa hồ có chút cảnh giác. Vương Khí thì là ôm quyền nói, mặt tướng Vương Khí, gặp qua bệ hạ. Chậc chậc, hắn lại bắt đầu diễn. Vương Khí. Lục Triệt dừng lại một chút, tựa như là có loại rất im lặng cảm giác. Thanh âm hắn trầm thấp nói, nhìn ngươi thân áo giáp này bên trên hình dáng trang sức, cũng đã thừa nhận chính mình hoàng gia thân phận đi. Ngươi liền không thể dùng chính mình lúc đầu danh tự sao? Vương Khí lắc lắc đầu nói, tại ta tới nói, Lục Kỳ bất quá là cái từng dùng tên, ta hiện tại nhận đồng danh tự chỉ có Vương Khí. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, sau đó còn nói thêm, bệ hạ đi theo ta, chúng ta đi ngao vương trên xe bàn lại đi, cũng không thể ở loại địa phương này nói chuyện đi. Nói, hắn cũng đã quay người hướng xe phương hướng đi, đồng thời lấy long tương giáp kết nối ngao vương dưới xe đặt một cái chỉ thị. Sau một khắc, ngao vương trong xe không gian liền phát sinh một cái mười phần thú vị biến hóa. Đó là cái chính hướng về phía nhập kho miệng tường kép, tại chỉnh thể ngao vương xe không gian tới nói, chỉ là chiếm cứ ước chừng 1 mét vuông địa phương. Có thể cái này tường kép lại là ngao vương trên xe dùng cho tiếp khách khu vực. Tại Vương Khí hạ đạt chỉ lệnh đằng sau, cái này tường kép hai bên vách tường tấm liền dọc theo đi ra, cùng xuất nhập kho tiến hành kết nối. Nhiễm Giảo cùng Tử Nhi thấy thế lập tức hiểu ý, Tử Nhi đi thực hiện chính mình thị nữ chức trách, mà Nhiễm Giảo thì là sửa sang lại một chút dung mạo của mình mà lần sau ra một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ đẩy cửa tiến vào cái này trong tường kép. Bên ngoài nhìn là tường kép, có thể đi vào sau này sẽ là một cái mười phần sạch sẽ ngắn gọn tiếp khách không gian. Nó bố cục cùng Đại Bành truyền thống thư phòng cùng loại, một bên trên vách tường đổ đầy giá sách cùng thư tịch, trong đó trưng bày hai hàng nệm êm cùng kỳ án, căn bản nhìn không ra là tại trong buồng xe. Nhưng là phòng khách này một đầu khác thì là thông lên khoang điều khiển cùng xuất nhập khoang, từ xuất nhập khoang truyền tiền đến, rất dễ dàng liền sẽ để người cảm thấy nơi này chính là ngao vương xe toàn bộ không gian. Lúc đó Vương Khí lựa chọn lưu lại thư phòng này một dạng không gian thật đúng là không phải là vì tiếp khách, chẳng qua là cảm thấy có thể mang nhiều chút sách, vạn nhất trên đường khó chịu có thể nhìn xem sách giải buồn. Ai biết những sách này mang theo căn bản chính là dư thừa, trước đó hắn căn bản liền đem thư phòng này quên mất. Mà lúc này Nhiễm Giảo tại cái kia xuất nhập quang thuyền trước kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh liền thấy được Vương Khí mang theo cái kia u hồn bóng đen đi đến. Chờ một lát, đợi đến cái kia xuất nhập trong khoang thuyền lấy các loại tịnh hóa dùng thuật pháp thanh tẩy qua đồng thời thay đổi trong đó không khí đằng sau, Vương Khí tài mang theo Lục Triệt u hồn đi đến. Nhiễm Giảo cũng không có nhận ra Lục Triệt, chỉ là tại hắn vào cửa một sát na cũng cảm giác được một cô ấm lãnh. Nàng khẽ nhíu mày, hay là lấy nữ chủ nhân tư thái mời khách nhân ở cái kia kỳ án trước trên nệm em ngồi xuống. Ngươi đã là Đại Bành hoàng đế, không nên tới nơi này. Lục Triệt tòa hạ, lại là đã thẳng cắt chủ đề. Hắn nhìn cũng không nhìn Nhiễm Giảo, hoặc là nói tại vị này tiên hoàng trong mắt thê nữ đều là không quan trọng gì sự tình, chỉ có quốc tội truyền thừa mới là cực kỳ trọng yếu. Vương Khí nhạn nhiên hỏi, bệ hạ là như thế nào biết ta đã tiếp hoàng vị? Lục Triệt ngồi ngay ngắn ở đó trên nệm em, cho dù là vong hồn trạng thái, vẫn là có một cỗ có chút khí thế bàng bạc đập vào mặt. Hắn tự ngạo nói, bởi vì trẫm đã từng là hoàng đế, tự nhiên biết hoàng đế là hạ người gì. Sau đó hắn lại cường điệu một lần, đã ngươi là đại bành thiết tử, liền không nên lại đến loại địa phương này. Vương Ký vẫn là không có tiếp lời này gốc dạng, mà là hỏi, vậy xin hỏi bệ hạ, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Lục Triệt không có trả lời, chỉ là quay đầu tựa hồ là lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn Vương Ký. Tốt ta, Vương Ký ý thức được trước mắt vị này võ hoàng đế ý nguyên duy trì làm hoàng đế lúc nói 102 tác phong, cho nên hắn vấn đề nhất định phải đạt được chính diện trả lời, bằng không hắn mới sẽ không ngoan ngoan phối hợp. Ý thức được điểm này, Vương Ký bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói ra, chúng ta lại ở chỗ này là bởi vì hướng phương Tây du lịch thời điểm gặp một loại trộm vật tiểu nhân, nó có thể tùy ý xuất nhập giới này cùng hiện thế chỗ giao giới. Ta cảm thấy có chút thú vị, liền thông qua cái kia trộm vật tiểu nhân tìm được thông hướng thế giới kia khoảng cách khe hở thiếu chỗ, tiến tới lại tới nơi này. Hắn chỉ là giảng chính mình là thế nào tới, mà không có giảng tại sao lại muốn tới. Cái này nghe giống như là bọn hắn du lịch lúc ngoài ý muốn xâm nhập một dạng. Mà vì gia tăng sức thuyết phục, hắn còn đem cái kia trộm vật tiểu nhân lấy ra. Ai biết Lục Triệt thế mà nhận biết thứ này, hiểu rõ nói nguyên lai là tiểu nhân tộc tiểu nhân, vậy mà lại lưu lạc đến hiện thế mà bị ngươi bắt được. Hắn nhìn thoáng qua cái kia trộm vật tiểu nhân liền không có lại để ý tới, chỉ là nhìn xem Vương Khí truy vấn, ngươi thân là đại bành chi chủ, không tại Trường An xử trí triều chính nhưng vì sao muốn hương cái kia phương Tây du lịch? Ngươi đi, triều chính lại làm do ai trưởng quản? Vương Khí đã hiểu cái này Lục Triệt tính tình, liền đơn giản đáp, tự nhiên là giao cho đi tận. À, ngài tăng tôn Lục tìm tới quản lý, hắn làm được rất không tệ, Mãn Triều văn võ đối với hắn cũng rất hài lòng. Lục Triệt nghe vậy có chút bất mãn nói, ngươi nói là, ngươi chuẩn bị đem hoàng vị nhường ngôi cho Lục Tầm. Vậy chính ngươi dòng dõi làm sao bây giờ? Vương Khí đáp, ta cũng không có con nối dõi. Lục Triệt triệt để không vui, hồ nháo. Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu là cái nào? Nếu là hoàng đế không tự, chính là hoàng hậu thất đức, khi đẩy vào lãnh cung khác lập tân hậu. Khu cụ Nhiễm Giảo lúng túng ho khan một tiếng, sau đó nói, vậy hạ, thần thiếp chính là hắn hoàng hậu. Ân. Lục Triệt ngoài ý muốn kinh ngạc, thanh âm đều cao vút không ít. Hắn chém đinh chặt sắt nói, việc này quyết định cũng được. Sao có thể để một cái hoạn quan chi nữ tới làm hoàng hậu? Huống hồ nàng này chính là bán yêu, khó trách vương hại ngươi dòng dõi. Nhiễm Giảo nghe có chút nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm kém chút đem cái này lão hoàng đế cho đập chết. Bất quá vẫn là bởi vì từ nhỏ tiếp nhận Lâm Súc đối với nàng trung quân báo quốc giáo dục, để nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này. Thế nhưng là nàng nhịn được đến, Vương Khí lại không. Hắn trực tiếp liền nói, cái kia bệ hạ không phải cũng là để một cái ca cơ làm hoàng hậu. Lục Triệt đột nhiên nổi giận, tiếng nói như sấm, đó là ngươi nãi nãi. Vương Khí tại sao phải sợ hắn phải không? Trực tiếp một câu đối trở về, không sai, ngươi còn biết nàng là của ta nãi nãi. Một câu nói kia đối đến Lục Triệt hoàn toàn không còn cách nào khác. Chớ cùng Vương Khí đàm luận thân tình, đàm luận thân tình sẽ phải sập. Lục Triệt bị chắn rất khó chịu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng nói làm hoàng đế là không thể xử trí theo cảm tính. Vương Khí lanh nghiêm mặt không tiếp tục đáp lời, chính là bày ra một bộ ta rất không cao hứng dáng vẻ, rõ ràng nói cho Lục Triệt hắn chính là xử trí theo cảm tính thì thế nào. Nhiễm Giảo đối với cái này dở khóc dở cười, đã cảm thấy chồng mình làm sao còn có loại hài tử này khí thời điểm. Nàng muốn hòa giải nói bệ hạ, a khí hắn làm hoàng đế vẫn rất tốt, toàn bộ quốc gia đều trong tay hắn vui vẻ phồn vinh. Lục Triệt quay đầu âm lãnh mà liếc nhìn Nhiễm Giảo, để nàng tự nhiên ý miệng, sau đó mới nhìn hướng Vương Khí vẫn nói chấm sau khi đi. Đại bành phải chăng phát sinh chiến loạn? Nhìn hắn là chuẩn bị muốn lấy hòa hoãn một chút phương thức đến nói chuyện với nhau. Vương Khí đáp, chiến loạn tự nhiên là có, quan đông các nơi đều có phản vương cầm vũ khí nổi dậy, Ích Châu thuộc vương cũng tạo phản, mặt sau còn có người hồ lại xuôi nam, phía tây Lương Châu cũng là đạo phỉ hoành hành tắc cùng trung ương liên hệ. Vào lúc đó tiết, triều đình chính lệnh thậm chí không ra được kinh kỳ. Lục Triệt trầm mặc một chút, sau đó hỏi, Trần Quân đâu? Chấm làm hắn phụ chính là cảm thấy năng lực của hắn đủ để trấn áp toàn cục, vì sao hay là rơi vào tình cảnh như thế? Vương Khí nói, Trần Quân là rất tài giỏi, thế nhưng là quốc vận suy vi, coi như hắn năng lực cho dù tốt cũng là mọi việc không thuận. Ta đăng cơ lúc, liền chỉ có quan trung chi địa còn tại không chế. Lục Triệt lại trầm mặc, hắn thở dài một cái nói, chấm không phải tốt hoàng đế, lại là thừa nhận sai lầm của mình rồi. Cũng là, nếu không có hắn bạn năm khư khư cố chấp, quốc gia này làm sao về phần cần trải qua như thế một lần. Nhưng hắn sau đó lại hỏi, như vậy hiện tại đâu? Ngươi là thế nào giữ vững phần này tổ tông cơ nghiệp? Vương Khí đáp, ta hóa thân Long Tương đại tướng quân, A Giảo hóa thân Bạch Long tướng quân, chúng ta đầu tiên cùng nhau nên kích Bắc Hồ xâm nhập, chiến thắng. Sau đó hoàng hậu Tây Trinh Lương Châu vững chắc hậu phương, cũng bởi vậy quân công phong hầu. Lại trùng hợp quan Đông chư phản vương liên quân 300,000 danh xưng mấy triệu gấp công tỷ thủy quan, ta liền cùng hoàng hậu cộng đồng xuất chinh, tại tỷ thủy quan bên dưới 30,000 thắng 300,000, đánh lui liên quân công kích. Từ đó quan Đông các châu quận nhau nhau thần phục, sau đó hoàng hậu lại lĩnh quân từ thượng đẳng ra, các tướng trường học thì là ra tỷ thủy quan, đại thắng Ký Châu phản vương, toàn theo Ký Châu chi địa. Hiện nay cũng chính là Giang Tạ chi địa còn rơi vào cái kia Hoài Nam quốc trong tay. Bất quá việc này không nổi, lửa nhỏ mảnh hầm từ từ xử lý liền có thể. Vương Khí nói đến bình bình đạm đạm, mấy câu liền đem trước đây vậy đối với bất kỳ một cái nào quân vương tới nói đều đủ để bắt đầu chọc phát cục diện cho bàn giao. Mà chính là một phần này bình thản, mới là hung hăng chấn nhiếp Lục Triệt một chút. Vương Khí lúc đó đối mặt cục diện, đâu chỉ tại Cao Tổ từ Trường An lại đánh một lần thiên hạ a, mà lại khi đó Cao Tổ đoạt thiên hạ lúc cũng là từng cái đánh tan, nào giống Vương Khí đơn giản cùng thiên hạ là địch. Có thể coi là như vậy, đối mặt lớn như thế chẳng diện, Vương Khí y nguyên thắng, hơn nữa còn là ngự giá thân chính thắng. Trung quy là làm hoàng đế, Lục Triệt tại sửng sốt một đoạn thời gian nói cái kia hoàn toàn chính xác, ngươi có bước đồng tư cách. Mà khi ngươi thần tử, khẳng định cũng rất an tâm đi. Vương Ký minh bạch hắn ý tứ, không phải liền là nói hắn thần tử không cần lo lắng công cao chấn chủ sao? Cho nên hắn trung thực không khách khí nhận nói hoàn toàn chính xác, ta cho phép bọn hắn phạm sai lầm, cũng cho bọn hắn phát huy chính mình mới có thể cơ hội. Hiện tại triều chính rất tốt, chúng đại thần phụ tá lấy thái tử đem thiên hạ này quản lý rất không sai. Ta chuẩn bị đang làm tốt một chút sự tình đằng sau, liền truyền vị cho thái tử, hắn sẽ là tốt hoàng đế. Đem hoàng vị xem như việc nhỏ thái độ lần nữa biểu đạt ra tới, cũng là hung hăng chán ghét Lục Triệt một chút. Hắn là đem quyền lợi coi là hết thảy hoàng đế, Vương Khí biểu hiện coi như chói mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là quân công hoàng đế, có ngươi tọa trấn mới có thể để cho đế quốc này an ổn, tất cả địch nhân đều sẽ nhiếp ngươi võ hơn mà không dám vọng động. Có thể ngươi nếu là sớm nhường ngôi, ngươi để trong quân này chỉ vào tướng quân của ngươi bọn họ nói thế nào? Thiên hạ này nhiếp ngươi uy danh người phải chăng lại nếu không an phận? Đại Bành thật vất vả ổn định triều chính lại đem dung chuyện, ngươi nỡ lòng nào? Vương Khí đáp, ta chẳng qua là khi thái thượng hoàng, cũng không phải chết mất. Còn có, ai nói thái thượng hoàng liền không thể ngự giá thân trinh? Lại nói, Hoài Nam quốc ta một mực giữ lại, chính là chuẩn bị để đi tật đi tự mình thu phục thành lập chính mình võ vân. Kể từ đó, hắn có thống nhất cả nước võ vân trần lấy, đối với trong triều cũng đủ để trấn áp. Yên tâm đi, ta thế nhưng là rất quý bối đi tật đứa nhỏ này, hết thảy đều sẽ cho hắn trải tốt đường, để hắn có thể thư phục ngồi vững vàng hoàng vị, sau đó hiện ra chính mình khát vọng. Lục Triệt đột nhiên cảm thấy mình làm 40 năm hoàng đế vậy mà nói không lại Vương Khí, không khỏi trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, mà lại hắn hiện tại cảm thấy rất khó xử, thậm chí liền nhìn cũng không dám đi xem Nhiễm Giảo, nếu không đã cảm thấy xấu hổ. Bởi vì lúc trước hắn nhưng là đối với Nhiễm Giảo thân phận chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại biết được đây là vì quân công phong hậu. Đây thật là đủ, hiện tại đại bành hoàng hậu đều muốn thi quân công mới có thể đảm nhiệm sao? Vương Khí thì lại an tĩnh chờ đợi trong chốc lát, sau đó mới nói, "Vậy hạ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Lục Triệt nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Không phải hắn không muốn hỏi, mà là hỏi sợ biết kết quả. Hắn rất muốn hỏi một chút chính mình khi còn sống khư khư cố chấp phổ biến một chút chính sách bây giờ ra sao. Có thể lại lo lắng chính mình nghe được đáp án là những cái kia chính sách đã bị phế trừ, mà người trong nước trải qua rất hạnh phúc. Hắn thường thường tự so thiên cổ nhất đế, cho là mình vị hoàng đế này nên được rất thành công. Thế nhưng là thật muốn cùng Vương Khí đặt chung một chỗ, nhưng lại cảm thấy có chút không giống vậy so sánh. Chỉ là nghe Vương Khí nói tới nói như vậy, hắn liền minh bạch chính mình tôn nhi này so với chính mình muốn thành công hơn nhiều. Hắn duy nhất có thể càng hơn một bậc, chính là ra thân phận này. Nhưng cũng tiếc, Vương Khí đoán chừng là sẽ không để ý hắn thân phận này. Vương Khí lúc này mới nói, vậy bây giờ đổi ta đến hỏi bệ hạ tới đáp vừa vặn rất tốt. Lục Triệt lúc này mới nhẹ gật đầu. Thận trọng rất ra Vương Khí vấn, bệ hạ đã biết chúng ta là làm sao tới, cái kia không biết bệ hạ là thế nào tới đâu. Lục Triệt suy nghĩ một chút, đột nhiên từ cái kia đen kịt trong áo choàng đưa tay phải ra. Nâng một cái hiện ra ánh sáng nhạt cây đèn trong tay hắn xuất hiện. Là nó đem chấm đưa đến nơi này, chấm nguyên bản ngay tại Mậu Lăng bên trong tiềm tu, muốn minh ngộ cái kia sinh tử giới hạn, từ đó siêu phàm thoát tục. Chỉ là không nghĩ tới cái này, nguyên bản một mực ngoan phục cây đèn đột nhiên quang minh bùng cháy mạnh, một chút liền đem chấm cho thu hút tới nơi đầy địa giới. Chấm xem như minh bạch, cây đèn này chỉ sợ sẽ là đến từ địa giới này. Cái kia linh tịch tâm chén, bây giờ ý nguyên tản ra một loại quỷ dị quang mang, giống như có thể khải người trí tuệ, lại như muốn làm cho người sa đoạn. Mâu thuẫn, quỷ dị. Nó tại chỉ dẫn bệ hạ đi hướng nơi nào đó sao? Vương Khí bỗng nhiên nghiêm túc hỏi một câu. Lục Triệt gật đầu nói, không sai, nó một mực hy vọng chấm đến một nơi nào đó đi. Nhưng là chấm không nguyện ý, nó liền quyết không thể ép buộc chấm. Như là 5 năm, chấm cũng chỉ có thể tại cái này huyễn tưởng hư vô chi địa du đãng. Vương Khí cùng Nhiễm Giảo nhìn nhau, huyễn tưởng hư vô chi địa. Lục Triệt cuối cùng là tìm được một chút cảm giác thành tựu, hắn nói, chấm cũng là từ mò tới quy luật. Nơi đây tất cả xuất hiện đều là hiện thế bên trong sinh linh trong lòng chi niệm cụ hiện. Vô luận của kim đều là tồn tại ở này. Chương 498. Làm hoàng đế thành tựu tối cao chương 498, làm hoàng đế thành tựu tối cao Lục Triệt cuối cùng là nguyện ý hảo hảo mà nói một câu thế giới này chỗ đặc biệt. Cùng Vương Khí trong tưởng tượng không giống mới. Hắn muốn cho rằng đây chính là cái tội ác chi địa, là yêu ma hoành hành địa phương. Thế nhưng là Lục Triệt lại nói cho hắn biết, nơi này hẳn là huyễn tưởng chi địa, nơi này có trên đời này tất cả đã từng tồn tại qua đáng sợ sinh mệnh ảnh lưu niệm, cũng có trí tuệ sinh mệnh đối với sợ hãi huyễn tưởng tụ hiện. Trên lý luận bọn chúng cũng không phải là chân thực tồn tại không nên đối với hiện thế tạo thành ảnh hưởng, có thể hỏng bét sự tình hết lần này tới lần khác phát sinh, những này đáng sợ sinh mệnh ảnh lưu niệm, còn có sợ hãi tụ hiện đều trở thành yêu ma một dạng tồn tại. Cái này vốn nên huyễn tưởng chi địa phương, trở thành âm u yêu ma tà ác giới. Vương Khí không quá xác định yêu ma này giới đến tột cùng là thế nào hình thành, hắn cảm thấy cái này cùng quan hệ của hắn không lớn, hắn chỉ là muốn tìm tới đao binh ma bản thể sau đó đem giải quyết là được. Về phần thế giới này có cái gì không hài hòa địa phương, hắn cũng lười để ý tới. Cô gia, tiểu thư, xin mời dùng trà điểm. Tiểu thị nữ Tử Nhi lúc này từ khu sinh hoạt bên kia mở cửa tới, bưng lên trà đậm cùng bánh ngọt cho chủ khách hưởng dụng. Một bộ nhu thuận tiểu nha đầu dáng vẻ. Lục Triệt nhìn cũng không nhìn những trà bánh kia, bởi vì hắn lo lắng cho mình nội tâm sẽ bị những này nguyên bản thành thói quen đồ vật cho phá phòng. Hắn lựa chọn lấy phương thức như vậy vĩnh hằng tất nhiên cũng phải bỏ ra một chút giá cao thảm trọng. Một trong số đó chính là mất đi hết thảy làm người sống giác quan dục vọng. Hắn chỉ là đối với Vương Khí nói, mặc kệ các ngươi tại sao tới này, chấm biết các ngươi tất nhiên có tính toán của mình. Không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Cái này Lục Triệt cuối cùng là minh bạch chính mình nên như thế nào cùng Vương Khí nói chuyện với nhau. Hai người bọn họ đều là hoàng giả, chí ít cũng hẳn là bình đẳng. Vương Khí gật đầu nói, mời nói. Lục Triệt nói, chớ ở chỗ này bao nhiêu còn quen thuộc một chút tình huống, có thể vì các ngươi dẫn đường, mà chờ các ngươi lúc trở về, chớ hy vọng có thể tùy các ngươi cùng nhau trở về. Hắn muốn chính là tại trong thế giới hiện thực vĩnh hằng, mà không phải tại cái này quỷ dị mà tà ác địa giới vĩnh hằng. Huống hồ hắn đã có thể xác định chính mình khả năng trồng một cái âm mưu bên trong âm mưu. Hắn chợt nhớ tới một cái bị sơ sót vấn đề. Lúc trước tế tự một nước người bảng phiên vương, hắn vì sao mai danh nhận tích? Lục Triệt cảm giác mình sắp dẫm vào bảng phiên vương vết xe đổ. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tự nhiên là cự tuyệt loại tình huống này phát sinh. Vương Khí nghe vậy thoáng trầm ngâm. Liên bản tâm tới nói, hắn là thật không nguyện ý lại cùng Lục Triệt có quá nhiều dây dưa. Có thể sự thực là bọn hắn tại yêu ma này giới coi là hai mắt đen thui, nếu là một chút xíu tìm tòi thật sự là quá tốn sức cũng lãng phí thời gian. Bọn họ đích xác cần một cái dẫn đường. Vương Khí không khỏi thở dài một tiếng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lục Triệt nghe vậy cũng là thoáng phân chấn, hắn nói, như vậy, nói cho ta biết các ngươi tới đây mục đích. Vương Khí không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra chính mình trùng điệp phong ấn ma đạo nói đây là hiện thế đao binh ma chiếu ảnh tàn phiến, chúng ta tới này chính là muốn tìm được bản thể của nó. Đao binh ma, nói cho ta biết đặc điểm của nó. Lục Triệt hỏi một câu. Vương Khí nói, đao binh ma chính là thế gian đối với hết thảy phân tranh, chém giết chán ghét cảm giác sợ hãi hội tụ. Lục Triệt nói, đây cũng là đao binh ma. Ta hiểu được, nó ở đây đi khá xa địa phương, phải xuyên qua hai cái nơi đây chúa tể lãnh địa. Nói đến đây hắn ngừng lại một chút, lại lấy một loại không hiểu ngữ khí hỏi, ngươi tìm đao kia binh ma, sẽ không phải là tổn lấy muốn đem chi tiêu diệt sau đó tiêu diệt thế gian phân tranh loại này buồn cười ý nghĩ đi. Vương Khí gõ gõ ma đao kia nói yên tâm, ta chẳng qua là cảm thấy chỉ là đao binh ma chiếu ảnh thực sự không đủ dùng, ta muốn đưa nó bắt được khi đao đến dùng. Lục Triệt, hắn đã đối với mình đứa cháu này bị cả gan làm loạn đánh giá rất cao, kết quả sửng sốt không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn có nguy hiểm như vậy suy nghĩ. Đao binh ma, tại trong sự lý giải của hắn đó cũng là giới này chúa tể cấp bậc tồn tại, là hắn cần coi chừng đi vòng qua đáng sợ sự vật. Thế nhưng là hắn nghe được cái gì? Hắn đứa cháu này lại muốn bắt đồng thời nô dịch đao kia binh ma. Hắn đến thừa nhận, mình tại tâm lớn phương diện là thua. Không hổ là hắn chủng, mạch suy nghĩ này chính là khoáng đạt, làm sự tình chính là đại khí. Lục Triệt khó được lộ ra cười khổ, sau đó nói, cái kia tốt, chúng ta việc này không nên chậm trễ hiện tại liền xuất phát. Vương Khí không có gì biểu thị, chỉ có thể ai thán một tiếng nguyên bản ấm áp vợ chồng du lịch xem như dừng ở đây rồi. Nhiễm Giảo tự giác làm đến khoang điều khiển xếp sau cùng Tử Nhi ngồi cùng một chỗ, bởi vì phía trước phụ xe vị trí khẳng định là để dành cho Lục Triệt. Mà Lục Triệt quả nhiên cũng là trung thực không khách khí ngồi ở ngồi kế bên tài xế, cùng Vương Khí tịch yên. Hắn nhìn xem cái này ngao vương xa mười phần mới lạ nói, ngươi xe này giá là vị nào thợ khéo làm? Thật sự là phi thường mới lạ, đáng tiếc chấm lúc còn sống cũng không như thế. Vương Khí đáp, đây là ta cùng A Giảo còn có Ngũ Thần Sơn công thâu lão sư cộng đồng làm ra, xem như thí nghiệm hình. Chờ lần này chúng ta trở về hiện thế đồng thời căn cứ sử dụng xuống ưu khuyết tiến hành sửa đổi đằng sau, liền sẽ chính thức định hình đi. Lục Triệt quả nhiên nhịn không được hỏi, các ngươi chế tạo dạng này xa giá là vì cái gì? Thế gian chinh chiến không dùng đến những này đi. Hắn cảnh giác nhắc nhở một câu, chớ biết sau lưng ngươi có tu hành môn phái duy trì, có thể ngươi cần biết, người tu hành kia lợi ích cùng chúng ta chung quy là sẽ phạm sông, coi chừng đuôi to khó bẫy. Vương Khí ngoảnh nhưng nói không biết, yên tâm. Hay là Nhiễm Giảo hợp thời giải thích một câu, A Khí là ta Ngũ Thần Sơn công nhận thủ tịch đệ tử, là đời tiếp theo trưởng giáo duy một người tuyển. Liền xem như hiện tại, cơ hồ tất cả quyết sách sự vụ cũng đều là A Khí đang chủ trì. Ngụ ý, ngài hay là thiếu thay hắn quan tâm đi. Lục Triệt cảm thấy cái này không thích hợp a. Loại tình huống này cùng hắn biết quyền mưu cùng đế vương tâm thuận hoàn toàn không giống, Vương Khí là thế nào đem chuyện này đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Ngao Vương Sa mở ra đứng lên, Vương Khí gặp Lục Triệt không nói lời nào, hắn cũng không phát ra cái gì thanh âm, trong buồng lái này một mảnh làm cho người kiềm chế trầm mặc. Bất quá cũng may hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, mở ra huyền âm trong trận chứa đựng nhạc khúc. Rất nhanh, cái này trong buồng lái này liền vang lên tràn đầy đại bành cung đình phong hoa âm đến. Mà Lục Triệt thế mà cũng là đầu từng chút nghe, cho đến một khúc kết thúc, hắn mới hoài niệm nói, là Lý Lạc Sư bọn hắn diễn tấu đi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ đến lấy người tu hành thủ đoạn đem chứa đựng xuống tới trong lời nói, đó là nồng đậm hâm mộ cùng hoài niệm. Có lẽ nghe một chút cái này nhạc khúc, liền trở thành hắn bây giờ duy nhất hưởng lạc phương thức. Vương Khí nói, ngươi ưa thích, cái này nguyên âm trận liền đưa ngươi tốt. Lục Triệt trung thực không khách khí nói ra, hiện tại không đổi, các loại sau khi đi ra ngoài ngươi lại cho đến chấm mậu lăng tới đi. Khá lắm, đây là thật dự định ốn tại mậu lăng khi quỷ hoàng đế a. Vương Khí gật gật đầu lại không nói, hắn quyết định phải nhanh lên một chút giải quyết chuyện nơi đây, sau đó nhanh chóng trở về hiện thế thật sớm chút thoát khỏi này xui xẻo ra. Thế là trong buồng lái này tuy có tiếng nhạc trang điểm, lại như cũng lộ ra ngột ngạt phi thường. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Ngao Vương Sa lại gặp phải phiền toái. Đó là cái đột nhiên xuất hiện không gì sánh được to lớn long thú, trực lăng lăng xâm nhập trong tầm mắt của mọi người. Kỳ thật Vương Khí nhìn xem có chút giống là khủng long, hơn 100 mét cao khủng long bạo chúa. Coi chừng, cái địa khu này chúa tể tới, xe của ngươi giá chỉ sợ chịu không được nó một kích. Lục Triệt ngữ khí bình thản nói ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn, chính mình cháu trai này đến tột cùng là dựa vào cái gì muốn tại thế giới nguy hiểm này xông xáo, còn dự định nô dịch một cái chúa tể. Mà Vương Khí thì là bình tĩnh hỏi một câu, nhận được đây là sinh vật gì? Lục Triệt có chút ngạc nhiên, hắn biết đây không phải đang hỏi hắn. Sau đó một cái hắn chẳng thể nghĩ tới người mở miệng. An bị ở sau lưng hắn cái kia tiểu thị nữ, nàng vậy mà giòn tan nói, đó là bạo ngược long thú, là chân long cùng thái cổ cự yêu tranh đấu lúc đầu sản phẩm. Nó là thôn phệ quá nhiều thái cổ cự yêu chân long kém hóa mà sinh, đã từng một lần thống trị đại địa. Vương Khí tò mò hỏi, lợi hại như vậy, vậy chúng nó về sau là thế nào diệt tuyệt? Tiểu thị nữ xấu hổ một chút, sau đó tay chỉ đối thủ chỉ nói, bởi vì ăn ngon a phốc sắt vách nhiễm rảo một cái không có kéo căng ở kém chút phun ra, khá lắm, đây tuyệt đối là nàng nghe qua nhất có đặc sắc lý do. Vương Ký lúc đó chính là bó tay rồi, loại này bạo ngược long thú kỳ thật cùng hoàng cổ đại xà giống nhau là long tộc biến dị thể đi. Cái này có thể ăn. Tử Nhi tựa hồ cảm nhận được tiểu thư nhà mình cùng cô ra quỷ dị ánh mắt, nàng đội vàng vì mình chủng tộc giải thích, cái kia bạo ngược long thú kỳ thật không có gì đầu óc, đã hoàn toàn bị thái cổ cự yêu huyết nhục cho ăn mòn ảnh hưởng tới, nếu là không đem tiêu trừ, thế gian này sinh linh đều sẽ nhận nó giết hại. Thật sự là thật vĩ đại một cái lý do, cho nên các ngươi hoang cổ đại xà liền đem bọn chúng cho giết hại đến một người cũng không còn a. Nhìn lúc đầu hoang cổ đại xà, kỳ thật cũng là một loại mười phần dã man tàn khốc giống loài. Lục Triệt nghe được có chút choáng váng, chỉ cảm thấy cái này tiểu thị nữ không đơn giản. Lại có thể tinh tường nói ra loại cự thú này lai lịch, còn đem chân long cùng một loại khác sinh vật khủng bố tầm thường như vậy treo ở ngoài miệng. Thị nữ này chẳng lẽ cũng không phải là nhân loại? Vương Khí trực tiếp hỏi, cái kia Tử Nhi, ngươi bây giờ có thể quấn lấy tên đại gia hỏa kia sao? Tử Nhi đầu lúc trước san sát ghế dựa ở giữa chui ra nhìn một chút, sau đó rất nghiêm túc nói, tiểu tỷ dù sao cũng là nữ hài tử, khí lực chịu có thể không quá đủ, ước chừng chỉ có thể trói lại nó 10 hơi tà hữu. Cô ra muốn làm gì lời nói, được nhanh điểm mới được. Vương Khí gật đầu nói, 10 hơi thời gian đủ. Tử Nhi lúc này đứng dậy đi ra ngoài, mà Vương Khí cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài giải quyết đại gia hỏa này. Ngao Vương Sa mặc dù rắn chắc, nhưng gặp được loại này siêu quy cách đối thủ vẫn là phải nhìn Vương Khí biểu hiện. Lục Triệt kinh ngạc nhìn xem Vương Khí mang theo tiểu thị nữ rời đi. Sau đó hắn đã nhìn thấy người mặc long tương giáp Vương Khí cùng Tử Nhi cùng nhau bay về phía cái kia kinh khủng bạo ngược long thú. Hắn ngược lại là thật tò mò, tiểu cô nương này lại là làm sao làm được trói lại cấp độ kia cự thú. Sau đó hắn liền thấy hết sức đặc sắc một màn. Vị này tự xưng nữ hải tử khí lực tiểu thị nữ, đột nhiên rơi xuống đất biến thành một đầu trăm trượng cự xà. Đơn thuần độ dài thân thể, thậm chí so cái kia bạo ngược long thú đều muốn dài hai lần còn nhiều, càng là lấy tốc độ như tia chớp đem trực tiếp cho quân lấy toàn thân. Nàng thuận thế há mồm liền cắn. Phi 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 màu tím cự xà liên tục hất đầu, còn giòn tan nói, tuyệt không ăn ngon, một chút xíu thịt cảm giác đều không có. Cô ra, ngươi nhanh lên đi, nó dây rủa đến thật lợi hại, ta sợ lại dùng lực liền muốn trực tiếp ghim chết nó. Hiển nhiên cái này bạo ngược long thú không có nàng trong tưởng tượng cường lực như vậy. Ngẫm lại cũng là bình thường, dù sao đây là huyễn tưởng chi địa, liền xem như ngày cũ hình bóng đó cũng là hư ảo, khẳng định cũng sẽ không so thực thể cần mạnh. Mà Tử Nhi cũng quá đánh giá thấp chính mình. Tại hoang cổ đại xà bên trong có thể trực tiếp hóa hình thành người, đó chính là trong tộc tồn tại đỉnh cấp. Thế là nữ hải tử khí lực tiểu Tử Nhi lập tức đem cái kia bạo ngược long thú cho ăn đến gắt gao, cho Vương Khí du khoái hành động không gian. Hắn trực tiếp mở bàn tay, bọc tại long tương giáp 4.0 bên trên trích tinh bao tay đối với cái kia bạo ngược long thú tới nói vô hạn phóng đại. Trích tinh tay. Vương Khí lòng bàn tay đặt tại bạo ngược long thú trên trán, đồng thời đem nhanh chóng thu nạp đi vào. Hắn trích tinh không gian là cái rắn ngậm đuôi không gian, thu nạp loại này không có đầu góc cự vật thích hợp nhất. Về phần hắn chuẩn bị đem cái này bạo ngược long thú bắt về làm gì? Chỉ có thể nói, ai bảo nó chặn đường nữa nha. Tại Tử Nhi phối hợp phía dưới, cái kia bạo ngược long thú giống chỉ con gà con một dạng bị trực tiếp nhét vào trích tinh không gian. Sau đó Vương Khí người không việc gì một dạng liền trở về Ngao Vương Sa bên trên, hoàn toàn không có vừa làm một việc lớn biểu lộ. Thái cổ cự yêu đều bị hắn đùa chơi chết, loại vật này còn không phải tiện tay nắm. Khả năng cũng là lúc trước ném thái cổ cự yêu phá hủy lớn lượng tiên tự nguyên nhân, hắn đột nhiên cảm giác được trích tinh trong không gian tổn có chút lớn ra hỏa một ít, thời điểm sẽ ngoài ý muốn đất có dụng. Vương Khí cùng Tử Nhi thần sắc như thường về tới khoang điều khiển, kết quả Lục Triệt đều đã có loại không cách nào nhìn thẳng hai người cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía đã ngồi xuống Tử Nhi, lại nhìn một chút một mặt bình thường nhiễm dạo. Đột nhiên đã cảm thấy vừa rồi chính mình đối đãi như vậy các nàng là không phải có chút thất lễ. Tựa như là cảm nhận được Lục Triệt xấu hổ, Vương Khí đối với sau lưng hai nữ nói các ngươi về phía sau nghỉ ngơi đi, nơi này hai chúng ta nam nhân tại là có thể. Tử Nhi cùng nhiễm dạo đã sớm cảm thấy nhàm chán, các nàng nhao nhao xin lỗi một tiếng, sau đó liền đứng dậy rời đi. Lão hoàng đế kia hay là ném cho Vương Khí chính mình đi xử lý đi. Lục Triệt chính mình cũng là thở dài một hơi dáng vẻ. Ngao Vương Sa lần nữa khởi động, hắn thì là không khỏi nói một câu, bên cạnh ngươi hai vị này nữ tử đều phi phàm loại a. Vương Khí nói, không sai, Tử Nhi nhưng thật ra là hóa hình đại yêu. Lục Triệt nói, vậy nàng lại tại sao lại cam nguyện lưu tại bên cạnh ngươi làm một cái thị nữ? Vương Khí đáp, bởi vì nàng là dựa theo nhà nàng lão gia phân phó tới chiếu cố tiểu thư nhà mình. Không sai, chính là A Giảo phụ thân đưa nàng đưa đến bên người chúng ta. Lục Triệt ánh mắt ngưng tụ nói, ngươi cưới một người xà yêu khi hoàng hậu. Vương Khí lắc lắc đầu nói, không, A Giảo phụ thân tại sinh nàng lúc đã hóa rồng, hiện tại là Vân Mộng Đại Trạch Long Quân. Nàng là của ta Long Hậu. Lục Triệt trong lòng rung động đã khó mà nói nên lời, khá lắm, cháu của hắn thế mà cưới Long Nữ. Vương Khí nhìn ra kinh ngạc trong lòng của hắn, sau đó cười ha ha nói, ngươi khẳng định cảm thấy ta là cao phàn đi. Thế nhưng là bọn hắn đều cho rằng ta là nhân hoàng phối Long Nữ, đó mới là môn đăng hộ đối. Lục Triệt đối mặt hăng hái Vương Khí, liền có một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Hắn không có chất vấn Vương Khí tự nhận nhân hoàng thuyết pháp, có lẽ là bởi vì chính hắn đều cho rằng chỉ có nhân hoàng thành tựu này mới có thể hình dung Vương Khí làm sự tình đi. Nhân hoàng, đây chính là làm hoàng đế thành tựu tối cao. Hắn cuối cùng chỉ là thế gian đế vương, mà hắn tại đối mặt Vương Khí cùng lúc này trải qua sự tình lúc, cũng đích thật là lộ ra lực bất tòng tâm. Chương 499. Lão Thiên gia đầu tư chương 499, lão Thiên gia đầu tư nói đến, có hai nữ ở bên thời điểm Lục Triệt cũng rất mất tự nhiên đi, lúc này chỉ có hắn cùng Vương Khí, ngược lại là có thể hảo hảo mà trao đổi. Tựa như nam tử hắn cùng nam tử hắn nói chuyện. Ngươi nói, nếu là trong lúc trước hảo hảo bồi dưỡng thì mà, không có vì sử dụng linh tịch tâm chén mà làm ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại ngươi sẽ như thế nào? Lục Triệt đột nhiên có chút cảm hoài. Vương Khí thì là rất nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó trung thực không khách khí nói ra, vậy ta sẽ nghiêm túc phụ tá đi tật ngồi bước vàng hoàng vị, sau đó liền quy ẩn sơn lĩnh truy cầu Triệt để tu hành sinh hoạt đi. Dạng này xem xét, ngươi khi đó quyết định cũng không tệ lắm. Chí ít ta hiện tại chính nếm thử để người trong thiên hạ đi qua một loại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Lục Triệt không biết là nghĩ thế nào, hắn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng sau đó còn nói thêm, chấm. Ta tại sau khi chết, nghĩ đến muốn tại thế giới sau khi chết tìm kiếm ở mà vong hồn. Đáng tiếc không có cái gì tìm tới, cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Vương Khí thì là nhàn nhạt nói ra, chết bởi loại sự tình này, nếu là vẫn tồn tại, đó cũng là một cái không lý trí chút nào ác linh. Ta đi tế tự phụ thân thời điểm nhìn qua, hắn mộ rất sạch sẽ, hẳn là Lâm Thúc Thúc cố ý mời cao nhân làm qua pháp sự. Hiện tại lời nói, cũng đã một lần nữa đầu thai đi. Một lần nữa đầu thai, đó chính là chuyện cũ trước kia như là thoảng qua như mây khói, cũng cùng Lục Triệt lại không liên quan. Đúng rồi, người sau khi chết là thế nào đầu thai? Lục Triệt đống nhiên nghĩ tới điều gì cùng Vương Khí nghiên cứu thảo luận lên cái này kỹ thuật động tác đến. Vương Khí suy nghĩ một chút nói, hàng đầu chi vụ chính là muốn buông xuống đối nhau trước chấp nhất đi, chỉ có buông xuống khi còn sống chấp niệm mới có thể lại đầu thai. Nếu không không phải ngay tại chỗ biến thành ác linh, chính là bị dẫn dắt đến vong hồn chi địa, trở thành mở mịt linh hồn. Lục Triệt lại hỏi, nói cách khác, thiên hạ hưởng mạng người nếu không có trực tiếp trở thành ác linh, chính là đi cái kia vong hồn chi địa tự sinh tự diệt. Vương Khí gật gật đầu, trước mắt mà nói là như vậy, ta ngược lại thật ra hữu tâm đem cái kia vong hồn chi địa trọng lập trật tự, chỉ là gần đây thực sự phân thân thiếu phương pháp đi. Lục Triệt nghe vậy yên lặng gật đầu, hắn tựa hồ đã có một chút so đo. Vương Khí nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng trong lúc mơ hồ cũng có thể đoán được tính toán của hắn. Hoàn toàn chính xác, là một cái quen thuộc quyền thế nhân gian đế vương đột nhiên trở thành một cái không có gì cả cô hồn dã quỷ, dù là đây là hắn theo đuổi vĩnh hằng tâm lý chênh lệch nhất định cũng rất lớn đi. Có lẽ thống ngự người chết quỷ đế chính là hắn bước kế tiếp truy cầu. Nguyên bản Vương Khí là nghĩ tới đem quỷ đế dạng này chức trách giao cho Ngũ Thần Sơn bên trong cái nào đó trưởng bối, lại hoặc là các loại A Bảo trưởng thành để hắn đi làm. Nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là cái mị xoa vong hồn chi địa ưu ám mà tràn đầy bán ý, đây cũng không phải là một cái bình thường có linh tính người nguyện ý thường đốc. Nhưng là bây giờ xem ra Lục Triệt tựa hồ có cái này tự chủ mục đích. Cũng được, hắn muốn làm quỷ đế liền để hắn đi làm tốt, hiện nay trí năng hoạch tâm đích thật là cần ngơ ngẩn hồn cắt đến chế tác linh hồn ma trận, thế nhưng là Vương Khí tin tưởng khi công tâu ý chí triệt để nắm giữ loại kỹ thuật này đằng sau, rất nhanh liền có thể thoát khỏi tài liệu hạn chế. Đến lúc đó, vong hồn chi địa đối với Ngũ Thần Sơn tới nói coi như thật chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao gân gà. Trên đường đi Lục Triệt tiếp tục hỏi Vương Khí một chút quốc sự, nhỏ đến thâm niên cấp vũ, lớn đến trinh phạt chiến sự bọn hắn đều có liên quan đến. Lục Triệt nói, ngươi bảo trì cho Hoài Nam quốc áp lực, đồng thời an bài phe mình quân tốt luân chiến luyện binh ý nghĩ rất không tệ, dạng này có thể cam đoan lớn bành quân tốt sức chiến đấu. Bất quá tại thu phục Giang Tả đằng sau lại quyết trương lại là không cần, chí ít cần 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới được, nếu không sức dân dùng hết sẽ khiến cho quốc lực căn cơ bất ổn. Vương Khí tâm nói ngài còn biết cần nghỉ dưỡng sinh tức a. Nếu không phải ngài tại vị thời điểm sức dân dùng bung tay quá chán, hắn về phần bây giờ làm bất cứ chuyện gì đều được muốn thả chậm bước chân a. Nếu là hắn đăng cơ thời điểm có thể có Lục Triệt đăng cơ lúc nhân khẩu cùng quốc lực, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể dùng chí ít một nửa đại giới liền đánh xuống bây giờ bản đồ, sau đó lại lợi dụng tu hành tri thức đem quốc gia này quản lý đến phát triển không ngừng. Tính toán, hiện tại hắn còn muốn nhiều như vậy làm gì? Vậy hạ nói đúng, Vương Khí thụ giáo. Đối chứ Lục Triệt hắn chỉ có thể nói trái lương tâm nói. Mà Lục Triệt thì là không hài lòng để một câu, ta biết ngươi đối với ta còn có bất mãn, nhưng hôm nay ta cũng đã là cái người chết, ngươi còn muốn mang thủ tới khi nào? Vương Khí thờ ơ nhún nhún vai nói, có một số việc cũng không phải là nghĩ thoáng liền có thể buông xuống, năm đó phụ huynh nếu là chưa chết, ta có lẽ sẽ trở thành một cái không buồn không lo mọt gạo vương ra đi. Vậy nhưng thật sự là cuộc sống hạnh phúc. Lục Triệt bất đắc dĩ quay đầu đi, hắn bỗng nhiên còn có chút may mắn sự tình không có đổi thành cái dạng kia. Hai người trên đường đi không nói nữa, tại xuyên qua mảnh này nguyên bản thuộc về bạo ngược long thú địa bàn đằng sau, bọn hắn liền bắt đầu tiếp xúc hoàn toàn mới nguy hiểm. Đó là một mảnh không biết tên bụi cây dốc núi. Chỉ là ở trong môi trường này còn có thể xuất hiện bụi cây liền đã rất làm cho người khác cảm thấy kỳ quái. Mà Lục Triệt cũng là hợp thời nhắc nhở, phải cẩn thận loại thực vật này, bọn chúng đều là sống. Tại trong bọn họ ẩn giấu rất nhiều dây leo, một khi bị những dây leo này cuốn lại, như vậy thì chỉ có thể bị hòa tan thành bọn chúng phân bón. Loại thời điểm này Vương Khí cảm thấy hắn cần thị nữ của mình Tiểu Bách Khoa để giải thích một chút đây là vật gì. Bất quá cân nhắc đến nàng tới sẽ để cho Lục Triệt không được tự nhiên, thôi được rồi. Hắn trực tiếp để Ngao Vương xe nâng lên tiến lên độ cao, tương đương với tầng trời thấp phi hành. Hắn không muốn trêu chọc những này trong bụi cỏ dây leo, cho nên muốn đến biện pháp này. Thế nhưng là một số thời khắc, hắn muốn điệu thấp một chút, lại thường thường sẽ không thể không đối mặt cao điệu kết quả. Những thực vật này nhìn cũng không nguyện ý buông tha tại bọn chúng đỉnh đầu bay qua bất kỳ vật gì, lại là trong nháy mắt cất cao rất nhiều, tạo thành một mảnh cao cao đứng vững không ngừng chập chấn xúc tu rừng. Giống như có chút không tốt lắm liên tưởng. Cái này khiến Vương Khí có một chút thập phần vi diệu biến hóa trong lòng. Nhìn xem rất nhiều xúc tu tại trước mặt chặn đường, hắn dứt khoát tức giận để ép phương hướng, đem Ngao Vương xe tới cái gọn gàng mà linh hoạt kề sát đất phi hành. Lúc này Ngao Vương xe liền như là một thanh cắt tóc tông đơ, đem xúc tu này trong rừng cho xúc ra một đầu đất bằng đến. Lục Triệt nhìn xem Vương Khí táo bạo dáng vẻ, đột nhiên có chút minh bạch vì sao hắn có thể nhẹ nhõm như vậy vui sướng bước xuống chính vụ chạy ra ngoài. Từ một kiện hoàn toàn không liên quan gì sự tình bên trên, Lục Triệt phảng phất thấy được cái kia cả triều văn võ đối mặt vương khí thời loại kia bất đắc dĩ cực kỳ cảm giác. Thật, liền ngay cả hắn đều cảm thấy khó làm người, cái này cả triều văn võ chẳng phải là muốn bị đùa chơi chết. Khó trách hắn có thể đi được như thế thoải mái. Chỉ sợ những cái kia Trường An người đối với cái này không gì sánh được khoái hoạt đi. Trong lúc lơ đãng, Lục Triệt nhìn thấu Huyền Chân triều lớn nhất một cái chân tướng. Làm hoàng đế, vương khí là bị ghét bỏ một cái kia. Vương khí đem mặt đất này cho hung hăng cày một lần, riêng là đem một mảnh quần ma loạn vũ xúc tu lùn cây cho cày chọc một khối lớn. Cái kia ngang ngược tắc phong tự nhiên cũng là Triệt để chọc giận nơi đây tồn tại nào đó. Sau một khắc, dưới chân này mặt đất run run một hồi. Đã thấy nguyên bản bụi cây dốc núi vậy mà toàn bộ dốc lên. Thế này sao lại là cái gì dốc núi, căn bản chính là một cái không biết tên tồn tại thân thể. Mà vương khí phương tài hành động, có thể là thật cho tồn tại kia tu bổ một chút tóc. Vương khí nhìn xem cái kia dốc núi bốn phía lại có một khối ra một dạng đồ vật lật ngược đứng lên, mắt thấy muốn đem bọn hắn cho bao khỏa ở trong đó. Hắn vội vàng cấp tốc dốc lên ngao vương xe. Cuối cùng tại đầy đủ cao không trung, hắn thấy được dưới chân cái kia một mảnh xúc tu rừng hoàn toàn bị một tấm to lớn ra cho phản bao hết đứng lên, sau đó một cái như là sứa một dạng to lớn sinh vật chậm rãi trôi nổi đứng lên. Thế giới này thật đúng là đủ loại đồ vật đều có đâu. Mà lúc này Lục Triệt thì là đột nhiên thấy được nơi xa bay tới một cái điểm nhỏ nói nhanh hạ xuống, chúng ta có đại phiền toái. Vương khí không có làm theo. Nếu là Lục Triệt nói cái gì hắn liền làm cái gì, đây cũng quá không có mặt bài đi. Lục Triệt xem xét hắn bộ dạng này liền biết là chuyện gì xảy ra, tức giận nói ra, ngươi quá cả gan làm loạn, giới này bầu trời có một vị khác bá chủ tồn tại, bây giờ tùy tiện lên không, tất nhiên là đưa tới vị bá chủ kia chú ý. Vương khí không có gấp, hắn chỉ là lấy ra quan tiên kính làm phương xa đồ vật hiện hình. Đã thấy, đó là một đầu sau lưng mọc ra hai cánh long tộc, thon dài thân thể cùng chân long không khác nhau chút nào, thế nhưng là tấm kia mở hai cánh lại có vẻ phi thường trương dương mà cứng hãn. Hoắc Vương khí banh không nổi, vội vàng quay đầu kêu gọi, Tử Nhi, mau đến xem nhìn đây là đầu rồng gì. Tử Nhi rất nhanh liền từ phía sau chạy đi qua. Lúc này cái kia mọc ra hai cánh long tộc đã cực nhanh từ xa mà đến gần. Nàng cũng là một tiếng kinh hô nói đây là ứng long. Chỉ có thuần chính nhất chân long huyết mạch tại vạn năm khổ tu đằng sau mới có cơ hội chuyển biến long tộc hình thái cuối cùng. Nghe đồn chỉ ở thái cổ thời đại hắc ám bên trong xuất hiện qua. Tồn tại đáng sợ như vậy là thật. Vương khí có chút không xác thực tin, bởi vì hắn cùng nhiễm rảo song tu được nhiều, cũng cùng nhiễm sợ, ngao thanh lăng có chỗ tiếp xúc, tự nhiên cũng đối long khí cảm giác mười phần nhạy cảm. Thế nhưng là đầu này ứng long mặc dù cũng có nhìn như cường hoành long uy, nhưng dù sao có loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Là, theo hắn phán đoán long khí nhưng thật ra là long tộc một loại nào đó sinh mệnh tin tức yếu tố, chỉ có chân chính chân long huyết mạch mới có. Mà loại kia yếu tố hẳn là chỉ tồn tại ở nó huyết mạch trong thân thể, mà không phải thế giới này cùng loại tinh thần thực thể tồn tại có thể phục khắc. Hắn nói, không phải chân chính ứng long, chỉ là một đạo ngày cũ tàn ảnh mà thôi. Không sợ, ta tự mình ra ngoài ứng đối. Nói, hắn đã đứng dậy hướng mặt ngoài đi, đồng thời lại phân phó Tử Nhi nói ngươi thay ta điều khiển cái này ngao vương xe, coi chừng đừng đụng hỏng. Tử Nhi có chút cao hứng, từ khi lúc trước tức đoạt nàng điều khiển tư cách đằng sau, nàng đã chờ mong phương hướng kia cuộn trở lại trong tay mình thật lâu rồi. Vương khí người mặc long tương giáp đã xuất hiện ở bên ngoài, lúc này, dưới chân cái kia sứa to vừa vặn muốn công tới. Ngao vương xe trực tiếp một cái lăn ống thức trốn tránh liền lật đến một bên, lộ ra siêu cấp chuyên nghiệp. Vương khí mộng một chút, trong lòng tự nhủ Tử Nhi sẽ không phải đem cái này ngao vương xe phá hủy đi. Bất quá lúc này đã không lo được nhiều như vậy, hắn trực tiếp một cái kinh hãi nhìn chăm chú chừng mắt về phía cái kia sứa to. Sau một khắc, nguyên bản còn dương nhanh múa đuốt sứa xúc tu lập tức cứng ngắt lại, sau đó cả người nó cũng bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Chính là đơn giản như vậy. Vương khí đã ý thức được, hắn kinh hãi nhìn chăm chú đối với loại này đê trí tuệ tồn tại càng thêm hữu hiệu. Mà thống khổ nhìn chăm chú thì là đối với sinh vật có trí khôn hiệu quả càng tốt. Dù sao đê trí tuệ giống loài có thể nhớ kỹ bao nhiêu sự tình, bọn chúng lại càng dễ bị sợ hãi loại sinh vật này bản năng chỗ chi phối. Mà cao trí tuệ sinh mệnh thì là có thể trình độ nào đó khắc chế sợ hãi, lại không cách nào trốn tránh trong trí nhớ trải qua thống khổ. Cái này thật đúng là hỗ trợ lẫn nhau. Thật giống như hiện tại, Vương khí một chút kinh hãi nhìn chăm chú để cái kia sứa to doạng động, mà quay đầu lại là một chút thống khổ nhìn chăm chú hướng cái kia ứng long trường đi qua. Khá lắm, cái này ứng long trực tiếp ngửa đầu một tiếng chấn nhân tâm phách thét dài, mà ở không trung điên cuồng hất đầu, quay cuồng, thậm chí va chạm mặt đất. Nhìn xem cái này kinh đảo hải lãng bình thường động tĩnh, Vương khí cũng không dám đưa nó thu nhập chính mình trích tinh trong không gian. Hắn không xác định trích tinh bao tay có thể không được. Ngược lại là, hắn trước lén lén lút lút xuống dưới đem cái kia sứa to cho một thanh hái đi, sau đó lại chuyên tâm đối mặt đầu này bị tự thân thống khổ mà làm cho phát cuồng ứng long. Lại hoặc là nói là Bách Ma Đồ Sách chi xếp hạng thứ 3 Long Ma. Vương khí nhớ lại cái đồ chơi này xưng hô, chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà chưa bao giờ chân chính bị thế nhân gặp phải nhân vật đáng sợ. Hắn không biết lúc đó chỉnh sửa Bách Ma Đồ Sách lúc là như thế nào biết được loại tồn tại kinh khủng này, nhưng bây giờ hắn chí ít có một phần quý giá tri thức. Nếu là đơn thuần thể lượng cùng lực lượng tuyệt đối, Vương khí bị rồng này mà có thể tới về nghiền ép nhiều lần. Thế nhưng là khi Vương khí có thống khổ nhìn chăm chú liền không giống với lúc trước. Thống khổ nhìn chăm chú cùng kinh hãi nhìn chăm chú thiên khắc đám đồ chơi này. Tốt thuận lợi, Vương khí đã cảm thấy đây hết thảy đều tốt thuận lợi. Hắn tại lúc này hồi tưởng lại bàn tay mình nắm kinh hãi văn cùng thống khổ văn thời điểm loại kia không hiểu thấu ở giữa giường như thiên bẩm thuận lợi. Giống như là đã chú định muốn tới này đi một lần giống như. Đột nhiên hắn ý thức đến, nếu như nói thiên địa này thật có ý thức, thật có thiên ý tồn tại. như vậy hắn nắm giữ kinh hãi văn cùng thống khổ văn phải chăng cũng là đầu tư một loại đâu? Mà hắn trở thành nhân hoàng đi vào yêu ma này giới, có phải là hay không hẳn là muốn lấy cái này hai môn thiên tứ thủ đoạn tới làm một chút cái gì đâu? Nhân quả vương khí trong nháy mắt hiểu rõ cái gì, liền thở dài một tiếng, ta biết nên làm như thế nào. Nếu như nói lúc trước còn có điều giữ lại lời nói, như vậy tại thời khắc này cặp mắt của hắn đồng thời che kín thống khổ văn, sau đó lấy lớn nhất chuyển vận uy lực thống khổ nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia ứng long dư ảnh. Nó cũng không phải là chân chính ứng long, chỉ là nguyên bản đầu kia ứng long bộ phận kịch liệt tư duy tại thế giới này dấu vết lưu lại, sau đó hội tụ vạn vật chúng sinh đối với long tộc sợ hãi mà hình thành long ma. Căn bản của nó thì hay là đầu kia nguyên bản ứng long lưu lại tư duy tàn phiến. Đó là một đoạn thống khổ ký ức. Long tộc cùng thái cổ cự yêu ác chiến lúc tàn khốc, cùng tộc nhân không thể không đối mặt huyết mạch thoái hóa lúc thống khổ. Đây hết thảy hội tụ con rồng này mà căn cơ. Mà bây giờ, những này nó tồn tại căn cơ bị vương khí lập tức toàn bộ lật ra đi ra, đồng thời để nó lần nữa cảm nhận được loại kia tê tâm liệt phế thậm chí ở thế giới này đều lưu lại dấu vết thống khổ. Vương khí nhìn xem cái kia dù là thống khổ đến không quan tâm lại như cũng không phải hắn có thể ứng đối khủng bố thân thể. Đột nhiên bắt đầu lăng không bệnh một cái phong ấn. Một cái lấy một đạo khác hắn nắm giữ pháp văn làm hạch tâm bệnh phong ấn. Hắn lấy tịch văn làm hạch tâm, đại ngũ hành kết giới làm căn cốt, hồn lồng kết giới làm huyết đục, phong ma ấn pháp là bổ sung. Một cái trước nay chưa có phong ấn tại trong tay hắn thành hình. Hắn xưng là linh tịch lồng giam. Chương 500. Đột nhiên làm loạn linh tịch tâm trạng chương 500, đột nhiên làm loạn linh tịch tâm trạng đột nhiên phát giác được mình nguyên lai là gánh vác sứ mệnh vương khí thoáng thất thần một lát. Mà lại hắn cũng chú ý tới mình sáng tạo ra cái kia linh tịch lồng giam quá trình quá mức thông thuận, mặc dù là hội tụ suốt đời sở học phong ấn thuật mà đến, thế nhưng là cái này thông thuận quá trình, thật giống như vốn nên hắn tốn hao mấy tháng thậm chí mấy năm làm việc cực nhọc cho lập tức gáp xúc thành ngắn ngủi 3 năm hơi thở ở giữa. Bởi vì rất nhiều hắn không rõ lắm cần nếm thử mới có thể lục lọi ra tới phương hướng, thường thường đều có thể một lần thành công. Từng cái phong ấn thuật ở giữa sâu chối không gì sánh được thông thuận, cơ hồ đều là một bước đúng chỗ. Đến mức hắn đem phong ấn này thuật hoàn thành thời điểm chính mình cũng có loại không dám tin cảm giác. Không có thành tựu chút nào cảm giác ca mặc dù hắn biết rõ đây đều là bản thân hắn sở học tinh luyện, coi như hoàn toàn dựa vào chính mình cẩn thận tìm tòi cũng sớm muộn có thể đạt tới đồng dạng thành quả. Có thể đột nhiên thuận lợi như vậy, để hắn là thật không có gì cảm giác thành tựu. Cho nên khi cái kia linh tịch lồng giam tại Long Ma trước mặt triển khai thời điểm, nét mặt của hắn chính là nhàn nhạt, đối với mình chuyện làm có bao nhiêu khác người không có chút nào tự giác. Con rồng kia ma bị nỗi thống khổ của hắn nhìn chăm chú dậy vò đến không nhẹ, các loại thống khổ ký ức không ngừng mà trùng kích trong đầu của nó, làm nó khó chịu lấy đầu đập đất. Cũng may lúc này, nó đột nhiên cảm thấy một loại có thể làm nó triệt để bình tĩnh trở lại lực lượng. Chính ở đằng kia, cái kia như là lồng giam một dạng phong ấn thuật nơi đó. Không sai, lấy Long Ma trí tuệ thì như thế nào có thể không biết đây là một môn rất cường đại phong ấn thuật đâu. Có thể nó không thèm để ý, nó chỉ để ý trong đó kia có thể làm nó bình tĩnh lực lượng. Cái kia đạo tịch văn. Cho nên nó lại là không để ý chút nào liền chính mình bỏ tới phong ấn này thuật phạm vi bên trong, thậm chí ước thúc lên lực lượng của mình, sau đó lặng yên bị khóa vào trong đó. Đây là một cái lồng giam bình thường phong ấn, ứng long thân thể theo lồng giam không ngừng mà thu nhỏ, cuối cùng co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay rơi vào vương khí lòng bàn tay. Long ma an tĩnh ở tại trung tâm lồng giam, sau đó bình tĩnh nhìn xem vương khí nói, để cho ta, vĩnh viễn duy trì cái dạng này là tốt. Vương khí vô cùng ngoài ý muốn, dòng này ma lại là như thế bình thản dễ nói chuyện sao. Sau đó hắn ý thức đến. Long Ma xét đến cùng đây chính là thái cổ thời đại hắc ám cường đại nhất ứng long tàn ảnh. Hắn là bực nào kiêu ngạo, lại thế nào khả năng chịu được mình bị vạn vật tâm tình sợ hãi nuốt mất biến thành Long Ma. Hắn cần phần này bình tĩnh, để hắn có thể khỏi bị phần sợ hãi kia cảm xúc quấy rầy, để hắn cảm thấy mình hay là cái kia cao ngạo, cao quý ứng long. Vương khí nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó lấy ra chính mình lúc trước tiện tay bắt đầu xuyên hạt bồ đề vòng đeo, liền đem phong ấn này cho rơi vào vòng đeo này bên trên. Lại là một viên hạt châu biến thành đen. Vương khí mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được sâu này hạt bồ đề giống như muốn trở thành pháp bảo nào đó à. Hắn dứt khoát không chậm trễ, điều khiển ngao vương lái xe bắt đầu tại yêu ma này giới mạnh mẽ đâm tới đứng lên. Lục Triệt Từ vừa mới bắt đầu tại vương khí trước mặt còn có thể bảo trì hắn đế vương uy nghi càng về sau hắn đã tê. Đây là cần dẫn đường dáng vẻ. Nhìn xem vương khí đều làm chuyện gì đi. Tại yêu ma giới bầu trời không chút kiên kỵ mạnh mẽ đâm tới. Nếu là có yêu ma đến đây muốn cùng hắn đối đầu, vậy hắn liền trực tiếp đi ra ngoài có thể là kinh hãi có thể là thống khổ, tóm lại chính là vừa đối mặt liền để đối phương sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Sau đó chính là linh tịch lồng giam thi triển ra, đem trực tiếp bắt, phong ấn nhập bổ để trong vòng đeo. Lấy tịch văn đến phong ấn yêu ma thật là quá đơn giản, cái này điên tĩnh chi lực vậy mà có thể trấn an các yêu ma cảm xúc, khiến cho chúng nó trở nên không gì sánh được bình tĩnh. Có thể nói, tại linh tịch lồng giam bên trong phong ấn yêu ma bên trong, chí ít có 2/3 đều là bị phong ấn đằng sau liền không có chút nào phản kháng. Mà những cái kia phản kháng thì là căn bản cũng không tránh thoát được vương khí phong ấn. Lục Triệt liền có một loại cảm giác, đối với yêu ma này giới tới nói, vương khí mới là nhất khó lường đại ma vương đi. Từ khi hắn tới thế giới này nguyên bản bình tĩnh thì một cái cũng không có mà trả lại. Yêu ma này giới các chúa thể à, giống như là từng cái đáng yêu tiểu tinh linh, bị đại ma vương nhìn chúng về sau liền sẽ trực tiếp ném cái bóng đi qua, sau đó bắt thành công. Thật, Lục Triệt cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ vì những cái kia đã từng đáng sợ không gì sánh được các chúa thể cảm thấy đáng thương. Thật sự là những chúa thể này bọn họ tại vương khí trước mặt giống như là một đám vô tội cứu non, quá thảm rồi. Sự thật chứng minh, khi vương khí mở rộng chơi đằng sau hắn có thể quên hết tất cả. Hắn căn bản liền đem bắt đao binh ma sự tình cho ném ra sau đầu. sau đó tập trung tinh thần đi bắt càng nhiều tiểu tinh linh. Làm một cái rất nhỏ bệnh ép buộc người bệnh, hắn bây giờ muốn đưa trong tay cái kia 108 quả hạt bồ đề đều biến thành đen. Đây chính là cái đại công trình, mặc dù tại hiện thế thân độc quốc đã nắm không ít, có thể vậy cũng là hiện thế chiếu ảnh mà không phải yêu ma bản thể. Thế là hắn lại hao tốn rất nhiều khí lực đi tìm những yêu ma này bản thể. Vì thế, hắn thậm chí thả ra những yêu ma này chiếu ảnh làm mồi nhử hoặc là chỉ đường. Nói mà tóm lại, đối với yêu ma giới tới nói hắn chính là di động thiên thai, những nơi đi qua một chỗ vừa buồn. Thậm chí vì bắt yêu ma thuận tiện, vương khí dứt khoát đều đem khoang điều khiển ngoại tầng tấm che cho triệt để mở ra. Dù sao ngao vương xe vòng bảo hộ thường mở, đồng dạng có thể làm được ngăn cách ngoại giới công năng. Hiện tại hắn là gặp được yêu ma, căn bản cũng không đi ra, ngồi trên ghế ngồi thi triển thống khổ, kinh hai trọn gói, sau đó phong ấn sự tình. Yêu ma trong mắt hắn càng ngày càng không có mặt bài. Cứ như vậy, hắn tại yêu ma này giới lại lắc lư thời gian một tháng, cơ hồ có thể nói là đem toàn bộ yêu ma giới đều xi một lần. Bồ đề thủ châu còn có 9 cái là trắng, hắn rốt cục từ bỏ tiếp tục tàn phá bừa bãi yêu ma giới. Tha thiếu không đầu, hắn không muốn tìm những cái kia vô tội tiểu ma vật góp đủ số. Liên giống với hắn nếu là đem trộm vật tiểu nhân cho phong tại trong này, vậy đơn giản là đối với bên cạnh những cái kia đại lão bọn họ nhục nhã. Hắn dứt khoát chính là cho cái này 9 cái bạch châu đều ra chỉ một cái tiểu mở rộng linh tịch lồng giam. Hắn tưởng tượng lấy về sau gặp được đúng quy cách yêu ma hoặc là địch nhân cũng tốt, trực tiếp bay xuống tràng hạt liền đem chi phong ấn, siêu có phong cách. Cuối cùng là đi tới đao binh ma nơi này. Hoàn thành đao này binh ma phong ấn, hắn liền có thể công đức viên mãn trở lại như thế. Hoàn toàn không cần Lục Triệt chỉ đường, hắn trực tiếp liền chính mình lái ngao vương xe tới đến mảnh này các loại binh khí tàn phiến đắp lên trên chiến trường cổ. Mảnh này cảnh tượng cơ hồ là để vương khí trước tiên nhớ tới mình tại chợ giúp đêm lạnh đao lúc gặp phải cảnh tượng đó. Nguyên lai cảnh tượng đó biểu hiện chính là yêu ma này giới bên trong đao binh ma vực á như vậy đao binh ma đâu. Vương khí có thể cảm ứng được nó kỳ thật ở khắp mọi nơi. Hoặc là nói nó kỳ thật chính là cái này toàn bộ cổ chiến trường. Đây là hắn không nghĩ tới hình thức, hắn cũng không thể đem cái này toàn bộ cổ chiến trường cùng nhau phong ấn sự tình đi. Tốt ta, đây là cuối cùng lựa chọn. Vương khí xoắn suýt một chút, sau đó nghĩ đến một ý kiến. Hắn có thể dùng chính mình trôi kia ma đao đem đao kia binh ma dẫn ra ngoài a. Cứ như vậy, hắn cầm ma đao đi ra phía ngoài, đứng tại trong chiến trường cổ này. Lặng lẽ để lộ một tia phong ấn, muốn tiết lộ một chút ma đao khí tức đến dẫn động nơi này đao binh ma ý chí. Hắn thành công, nhưng là hấp dẫn đao này binh ma ý chí cũng không phải là nó chiếu ảnh phân thân, mà là trong phong ấn kia cùng nhau lộ ra sát khí nồng nặc. Đao binh ma lấy chiến trường sát ý là tư lương, có thể nói là yêu ma bên trong cực kỳ đặc thù một loại tồn tại. Có lẽ cũng có mọi người đối với chiến tranh đối với phân tranh chán ghét khủng bố, thế nhưng là cái này binh phong sát ý tồn tại cũng khiến cho nó có thể ở mức độ rất lớn vượt qua những tâm tình tiêu cực này mang tới tác dụng phụ. Chí ít vương khí liền không có nắm chắc dùng thống khổ cùng kinh hãi tới bắt bóp đao này binh ma. Nhưng là đao binh ma đối sát khí mẫn cảm tính tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trung quanh đao binh ma khí hội tụ tới, phản phất là gặp hiếm thấy chân bảo. Hoàn toàn không thèm để ý ma đao này vốn là phân thân của hắn chiếu ảnh, một bộ không kịp chờ đợi muốn tu hú chiếm tổ chim khách dáng vẻ. Một hồi đằng sau, vương khí không giải thích được đem phong ấn một lần nữa để lên, sau đó cảm thấy mình cũng quá may mắn một chút đi. Đao kia binh ma thoạt nhìn là muốn chiếm cứ cái này tràn đầy sát khí ma đao. Sau đó nó tiến đến, kết quả cũng trái lại bị cái kia cường đại sát khí cho chấn áp lại. Sự thật chứng minh nó cũng không so với chính mình chiếu ảnh mạnh bao nhiêu, dù sao vẫn là không chịu được nổi vương khí sát ý. Mà ma đao kia đạt được đao binh ma tất cả ma khí, thì là lập tức trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Vốn chỉ là hư ảnh trạng thái, bây giờ thì là triệt để ngưng thực như là thực thể. Vương khí thoáng bung ra một chút phong ấn thử một chút, lần này cuối cùng là có thể gánh vác lên hắn 8 thành sát ý, bất quá coi như vậy hắn cũng y nguyên không dám tùy tiện sử dụng. Bởi vì hắn phát hiện trên người mình sát ý cuối cùng sẽ trong lúc vô tình tăng trưởng, cái này khiến hắn còn phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên ma đao này cường độ, chí ít cũng phải đuổi theo hắn sát ý tăng trưởng tốc độ mới tốt. Thật đáng buồn, đao này binh ma bản thể chính là tham ăn một chút, nó liền muốn rơi xuống cùng mình chiếu ảnh kết quả giống nhau. Bất quá có được có mất, so với cái khác yêu ma không phải là bị vương khí thuận tay diệt chính là bị phong ấn ở bồ đề trong vòng đeo, nó có thể một mực đạt được vương khí nuôi nấng đã là cực tốt. Hoàn thành đây hết thảy, vương khí liền muốn chuẩn bị rời đi. Tại yêu ma này giới đã tiêu hao hơn một tháng thời gian, bây giờ mục đích đã đạt thành, như vậy tự nhiên nên trở về Ngũ Thần Sơn chuẩn bị chính thức mở ra hư không thăm dò. Hắn đi tới ngao vương ngoài xe, lấy ra chính mình vãng sinh đao, sau đó ra chỉ phá tà linh lực hướng mặt đất một đâm. Rất nhanh, cái kia nguyên bản cực kỳ ngưng kết đồng thời có được co giãn mặt đất phá vỡ. Vương khí liền đứng tại ngao vương xe phía trước hoạch xuất ra một cái lớn lỗ hổng, sau đó dẫn ngao vương xe tiến vào cái này lỗ hổng lớn bên trong. Bọn hắn rất nhanh liền có thể rời đi, ngao vương xe đã tiến nhập người cạm bẫy này, mà vương khí cũng là duy trì lấy phá tà thần chú làm cho lỗ hổng này duy trì đồng thời mở rộng. Đối với phá tà linh lực, kỳ thật Lục Triệt là có chút sợ, dù sao hắn hiện tại chính là rất tà tồn tại. Cũng may hắn có linh tịch tâm tràn bảo vệ, ngược lại là một lát cũng không ngại. Nhưng lại tại vương khí trở về ngao vương xe chuẩn bị lại trải qua một lần cái này sền sệt huyết vụ tầng lúc, Lục Triệt lại phát sinh biến cố. Phản phất là tồn tại nào đó cảm giác được hắn muốn rời khỏi, cái kia linh tịch tâm tràn vậy mà thoáng cái phát sáng lên, sau đó lôi cuốn Lục Triệt liền muốn hướng phương xa bay đi. Vương khí phản ứng cực nhanh, vội vàng lấy trích tinh tay đem níu lại. Lục Triệt thân thể thậm chí bởi vậy bị kéo dài, hắn lộ ra cực kỳ khó chịu biểu lộ nói giúp ta, giúp ta. Vương khí thấy thế còn có thể làm sao? Hắn dứt khoát hung hăng vô ngao vương xe hồ, Tử Nhi, A Dạo, các ngươi chờ ta một lát, ta đi một chút liền đến. Thế là hắn dứt khoát càng thân mà lên, lấy Trích Tinh tay dắt lấy cái kia Lục Triệt chính mình đi theo cùng nhau bay đi. Hắn có thể làm sao? Lại dùng lực túm sợ rằng sẽ đem Lục Triệt cho trực tiếp kéo thành hai nửa. Hắn thuận cái kia cố lôi kéo chi lực cùng một chỗ nhanh chóng hướng yêu ma này dưới một góc nào đó mà đi. Không, vậy căn bản không phải cái gì nơi hẻo lánh, mà là yêu ma giới chân chính trung tâm. Hắn rất xác định chính mình lúc trước trải qua nơi đó thời điểm không có cái gì. Không đối, hắn lúc này hậu chi hậu giác hồi tưởng lại, giống như mình tại nơi này yêu ma giới đi dạo lâu như vậy, cơ hồ đem tất cả yêu ma đều cho tai họa, kỳ thật cũng không có chân chính đến hạch tâm này khu vực. Đây thật là có ý tứ, nơi này giống như đang cố ý biết tránh đi hắn, thẳng đến hắn muốn dẫn chứ Lục Triệt rời đi mới nhịn không được phát động. Hắn bị mang theo lọt vào nơi quỷ dị này, liền chú ý đến nơi đây hẳn là tồn tại một cái mười phần đáng sợ trận pháp. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên đổi biến, bởi vì hắn thấy được một đầu không gì sánh được mãng xà khổng lồ, đó là so Tử Nhi còn muốn lớn rắn, phô thiên cái địa phảng phất chiếm cứ thế giới này. Đầu này mãng xà khổng lồ cứ như vậy bất thình lình đụng vào tầm mắt của hắn, làm hắn là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ là cự mãng này nhìn có chút vấn đề, nó cuộn lại thân thể đầu buông xuống dưới, giống như tại ngủ đông, lại hình như đã tử vong. Mà để Vương Khí có chút bất an là, cái kia linh tịch tâm trạng chính dắt lấy hắn cùng Lục Triệt một mực hướng cự mãng này dưới đầu mà đi. Theo khoảng cách rút ngắn, Vương Khí đã cảm thấy mình tại nơi này đầu cự mãng trước mặt tựa như là một viên nhỏ bé đất cát. Đây là một loại trước nay chưa có cảm giác, lấy tâm linh của hắn, tại cự mãng này trước mặt vậy mà cũng sẽ cảm giác nhỏ bé. Nhưng mà càng làm cho người ta không cách nào tưởng tượng là, theo khoảng cách rút ngắn, hắn tại cự mãng kia buông xuống đầu dưới đấy thấy được một người. Hạng người gì sẽ nằm ở loại địa phương này a? Linh tịch tâm trản chính là đem bọn hắn cho kéo đến cự mãng kia đầu dưới đấy sau đó ngừng lại. Vương Khí nhìn một chút người này, lại là cái khuôn mặt chính phái trung niên tóc trắng, nhìn hắn mày rậm mắt to đồng thời khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mà mang theo một cỗ vai hùng khí khái, chính là có loại người tốt cảm giác. Mà lúc này cái này người tốt thì là đang bị cự mãng kia đầu lâu đặt ở dưới thân, cự mãng nhất miệng há mở, cái kia tuyết trắng mà đồng dạng không gì sánh được răng nanh khổng lồ nhẹ nhàng chống đỡ tại trên thân thể người này. Luôn cảm giác là cự mãng này đang lấy loại tư thế này áp chế người trước mắt này. Linh tịch tâm trản ngừng lại, tựa hồ lập tức an tĩnh. Vương Khí thấy thế tay mắt lênh lẹ, căn bản không cho nó bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp Trích Tinh tay cho đem lấy đi. Lục Triệt lập tức có chút kích động. Cần biết hắn hiện tại đã cùng cái này linh tịch tâm trạng triệt để liên hệ ở cùng nhau, Vương Khí bỗng nhiên làm như vậy làm hắn mười phần mẫn cảm. Thế nhưng là hắn có thể làm sao nha? Vốn là đánh không lại Vương Khí, tại đã mất đi linh tịch tâm trạng đằng sau càng là không có lực phản kháng chút nào. Vương Khí đâu? Hắn thì là tại Trích Tinh trong không gian càng không ngừng cho cái này linh tịch tâm trạng trồng đại ngũ hành kết giới, phải tất yếu chặt đứt linh tịch tâm trạng cùng ngoại giới liên hệ. Bất quá hắn hiển nhiên đoán sai, cái này linh tịch tâm trạng bắt đầu kịch liệt giằng co. Phản ứng kia mãnh liệt, cơ hồ làm hắn trước tiên liền muốn thất bại. Cũng may hắn trước tiên chống được, sau đó chính là tiếp tục cắn răng kiên trì. Thể nội Hỗn Nguyên Tinh Đấu đại trận toàn lực vận chuyển, hư không nguyên khí quần quần không tuyệt tràn vào hắn tử phủ, sau đó bị nhanh chóng chuyển hóa làm chân khí để mà ra chỉ đại ngũ hành kết giới. Chỉ là vốn cho là đã rất mạnh phong ấn thuật, ở thời điểm này vậy mà hiện ra xu hướng suy tàn. Hắn có chút không nổi cái này linh tịch tâm trạng. Chương 501. Vương Khí thẩm mỹ không thể cứu chương 501. Vương Khí thẩm mỹ không thể cứu, Vương Khí bất đắc dĩ cực kỳ, hắn căn bản liền không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại gặp được khốn cảnh như vậy. Cái này linh tịch tâm trạng đến tột cùng là vị nào đại lão? Hắn nhìn một chút trên mặt đất nằm người, lại nhìn một chút trước mắt đầu kia kinh khủng cự mãng. Dựa theo giống loài tới nói, hắn cảm thấy mình khẳng định đến đứng tại hình người một bên. Nhưng vấn đề là dựa theo chính hắn thẩm mỹ tới nói, hắn cảm thấy hẳn là đứng tại một bên khác. Thật sự là thật đáng buồn bực á, nhưng là hiện tại hắn cái gì đều không muốn, trước một lòng trấn áp cái kia linh tịch tâm trạng đầu mục sự tình. Cái này linh tịch tâm trạng không hề nghi ngờ là một vị nào đó đại năng bảo vật, có thể là người này, cũng có thể là rắn này. Hắn cắn răng nghiến lợi duy trì chân khí chuyển vận, nắm thật chặt tay không để cho cái kia linh tịch tâm trạng đi ra. Hắn quả thực là cắn răng nghiến lợi tại nghiền ép chính mình mỗi một phần lực lượng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhàn hạ tới làm sự tình khác. Lúc này hắn hết sức tưởng niệm A Dạo tỷ tỷ. Nếu là A Dạo tỷ tỷ ở bên người, tất nhiên có thể lấy nàng long ý hỗ trợ áp chế cái này linh tịch tâm trạng. Thế nhưng là Nhiễm Dạo không tại, hắn cũng không hy vọng các nàng có thể tìm tới nơi này, chỉ có thể chính mình chọi cứng lấy. Đây thật là hắn một lần trước nay chưa có khiêu chiến, mặc dù không ngừng mà lấy Hỗn Nguyên Tinh Đấu đại trận hấp thu hư không nguyên khí, nhưng vẫn như cũng nhập không đủ suất, hắn dần dần muốn tới sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Hắn cũng không phải hờn dỗi nhất định phải trấn áp cái này linh tịch tâm trạng, mà là hắn đã ý thức được cái này linh tịch tâm trạng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Đầu tiên, nó là thông qua tế tự linh hồn cùng người sống để tích lũy lực lượng, sinh lạnh không kỵ mười phần tà môn. Thứ yếu, là nó đem Lục Triệt cùng hắn cứng rắn kéo đến nơi này. Nghiêm chỉnh mà nói Lục Triệt cũng thuộc về là linh tịch tâm trạng tế phẩm, nếu là hắn không đến, Lục Triệt sẽ là kết cục gì? Vương Khí rất vững tin chính mình vị này tùy tiện cùng linh tịch tâm trạng thành lập liên hệ ra sẽ không có kết quả tử tế. Như vậy, cái này linh tịch tâm trạng chủ nhân chính là địch nhân của hắn, mà đối xử địch nhân, nên không nói một lời trực tiếp vào chỗ chết làm. Hắn cắn răng kiên trì, không biết đây có phải hay không là hữu hiệu, nhưng hắn vẫn kiên trì. Bởi vì nếu là không kiên trì, ra của hắn liền muốn không có a. Mặc dù rất không tình nguyện rất khó chịu vị ra này là người, nhưng cuối cùng vẫn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Từ bỏ đi hài tử, ta đại khái hiểu mệnh của ta. Lục Triệt thì là minh bạch tình cảnh của mình. Nhìn xem Vương Khí gắt gao nắm đứt tay phải của mình không muốn buông ra dáng vẻ, trong lòng nhiều hơn rất nhiều cảm khái. Là vô tình nhất đế vương gia. Thế nhưng là cái này khi hắn cần thời điểm, mới phát hiện phần này tình là bực nào quý giá, chân quý. Lần đầu tiên trong đời, hắn không muốn lại để cho người khác vì chính mình bỏ ra. Khả Vương vứt bỏ thần sắc giữ tận nói, chớ cùng ta nói nhảm, để cho ta phân tâm. Lục Triệt phảng phất lập tức già đi rất nhiều, hắn trong lúc mơ hồ phảng phất về tới lúc trước kéo lấy thân thể già nua vô lực nằm đang xây trường trong cung lúc cảm giác. Rõ ràng hắn chống lại lâu như vậy, lại phát hiện chính mình từ đầu đến cuối không thể chạy ra tử vong chuyện này. Hắn cả đời kiên cường, đối mặt thường nhân sinh lão bệnh tử đều không muốn cúi đầu, lúc này mới khiến cho chính mình tới mức độ này. Trước đây hắn có lẽ có ăn năn, nhưng từ chưa lộ ra qua hư nhược một mặt. Chỉ là lần này, hắn là thật cảm thấy mệt mỏi. Vương khí còn tại kiên trì, hắn cũng đã không muốn kiên trì, một bộ theo gió phiêu lãng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi dáng vẻ. Vương khí tức giận trừng ra hỏa này một chút, trong lòng có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng không phải vì tử lão đầu này đang cố gắng à, hắn chỉ là bản năng cảm thấy cái này linh tịch tâm trạng nhất định phải bị áp chế, mà tuyệt không thể tùy ý nó hành động. Thừa không nguyên khí đã hoàn toàn không đủ dùng, bởi vì hắn chuyển vận công suất càng lúc càng lớn. Đây cũng là tại phương diện nào đó rèn luyện thực lực của hắn đâu. Đương nhiên, hiện tại vấn đề là hắn chỉ sợ cũng bởi vậy không có cách nào kiên trì càng lâu hơn. Ngay tại lúc hắn không biết chính mình phải chăng muốn tại dầu hết đèn tắt trước đó từ bỏ lúc. Đương nhiên, hắn chỉ cảm thấy dưới chân có vô tận thiên địa nguyên khí rót vào thân thể của hắn. Thiên địa này nguyên khí không gì sánh được tinh thuần cũng vô cùng sinh động, chỉ cần hắn thoáng luyện hóa liền có thể như thường sử dụng, tại cái này muốn mạng trước mắt lập tức liền đem hắn từ thất bại biên giới cho giải cứu đi ra. Thiên địa nguyên khí hắn nhẹ giọng niệm một câu. Khá lắm, thiên địa nguyên khí a. Điều này nói rõ, lúc này trợ hắn chính là thiên địa ý chí này. Cũng tức là nói, đối với thiên ý tới nói, hắn hiện tại ngay tại là một kiện không gì sánh được chuyện chính xác. Đừng ngủ rũ, thiên ý tại ta, lần này ổn. Vương khí áp lực suy giảm, liền tức giận nói một câu. Lục Triệt kinh ngạc ngẩng đầu, hắn phát hiện vương khí quả nhiên so lúc trước muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mà dễ dàng vương khí thì là bắt đầu lấy một loại khác phương diện ra cố chính mình phong ấn. Phong tà chú pháp, hắn cuối cùng là có dư thừa khí lực đến thi triển cái này, chính mình ban sơ học được kỳ thật cũng là hết sức lợi hại phong ấn thuật. Phong tà chú pháp dễ học khó tinh, kỳ thật hạn mức cao nhất cực cao. Liên vương khí thấy hạn mức cao nhất, đó là có thể phong ấn vong hồn chi địa cường đại phong ấn. Hắn không biết đây có phải hay không là không giới hạn, có thể cũng không ảnh hưởng hắn ở thời điểm này đem thi triển đi gian đếm thử cùng đại ngũ hành kết giới tiến hành song trọng phong ấn. Đây cũng là phong tà chú pháp lại một chỗ ưu thế, nó gần như không sẽ cùng bất luận cái gì cái khác phong ấn thuật phát sinh xung đột, luôn luôn có thể hoàn mỹ thích phối đứng lên. Rất nhanh, lúc trước kịch liệt dãy rủa theo phong tà chú pháp ra chỉ mà chậm rãi trở nên yếu đi. Mà phong tà chú pháp một điểm khác chỗ tốt, chính là nó có thể vô hạn được ra. Lần thứ nhất phong tà chú pháp chỉ là để cái kia linh tịch tâm trạng trở nên suy yếu, mà lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí đến tiếp sau vài chục lần phong tà chú pháp đều là toàn bộ ném đi đi lên. Hắn cũng không tin, thật phong không chết cái này linh tịch tâm trạng. Tâm thần của hắn tiêu hao rất nghiêm trọng, thế nhưng là tại bắt đầu ngộ đằng sau lực lượng tâm linh liên tục không ngừng, tu vi lại có thế giới ý chí hỗ trợ duy trì. Hắn rốt cục thấy được thành công áp đảo cái kia linh tịch tâm trạng hy vọng. Cái này ganh đua kình, hắn liền tiêu hao dòng dã thời gian 10 ngày, cũng không biết phía ngoài A Giảo tỷ tỷ sẽ vì hắn lo lắng thành hình dáng ra sao. Thế nhưng là hắn không có cách nào rời đi, hắn đã triệt để bị kẹt tại một cái không vào không lùi hoàn cảnh. Cái kia linh tịch tâm trạng là phong bế, có thể lại ở vào một loại tựa như lúc nào cũng sẽ phá phong tình huống dưới. Điều này làm hắn không gì sánh được phiền não, sau đó thậm chí làm ra một cái quyết định. Hắn là cái dứt khoát lưu loát như vậy người, cho tới khi hắn xác định chính mình nắm không thể làm gì nguy hiểm lúc, lại là tại thoáng ổn định một chút tự thân tình huống đằng sau, trực tiếp cưỡng ép phát động tử phủ bộ nhớ lấy phá không đại trận. Không có bất kỳ cái gì mục tiêu phát động, hắn đây là chuẩn bị mở ra cái cánh cửa thần kỳ a. Phá không đại trận được mở ra, không có nhận một tia trở ngại, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thế giới này không gian không gì sánh được phối hợp mở ra một cái khe. Cũng tức là nói, thế giới ý chí cũng cho là đó là cái biện pháp tốt. Hắn biết nên làm như thế nào. Y Liễu Nguyên gắt gao nắm đấm của hắn, sau đó nhấc chân liền muốn bước qua. Đi lần này, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Quá vội vàng, hắn còn đến không kịp cùng người nhà tạm biệt. Đi lần này, hắn liền phải muốn đối mặt triệt để không biết, hắn cũng đem một mình đối mặt hết thảy gian nan. Đi lần này, không biết ngày về vì sao. Trong lòng của hắn chần chờ, thế nhưng là bước chân lại là tuyệt không chậm, nhưng là tâm tình trong lòng lại là ấp ủ đến 10 phần đúng chỗ, có chút khẳng khái bi ca chi sĩ kính đầu. Ngay tại lúc này, có cái ôn nhuận như ngọc giọng nam vang lên, hài tử chờ chút. Vương Ký nâng lên một nửa chân rừng ở giữa không trung, một bộ không xác thực tin bộ dáng. Nhìn, biểu diễn của hắn có hiệu quả, có người đáp lời a nơi này quả nhiên có sống. Nói thật, nếu như có thể mà nói hắn thật muốn trực tiếp từ phá không đại trận rời đi, nghĩ biện pháp xử lý linh tịch tâm trạng đằng sau lại trở lại thế giới của mình. Dù sao hắn tại thế giới của mình có thật nhiều toa độ, hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là, hắn cuối cùng không thể đi. Nếu là hắn đi, Nhiễm Giảo cùng Tử Nhi không phải liền là vây ở yêu ma giới. Có lẽ yêu ma giới khốn không được các nàng, thế nhưng là các nàng cũng không có cách nào từ khe hở thiếu bên trong trở về. Hắn không biết mình cần bao lâu mới có thể giải quyết cái này đáng chết linh tịch tâm trạng, cũng không dám cược đem hai nữ một mình lưu tại đây cái thế giới sẽ hay không gặp nguy hiểm. Vương Ký xuất phát từ loại này suy tính, chỉ có thể cưỡng ép diễn một đợt, nhìn xem phải chăng có thể có phá cục cơ hội. Rất hiển nhiên, có người so với hắn càng không đánh được nổi. A, hắn kinh ngạc dừng bước, sau đó nhìn xem cự xà kia lại nhìn xem trên mặt đất người kia, hỏi, ngài là vị nào? Thanh âm kia ôn hòa nói, ta chính là thế giới chi xà, vùng thế giới này ý chí chi hiển hóa. Hảo hai tử, ngươi đã làm được đủ tốt, sau đó liền đem chén kia tâm đăng giao cho ta liền có thể, ta chi răng nhanh liền có thể đem phá toái. Vương Ký ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia không gì sánh được to lớn cự mãng, kinh ngạc nói, ngài chính là thế giới ý chí. Thế giới ý chí lại là một đầu đại xà. Thanh âm kia nói không sai, rắn có bao nhiêu chủng biểu tượng, tức đại biểu ý dược, sinh mệnh, lại có thể đại biểu tử vong, phá diệt, là lấy thế giới ý chí nhiều lấy loài rắn hiện hóa, có chút thì là đầu người thân rắn. Vương Ký nghe cái hiểu cái không, cảm giác rất đây là rất cao cấp tri thức a, sau đó hắn vừa chỉ nằm trên đất người kia hỏi, vậy xin hỏi, người này là ai? Thanh âm kia nói đây là ác đồ, thượng giới tiên nhân đứng đầu, 4.500 năm trước liền muốn gạt bỏ ta chi ý chí đem ta luyện hóa, chỉ là bị người đảo loạn, lúc này mới cùng ta rơi vào như vậy lưỡng bại câu thương tiến thối không được chi địa bước. Vương Ký nghe hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi, thượng giới tiên nhân đứng đầu, người lợi hại như vậy sao? Vậy hắn cùng cái này linh tịch tâm trản lại có quan hệ thế nào? Thanh âm kia nói đây là tim của hắn đèn, nguyên thần ký thác đồ vật. Năm đó người kia thừa dịp hắn không sẵn sàng cướp đi cái này tâm đăng, lại thi triển bí pháp nào đó chặt đứt bọn hắn liên hệ. Ta mới có thể thay đổi bại cục đem người này trấn áp ở đây. Vương Ký nghe đã cảm thấy có chút không thích hợp. Giống như hai vị này đại lao ở giữa tranh đấu xuất hiện một cái không nên xuất hiện người, như là trò đùa bình thường địa mang đi linh tịch tâm trạng sau đó tạo thành trước mắt cục diện này. Hắn tò mò hỏi, cái kia người không tầm thường là ai a? Thanh âm kia nói cái kia cướp đi tâm đăng người chính là đương đại nhân hoàng. Trừ là ta yêu quý nhân hoàng, lại có người nào có thể tham gia như thế phân tranh? 4.500 năm trước, đó không phải là thần tượng sao? Vương Ký trong nháy mắt hiểu rõ cái kia tạo thành trước mắt một màn này người là cái nào. Nhân hoàng đế hồng, nhưng là thần tượng a. Ngươi làm sự tình có thể hay không hành động bí mật một chút, để lại cho hắn như thế cái hố to xem như chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đối đế hồng diễn xuất có chút nghi hoặc. Nếu là nhân hoàng, vì sao muốn biến thành bộ này lưỡng cường cục diện giằng co? Nhân hoàng không phải hẳn là tự nhiên tới gần thế giới ý chí sao? Vương Ký hiếu kỳ cực kỳ, đột nhiên có chút muốn đi tìm thần lộc công chúa hỏi thăm một chút vị này nhân hoàng quá khứ đến tột cùng là như thế nào. Về phần Long hậu bên kia coi như xong, nàng ra đời thời điểm đế hồng đã rời đi. Vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Hắn hỏi. Thanh âm kia nói đem tâm này đèn đặt ta chi răng nanh bên dưới liền có thể, ta răng nanh chi độc có thể tự dập tắt tâm đang làm cho quy tịch. Dạng này A Vương Ký lo nghĩ, sau đó thình lình tháo xuống trích tinh bao tay đem ném vào cái kia phá không đại trận mở ra trong kẽ nước không gian, sau đó lập tức đem đóng lại gọn gàng mà linh hoạt rất. Đây là chính hắn luyện chế nhất là tiện tay một kiện pháp bảo, bây giờ lại là không chút do dự vứt bỏ. Bởi vì hắn không xác định vị này thượng giới tiên nhân đứng đầu, hoặc là nói là tiểu tiên giới tiên nhân đứng đầu phải chăng có thể cách xa xôi hư không triệu hoàn cái này linh tịch tâm trạng. Cho nên hắn cần trích tinh bao tay thay hắn tranh thủ một ít thời gian. Sau đó hắn từ trên mu bàn tay của chính mình lấy xuống hóa thành ấn ký ma đao. Ngươi làm cái gì vậy? Trong thanh âm kia xuất hiện một chút kinh ngạc. Vương Ký nắm trong tay mê mội đao biểu hiện đối với Lục Triệt nói, chạy xa chút, ngàn bạn chạy xa chút, nếu không ngươi sẽ bị liên lụy. Hắn mới quay đầu nói, bởi vì ngươi nói láo, ngươi căn bản không phải cái gì thế giới chi xà. Thanh âm kia không rõ ràng cho lắm hỏi, vì sao nói như thế? Vương Ký lý chỗ đương nhiên đáp, bởi vì giới tính không đối. Thanh âm kia đột nhiên không phát ra được thanh âm nào. Vương Ký mạch não thật sự là rất khó khăn theo, làm sao lại giới tính không đúng? Còn có hắn là thế nào phán đoán cự mãng này giới tính? Không cần lại hỏi, Vương Ký chính mình liền cấp ra đáp án, như vậy vũ mị thần thái, đương nhiên là chỉ có xinh đẹp rắn mẹ mới có. Khá lắm. Vương Ký thẩm mỹ đều đã đạt tới tình trạng này sao? Trên thực tế đây chỉ là một phương diện, chủ yếu vẫn là đối phương gọi lại hành vi của hắn, rõ ràng cùng lúc đó hắn cảm giác đến thế giới ý chí không hợp. Lúc đó mang đến cho hắn một cảm giác, rõ ràng là thế giới ý chí rất hy vọng hắn có thể mang theo cái kia linh tịch tâm trạng rời đi. Tuy nói khả năng lanh huyết vô tình một chút, có thể đây là sự thật, mà thanh âm kia thì là gọi hắn lại. Mà cái kia linh tịch tâm chẳng cũng chỉ có thể là vị này tiểu tiên giới tiên thủ, dù sao thế giới ý chí luyện bảo vật gì. Như vậy vấn đề liền đến, thanh âm kia nói hắn là cái gì thế giới chi xà hắn là được. Lấy Vương Ký Na cơ chỉ ánh mắt đến xem, đầu đại xà kia căn bản chính là cái cô đường, người này cũng quá không biết xấu hổ. Thế là từ vừa mới bắt đầu, Vương Ký liền biết thanh âm này là lường gạt. Linh tịch tâm chẳng đặt ở đại xà răng nanh bên dưới khẳng định không phải chuyện tốt lành gì, có lẽ trong đó hỏa diễm có thể trực tiếp đốt cháy thế giới ý chí đâu. Mà cũng là ở thời điểm này, hắn đi thẳng tới cái kia tiểu tiên giới tiên thủ thân thể bên cạnh, lấy ma đao chống đỡ lấy nó trái tim bộ vị nói kỳ thật, chỉ cần giết chết ngươi, những chuyện này liền đều có thể tới đi. Chưa thanh âm kia đắc ý nói một tiếng ngươi không đánh chết ta loại hình lời nói, Vương Ký liền đã giải khai bộ phận ma đao kia bên trên sát ý. Đây chính là nghiêm chỉnh diệt thế ma đao. Sát ý nồng nặc trong nháy mắt bạo tạc thức tại ma đao kia bên trên phun ra, khiến cho cái này toàn bộ không gian không khí đều một chút ngưng trệ. Nghe Vương Ký lời nói chạy ra một khoảng cách nhưng không có chạy xa Lục Triệt lập tức cứng đờ thân thể. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nhà mình Tôn Nhi kia kỳ thật cũng là một con quái vật. Chương 502. Thế giới chi xả chương 502, thế giới chi xả làm sao giết chết một vị tiên nhân. Lý luận này bên trên không nên là Vương Ký suy tính vấn đề, dù sao tu vi của hắn kém đến quá xa. Nhưng hắn tại biết tiểu tiên giới tồn tại cùng với cái thế giới này làm sự tình đằng sau, hắn liền không thể không bắt đầu suy nghĩ những chuyện này. Muốn giết chết tiên nhân. Tại Vương Ký khái niệm bên trong tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Lần trước bọn hắn giết chết cái kia, vẫn là đối phương dầu hết đèn tắt tình huống dưới còn có cha vợ nhiễm sở hỗ trợ, đám người cùng một chỗ sử dụng ngũ hành ngũ long chú mới có thể giải quyết mục tiêu. Nếu là hắn một mình đối mặt, hắn hiện tại đoán chừng trực tiếp chính là mở ra phá không đại trận chạy trốn. Nhưng hắn hiện tại bên người có một đầu đại xà tại. Thế nhân đều cảm thấy rắn là tà ác giống loài, cũng không biết vì sao Vương Khí gặp phải đều là mỹ nữ rắn. Cái này không những thay đổi hắn thẩm mỹ, cũng làm cho hắn đối với đầu này hoặc là xưng là thế giới chi xà cự mãng hết sức tín nhiệm. Hắn tin tưởng lúc này này song phương tư thế khẳng định là có đạo lý, cái này tiên nhân bị thế giới chi xà răng độc đỉnh lấy không cách nào động đậy, cái kia tất nhiên là răng độc bên trong tồn tại có thể cắn chết lực lượng của đối phương. Vương Ký hiện tại muốn làm chỉ là đối với cái này tiên nhân thân thể tiến hành mức độ lớn nhất quá nhiều, để nọc độc có thể rót đi vào. Cách làm của hắn chính là lấy ma đao lưới đao chống đỡ lấy đối phương tim, sau đó kích phát vô tận sát ý. Sát ý ngắn ngủi nổ tung, sau đó bị hắn thao túng ra chỉ tại ma đao trên lưới đao, làm cho tạo thành một thanh trước nay chưa có sát đạo chi đao. Mới được đao binh ma bản thể đúc thành ma đao, nó gánh chịu lực cần phải so lúc trước mạnh hơn nhiều. Hai tay của hắn cầm đao hung hăng hạ thấp xuống. Thế nhưng là hắn phát hiện điều này tựa hồ có chút phí công. Lại thế nào dùng sức ép xuống, ma đao kia lưới đao cũng là từ đầu đến cuối không cách nào đâm vào tiên nhân kia thân thể. Vương Ký ý thức được, cái này tiên nhân thể chỉ sợ đã không phải là thế gian đồ vật có thể đả thương. Hắn quyết định đổi một loại phương thức. Đó chính là lấy cường đại sát khí nếm thử xuyên vào cái này tiên nhân thân thể. Sát ý quần quần hội tụ thành lưới đao, sau đó từ ma đao mũi đao ý đồ đâm vào xuống tới. Hừ. Thanh âm kia phát ra hừ lạnh một tiếng, Vương Ký lập tức cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải tinh thần uy áp phảng phất muốn đem hắn ý chí cho trực tiếp phá hủy. Vương Ký lấy linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh tiến hành ngăn cản, trong lòng không ngừng mặc niệm lấy tâm kinh vì chính mình tăng cường lực lượng tâm linh. Đối mặt cái này bài sơn đảo hải bình thường tinh thần thủy triều, hắn chỉ có thể lấy sát ý làm thuyền tại cái này nộ hải trong cuồng triều cắn răng kiên trì. Hắn quyết không thể lấy ý chí của mình đơn độc đối mặt cố này triều dâng, nếu không hạ chẳng chính là trực tiếp bị phá hủy đến chút điểm không dư thừa. Giờ khắc này ý chí của hắn xem như cùng sát ý triệt để dung hợp, chỉ cần đối phương không cách nào làm hao mòn rơi cái này diệt thế sát ý, như vậy hắn liền không cần e ngại việc này. Nói thật, hắn còn hy vọng đối phương có thể đem hắn những này vô dụng sát ý cho làm hao mòn rơi một chút đâu. Cái này có sát ý cường hóa là chuyện tốt, thế nhưng là sát ý quá mạnh liền rất khổ não. Chỉ là hắn cọ sát lấy, cảm giác giống như tình huống có chút không đúng. Nguyên bản hắn là sát ý làm thuyền tại cái kia trong kinh đảo hải lãng chập trùng lên xuống phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ là úp. Thế nhưng là đi, cái này theo thời gian trôi qua, hắn thuyền nhỏ vậy mà chậm rãi biến thành một chiếc cự hạm, tùy ý gió táp mưa sa đều có thể theo gió vượt sóng. Mà cái kia nguyên bản biển cả thì là từ từ biến thành một đầu đại giang, sau đó lại biến thành một cái hồ nước. Cũng tức là nói, Vương Ký cảm giác đối phương tinh thần lực trùng kích có thủy triều xuống dấu hiệu. A, hắn kinh ngạc nhìn một chút trên mặt đất cái này tiên nhân, phát hiện cái kia hai mắt nhắm chặt trên khuôn mặt vậy mà xuất hiện một tầng mỏng mồ hôi, giống như chính nhẫn mại lấy cái gì hết sức thống khổ sự tình. Sau đó hắn lại cẩn thận quan sát cái này tiên nhân tình huống. Khá lắm, luôn cảm thấy cái này tiên nhân giống như muốn chết mất. Đích thật là muốn chết mất, bởi vì khoảng cách rất gần quan hệ, Vương Ký chú ý tới cây kia to lớn răng nanh mũi nhọn, đang có một giọt mang đến cho hắn cực cảm giác quỷ dị nọc độc muốn nhỏ xuống đến. Vương Ký bản năng cảm giác được, đây mới là trước mắt cái này tiểu tiên giới tiên nhân đứng đầu chân chính e ngại đồ vật. Nguyên bản cái này tiên thủ cùng thế giới chi xà ở giữa là tạo thành một cái công thủ cân bằng, nhưng hôm nay, theo Vương Ký tham gia cái này công thủ cân bằng đang lấy tốc độ cực nhanh bị đánh phá. Trên thực tế vị này tiên thủ vốn là dự định mạo hiểm thức lấy chính mình những năm này lấy linh tịch tâm trạng khôi phục thần niệm một hơi đem Vương Ký cho đánh thành ngớ ngẩn, sau đó lại trọng chỉnh trạng thái duy trì cục diện. Cứ như vậy hắn y nguyên có cơ hội, chỉ cần chờ đợi linh tịch tâm trạng thoát khốn là được rồi. Linh tịch tâm trạng sứ mệnh. Bây giờ coi như không cần hắn nói Vương Ký cũng có thể đoán được, cho hắn săn bắt tế phẩm khôi phục nguyên thần. Nếu là linh tịch tâm trạng trở lại bên cạnh hắn, như vậy Vương Khí trước đây làm hết thể cố gắng đều đem bổ phí. Mà bây giờ, linh tịch tâm trạng bị ném nhập vô danh trong hư không, lại có trích tinh bao tay duy trì chân áp, thật muốn thoát khốn cũng không biết là lúc nào. Đối với Vương Khí thần niệm trùng kích cũng không có thể lấy được hiệu quả, hắn chẳng thể nghĩ tới tại thế gian này lại có người có thể chịu được thần niệm của hắn trùng kích. Đây chính là tiên nhân thần niệm à, dù là ở chỗ này nhận thế giới ý chí mâu thuẫn cùng áp chế, nhưng thế giới này phàm nhân người tu hành có khoa trương như vậy. Dừng tay, chỉ cần ngươi giúp ta thoát khốn, bản tôn tự mình mang ngươi phi thăng tiên giới, dịu ngươi thành tiên quân. Vương Ký tay đều không có run một chút điệu nói, tiên giới đều vỡ nát, còn làm cái gì tiên nhân, đi chết đi. Hắn cảm giác đến đối phương suy yếu, sau đó nguyên bản một mực bị tiêu ma sát ý thì là đống nhiên trở nên cực hạn sắc bén, lập tức hung hăng xuyên vào cái này tiên nhân trái tim. Cái kia nguyên bản hữu lực nhảy lên trái tim, trong một chớp mắt liền bị xuyên thủng. Đương nhiên, điểm ấy sát ý đối với tiên nhân trái tim cũng chỉ có thể ảnh hưởng mà không cách nào đánh giết. Nhận cái này sát ý ảnh hưởng, tiên nhân trái tim tê dại cái kia ngắn ngủi khoảnh khắc. Thế nhưng chính là tại cái này tê dại trong mấy mắt, Vương Khí đỉnh đầu thế giới chi xà liền đã đột nhiên đè ép xuống. Trong miệng kia răng nanh lập tức đâm vào cái này tiên nhân thân thể, sau đó nọc độc liền bị rót vào trong đó. Vương Khí quay người đối mặt với cự mãng kia mở ra giọng điệu, cuối cùng vẫn là có chút hãi hùng kia bía. Hắn vội vàng tung người một cái xa xa nhảy ra, sau đó chỉ thấy tiên nhân kia thân thể đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ nhanh chóng hư thối. Đây thật là cực kỳ mặt xấu xa ác độc, có thể khiến người ngạc nhiên là, theo cái này tiên nhân thân thể hư thối, lại có vô cùng thiên địa nguyên khí từ đó bức xạ ra, làm cho người tinh thần đại chấn, cũng làm cho Vương Khí tiêu hao lập tức đều đền bù tới. Cổ thiên địa nguyên khí này quá to lớn, thân ở trong đó, cảm giác so bất luận cái gì tiên sơn động phủ đều muốn kinh người. Chỉ tiếc loại tình huống này đối với Vương Khí lai thuyết đã chỗ tốt không lớn, nếu là ở hắn linh khiếu tràn đầy trước đó tới đây tu luyện, đó mới là ích lợi cực lớn. Bây giờ Vương Khí lấy tử phủ dung nạp nguyên khí, mặc dù có thể vô cùng vô tận thu nạp, có thể đây chẳng qua là pháp lực tăng lên, đối với chân chính cảnh giới tăng lên trợ giúp cũng không lớn. Hắn lúc này muốn tăng lên cảnh giới, coi trọng chính là luyện hóa tự thân phách lực. Phương diện này sự tình kỳ thật hoàn toàn không cần đến nhiều như vậy thiên địa nguyên khí, đây là một loại tự thân nội luyện. Hắn chỉ là tùy tiện hấp thu một chút thiên địa này nguyên khí bổ sung tự thân tiêu hao là được. Hỗn nguyên tinh đấu đại trận thời thời khắc khắc đều đang hấp thụ lấy hư không nguyên khí, hắn cũng không đáng cùng thiên địa này vạn vật tranh đoạt giữa phần. Mà phảng phất là đã nhận ra vương khí tâm tư, thiên địa này nguyên khí rất nhanh liền vừa chậm chậm lại, đồng thời từ từ hàng vào dưới chân này trong lòng đất. Nguyên bản cùng yêu ma giới mặt đất giống nhau là huyết sắc chất keo vật, nhưng là bây giờ lại nhìn, thì dần dần trở nên thanh tịnh, sạch sẽ đứng lên. Chậm rãi, vương khí dưới chân mặt đất trở nên thấu trắng, toàn bộ không gian không khí cũng bởi vậy đạt được cải thiện, như là mộng ảo. Một tia huyền diệu tin tức cũng tràn vào vương khí não hải. Hắn phảng phất thấy được thế gian vạn vật biến thiên, cũng tại trong chớp mắt thấy được nơi đây một ít chuyện, còn có ngay lúc đó tiên thủ lại là cùng một vàng sáng hoa bảo người cùng nhau xâm nhập nơi đây. Cùng cái kia dây lắt trong nháy mắt một chút đâm lưng. Vương khí hoảng hốt ở giữa ý thức được yêu ma kia giới kỳ thật thật đúng là không phải yêu ma giới. Nơi này kỳ thật vốn là toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh phát tán tư duy hội tụ chỗ, nơi này nguyên bản tồn tại vô số như mộng ảo tồn tại, có thể nói là một giới. Về phần tại sao lại biến thành bây giờ yêu ma giới? Vương khí không biết, có lẽ cùng tiên nhân kia có quan hệ, lại hoặc là cùng tiên giới vỡ nát có quan hệ. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Tại trước mắt của hắn, thế giới kia chi xà chậm rãi mở mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên vương khí. Người bình thường bị như thế một đôi to lớn vô cùng băng mắt lạnh dọc nhìn chăm chú lên, làm sao cũng phải tê cả da đầu toàn thân căng lên đi. Thật giống như xa xa lục triệt, đối đầu cự xà này ánh mắt tư duy đều muốn ngưng trệ. Có thể vương khí lại không phải người bình thường, hắn mạch não không bình thường. Hắn luôn cảm thấy cái này mắt dọc dễ thân cắt, bên trong lộ ra thần sắc cũng tràn đầy ôn hòa cùng thiện ý cự xà đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó có chút há mồm phảng phất thổi ra thở ra một hơi. Vương khí đã cảm thấy chính mình lập tức bay lên. Thân thể của hắn trong nháy mắt nhẹ nhàng bay về phía phương xa, bên cạnh thấy được lục triệt, liền dắt lấy hắn cùng nhau bay. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như là có người ôn nhu ở phía dưới nâng, không có chút nào khó chịu. Bọn hắn cứ như vậy bay thẳng đến ra yêu ma này giới hạch tâm đặc biệt không gian, lại về tới yêu ma giới bên trong. Vương khí sững sờ nhìn xem yêu ma này giới thiên địa, chỉ cảm thấy giống như có từng tia từng tia từng sợi biến hóa ngay tại trong đó sinh ra. Cũng không biết yêu ma này giới phải chăng sẽ có một ngày có thể hoàn toàn biến mất. Hắn cười lắc đầu, sau đó liền thấy Ngao Vương xe từ phương xa vội vã lái tới. Hắn thấy xa xa Ngao Vương xa giá chạy nhanh trong khoang thuyền lo lắng á dạo, đối với nàng đáp lại thoải mái dễ chịu ôn hòa mỉm cười. Ngao Vương xe phá vỡ không gian, lần nữa về tới bọn hắn tiến vào khe hở thiếu trước địa phương. Lục Triệt đội vàng cùng bọn hắn cáo tử, thế giới chi xà cho hắn tách ra cùng linh tịch tâm trạng liên hệ, thế nhưng mang ý nghĩa hắn không cách nào lại không hề cố kỵ trên đời này hành động. Hắn nhất định phải lập tức trở về đến hắn Mậu Lăng bên trong. Có Mậu Lăng cung phục tại, hắn chí ít còn có thể duy trì tự thân tồn tại kéo dài hơi tàn. Lục Triệt rời đi, khiến cho hai nữ đều là thật to thở dài một hơi. Các nàng nhao nhao về tới phòng điều khiển, Nhiễm Giảo lại về tới vương khí bên người, cảm giác này thật là tốt. Cái kia, các ngươi thật gặp được lão thiên gia. Nhiễm Giảo hay là có loại cảm giác rất không chân thật. Vương khí gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, không nghĩ tới yêu ma kia giới, nhưng thật ra là thế giới này nội hạch. Hoặc là nói là thế giới trong hết thảy trên đời này tinh thần đoạn ngắn cũng sẽ ở nơi đó có chỗ hiển hóa. Nhiễm Giảo nghiêm trang nói, có thể luôn cảm thấy ngươi còn có chút sự tình giấu giếm ta. Vương khí lúc đó chính là da đầu siết chặt, bởi vì hắn đương nhiên không có nói cho Nhiễm Giảo hắn vừa mới phối hợp thế giới chi xà hại chết một cái tiểu tiên giới tiên thủ. Hắn tại trong não nhanh chóng qua một lần chính mình lý do thoái thác, sau đó nói, là có một ít bí mật, bất quá cái này nói đến nói coi như dài quá. Ta nghe đâu, hiện tại chúng ta đã về tới hiện thế, thời gian còn nhiều, rất nhiều. Nhiễm Giảo bây giờ đang ở ý Vương khí đến tột cùng có nàng làm sự tình nào. Vương khí lập tức tránh nhẹ liền trọng điệu nói ra, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, ta vậy mà tại nơi đó gặp một bộ tiên nhân thi thể. A, Nhiễm Giảo quả nhiên lập tức bị bắt lại tâm thần, sau đó hỏi, hắn sẽ không sát chết vùng dậy đi. Vương khí ngưng trọng gật đầu nói, hắn kém chút liền trả thi, cái kia linh tịch tâm trạng kỳ thật chính là cái này tiên nhân bà bối, phía trên nghe nói còn ký thác cái này tiên nhân bộ phận nguyên thần đâu. Vậy là ngươi đối phó thế nào? Nhiễm Giảo hỏi. Vương khí thì là đáp, ta quyết định thật nhanh bỏ trích tinh bao tay, đem cùng cái kia linh tịch tâm trạng cùng nhau trục xuất tới không biết trong hư không. Lúc này mới xem như giải quyết nguy cơ, cũng bởi vậy nhận lấy thế giới ý chí ưu ái. Nếu như linh tịch tâm trạng trở về tiên nhân kia trên thi thể, với cái thế giới này tới nói sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Nhiễm Giảo nghe vậy cũng là lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu nói, ngươi làm rất đúng, cùng để tiên nhân kia thức tỉnh so ra, tổn thất một cái tùy thời có thể lấy lại luyện chế trích tinh bao tay cũng không tính cái gì. Vương khí một bộ rất tán thành dáng vẻ. Hắn thành công đem chính mình càng lớn mạo hiểm giấu ở hao tài tiêu hai cái này vốn chỉ là kéo dài một chiêu phía dưới, khiến cho Nhiễm Giảo cảm thấy chiêu này hao tài tiêu hai mới là hắn lần này trải qua lớn nhất tra tấn. Dù sao đối với người khác trong mắt, trích tinh bao tay đây chính là hắn cường đại nhất một kiện pháp bảo, bây giờ món pháp bảo này vì giải quyết thế giới nguy cơ mà không thể không bỏ qua, đây tuyệt đối là một cọc tổn thất lớn. Mà vì an ủi Vương khí thất lạc, Nhiễm Giảo quyết định phải thật tốt kính dâng chính mình, nhất định phải làm cho chồng mình tâm tình lại trầm tĩnh lại mới tốt. Đương nhiên, kỳ thật Vương khí hoàn toàn không muốn dạng này bưng lòng, hắn cảm giác chính mình chén giữ ấm lại muốn bắt đi lên, cũng không biết Ngũ Thần Sơn cố cư nơi đó trồng trọt cầu kỳ có hay không biến thành linh thực đâu. Đã trải qua khó mà dùng văn tự miêu tả một quãng thời gian đằng sau, Vương khí bước chân phủ phiếm leo ra ngoài Ngao Vương xe cho mình hóng gió một chút. Không được, A Giảo tỷ tỷ không chỉ là cho hắn bưng lòng tâm tình, còn đem hắn thể cốt đều cùng một chỗ tỏa ra. Dùng A Giảo lời của tỷ tỷ tới nói là hắn đều cho thiên địa này làm nhiều như vậy chuyện tốt, đến thử một chút có thể hay không để cho nàng mang thai hài tử. Đương nhiên, hài tử cái gì y nguyên không thấy, ngược lại là một lần cơ hội vô tình, lúc trước hắn ném cho Nhiễm Giảo sự tình có kết quả. Là cái kia siêu cấp hợp kim sự tình, Nhiễm Giảo vậy mà thành công tái hiện loại kia siêu cấp hợp kim. Mà thành công của nàng cũng rất có ý tứ, lại là thất bại đến nóng này đằng sau, Thở Phì Phò đem một đống lớn kim loại vật liệu đều nhét vào cái kia nhảy nhót chi hạch vị trí, sau đó phát tiết thức lấy hỏa pháp đem luyện hóa thành dịch, sau đó lấy Long Uy đem táo bạo ghép lại ở cùng nhau. Sau đó nàng liền nhét vào nơi đó không có đi của nó, chợt kia vừa bạn vương khí mất tích, trong nội tâm nàng bực bội cực kỳ, nào có thời gian lại để ý tới cái đồ chơi này. Nhưng chính là như thế một mực bỏ vào hiện tại, khi vương khí lại đem chi lấy ra chuẩn bị tiếp tục nếm thử thời điểm, liền phát hiện Nhiễm Giảo cái kia một trận mù thao tác vậy mà ngoài dự liệu lại một lần nữa khắc ra loại kia siêu cấp kim loại. Chương 503. Lấy chàng hạ song nhân quả chương 503, lấy chàng hạ song nhân quả siêu cấp hợp kim lần nữa thành công, để vương khí ý thức được Nhiễm Giảo có thể là đánh bậy đánh bạ tìm được then chốt. Đúng vậy, nếu nhảy nhót chi hạch có thể phục chế loại kia siêu cấp hợp kim, như vậy loại này nhảy nhót chi hạch tất nhiên tồn tại hình thành siêu cấp hợp kim ảo diệu. Vương khí mắt nhìn cái kia lần nữa bị tháo rời ra siêu cấp hợp kim cùng vậy theo nhưng không ngừng lay động nhảy nhót chi hạch. Hắn biết loại này không dừng lại run run khả năng mới là mấu chốt. Đáng tiếc, hắn hiện tại không có cái gì cao cấp thiết bị có thể quan sát, ghi chép cái này nhảy nhót chi hạch run run quy luật, chỉ có thể lấy mắt thường của mình đi cùng thần niệm đi ghi chép. Cũng được, tại khoa học kỹ thuật chưa đủ thời điểm, người tu hành chính là sức sản xuất thứ nhất, mà hắn cái này tử phụ tu giả, đó chính là cái siêu cấp sức sản xuất. Hắn không ngừng mà quan sát đến nhảy nhót chi hạch tần suất, sau đó thử nghiệm lấy cách không rời vật thuật để một đoàn dựa theo tỷ lệ hỗn hợp tốt kim loại dung dịch cũng bắt đầu chấn động. Không, ánh sáng chấn động không được, còn muốn đầy đủ áp lực. Không sai, cái này nhảy nhót chi hạch vốn là đến từ sâu trong lòng đất. Hoàn cảnh nơi đây đặc điểm chính là nhiệt độ cao, cao áp. Vương khí chú ý tới Nhiễm Giảo chỗ sao chép được siêu cấp hợp kim kỳ thật tại thành phẩm cường độ bên trên muốn so trước hết nhất loại kia kém gần một nửa. Đây khả năng chính là công nghệ điều kiện không thể hoàn toàn đạt tới yêu cầu đưa đến. Cho nên hắn bắt đầu lấy người vì chế tạo nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh, lại thêm cùng cái kia nhảy nhót chi hạch bảo trì nhất trí tần suất chấn động. Đang kéo dài sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện kim loại này dung dịch đích thật là phát sinh một chút biến hóa. Thế nhưng là biến hóa này còn rất chậm chạp. Vương khí ý thức được, tài liệu này thí nghiệm chỉ sợ không phải xong dễ dàng như vậy thành, còn cần thời gian dài hơn nếm thử cùng kiên nhẫn. Cái này khiến hắn có chút bực khổ, chỉ có thể thiết lập khác biệt công nghệ điều kiện thí nghiệm dùng kim loại dung dịch để A Giảo tỷ tỷ thay chiếu khán. Chính hắn thì là một mình đi ra ngao vương xe dừng lại mảnh này lùm cây, hắn là chuẩn bị chính mình giải sầu một chút. Nhiễm Giảo hết sức lý giải loại này không ngừng thất bại bực khổ, cho nên cũng liền nhưng chính hắn đi một chút tốt. Nàng trong khoảng thời gian này thời gian trải qua hết sức thỏa mãn, tâm tình cũng lộ ra rất không tệ. Vương khí là tử phụ đại năng, giải sầu cũng không phải cùng phàm nhân như thế đi tản bộ. Khả năng tùy tâm một bước liền xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm, sau đó lại là tùy ý một bước liền đi tới bờ biển ngắm phong cảnh. Mà lần này hắn tùy ý một bước đi tới một con sông lớn bên bờ, đột nhiên thấy được phía trước phong hỏa thăng thiên mà lên. Thiêu đốt thành trì cùng phàm nhân thống khổ tiếng la khóc phảng phất ngay tại bên tai của hắn vang lên. Hắn lúc này mới ý thức được, thân này độc quốc vẫn còn nhân đạo trừng phạt bên trong. Cũng không biết thân độc việc lớn quốc gia không có thể thông qua chiến tranh sinh ra một vị thống nhất thiên hạ nhân hoàng đâu. Vương khí vẫn rất hiếu kỳ. Chỉ là chi này khổng tức đồng cờ quân đội thật sự là sát phạt quá mức một chút, để hắn cảm thấy có chút không phải rất ưa thích. Cái này sát phạt thanh âm một mực tiếp tục đến trời tối, Vương khí mấy lần đều nhịn được muốn xuất thủ ngăn cản xúc động, ngược lại là trong tay hắn ma đao dục dịch, tựa hồ là đối với loại tình huống này hết sức vui vẻ. Nhưng vào lúc này, hắn tại con sông lớn này bên cạnh thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn đi tới, có chút ngạc nhiên hỏi, lại gặp phải Không Khổ đại sư, chúng ta thật đúng là có duyên. Lại là Không Khổ tăng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vương khí. Lệ kia giải đầy và tao dáng vẻ thấy Vương khí trong lòng rung động. Cư sĩ, ngươi nói cái này bất nghĩa chi chiến còn muốn tiếp tục đến cỡ nào thời điểm? Không Khổ tăng thần sắc đau khổ mà hỏi thăm. Vương khí đáp, tàn sát bình dân. Tuy là bất nghĩa, nhưng đối với các ngươi thân độc tới nói chưa hẳn liền không có ý nghĩa. Không Khổ tăng nói, như thế tàn nhẫn sự tình, từ đâu tới ý nghĩa? Vương khí nói, tại đại cục tới nói, nếu là lỗ này tức quân có thể triệt để chinh phục thân độc toàn cảnh tiến tới thành lập đế quốc, đó chính là thân độc nhân đạo hội tụ cường thịnh cơ hội. Từ đó đế vương liền có thể tập trung chi lực, tăng lên văn minh chi tiến trình. Vương khí nói ra chính mình lý giải. Đứng tại đế vương góc độ, chiến tranh chỉ là thủ đoạn, mục đích thực sự vẫn là phải tập trung. Không Khổ tăng lắc lắc đầu nói, xin thứ cho bần tăng không có khả năng gật bừa. Nếu là thiên hạ rơi vào tàn bạo như vậy quân vương chi thủ, vậy còn không như thiên hạ không cần nhất thống. Vương khí đối với lòng dạ từ bi Không Khổ tăng biểu thị tôn trọng, nhưng tương tự sẽ không tán đồng. Trên thực tế hắn cảm thấy nếu là thật sự có cái này Phật gia tư tưởng đại hành kỳ đạo, cái này toàn bộ văn minh coi như tràn đầy tính trơ mà không được tiến triển. Phật gia lòng dạ từ bi tư tưởng thích hợp thời kỳ nào đó nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng tuyệt đối không thích hợp một cái văn minh lâu dài sinh tồn. Đây là cá nhân hắn lý giải. Hắn không thể phủ nhận nói, đã như vậy, Không Khổ đại sư vì sao không đi tìm vị kia khổng tức quân thống soái đến thử thuyết phục? Không Khổ tăng nói, thử qua, chỉ là khổng tức vương ý chí đã bị sát đạo ma khí chỗ xâm nhiễm, bần tăng vô năng xua tan, đồ bị thương. Vương khí nghe vậy kinh ngạc. Sát đạo ma khí? Chẳng lẽ nói chính là đao binh ma khí? Thế nhưng là đao binh ma không phải là bị hắn bắt làm tù binh sao? Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được đây khả năng là đao binh ma trước đó lưu tại đây thân độc quốc chiếu ảnh. Việc này dễ, ta cùng ngươi cùng nhau lại đi nhìn một chút cái kia khổng tức vương đi. Vương Kỳ đúng không khổ tăng nói ra. Không khổ thì là khẩn trương hỏi, Vương cư sĩ, ngươi sẽ không phải là phải dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đi? Cái này chỉ sợ không được, cái kia Khổng Tức Vương tự thân cũng tu luyện chúng ta thân độc võ đạo, đã có dùng võ nhập đạo xu thế. Lại nói, cư sĩ ngươi là đại bành chi chủ, làm việc như vậy không ổn, không ổn. Vương Kỳ nghe có chút im lặng, là thiết thế này cái này không khổ tăng sẽ cảm thấy hắn sẽ vật lý thuyết phục, mà lại hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Cái này không khổ tăng hoặc là không có nói rõ, có thể trên thái độ mặt đã biểu hiện được rất rõ ràng. Không khổ tăng đối với hắn không kiêu ngạo không tự ti có chút bình thường, đó là bởi vì hắn tự giác thân độc nhân, không nhận hắn cái này đại bành chi quân. Mà tại trong lời nói mới rồi nói bên ngoài, lại là biểu hiện được đối với cái kia hung ác vô đạo Khổng Tức Vương kính sợ phi thường. Cũng được, cái này ước chừng chính là một loại văn hóa tán đồng cảm giác đi. Khổng Tức Vương là thân này độc vương, rất có thể sẽ trở thành Khổng Tức Vương hướng đế vương, đây là toàn bộ thân độc văn minh đại sự. Nhìn không khổ quá minh bạch ở trong đó đạo lý, cho nên hắn bản năng cự tuyệt Vương khí tham gia, ảnh hưởng thân độc văn minh lần này khó được đại nhất thống cơ hội. Vương Ký kỳ thật đúng là muốn thuận cái này không khổ ý tứ phẩy tay áo bỏ đi tính toán, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói, cũng được, ngươi đem chuỗi chẳng hạt này cầm đi đi, chỉ cần tại Khổng Tức Vương trước mặt xuất ra nó đồng thời kích hoạt trong đó một viên bạch châu, liền là đủ đem cái kia phụ thân tại Khổng Tức Vương ma chỗ phong ấn. Không khổ tăng ngạc nhiên nhìn xem bị Vương Ký tác đưa tới tay chuỗi chẳng hạt kia, nhìn thấy phía trên kia cái kia lít nha lít nhít màu đen chẳng hạt cùng còn sót lại 9 quả màu trắng chẳng hạt. Đây là hắn ngạc nhiên. Vương Ký nói ra, đây đều là ta trong khoảng thời gian này đến nay phong ấn yêu ma, liền đưa cho ngươi đi. Cho thêm bọn chúng niệm nhập kinh, nói không chừng có thể dùng Phật pháp cảm hóa đâu. Nói xong hắn thật giống như bước xuống phiền phức đổ bật một dạng, quay người rời khỏi nơi này. Không khổ có biết dùng hay không cái này chuỗi hạt đem cái kia lưu lại đao binh ma chiếu ảnh cho phong ấn Vương Khí đã không thèm để ý, dù sao hắn đều đã bắt bản thể. Mà cái này chuỗi hạt đặt ở không khổ nơi đó sẽ có hay không có hướng một ngày làm hắn những ngày qua bỏ ra đều uổng phí. Ân, đây cũng không phải là hắn nên suy tính. Trên thực tế cái này chuỗi hạt bên trong phong ấn ma vật vượt qua một nửa đều là tại thân này độc quốc tìm tới, nếu là chuỗi hạt phong ấn mất đi hiệu lực, vậy coi như phóng sinh đi. Hắn đối với chuyện này không có chút nào gánh nặng trong lòng. Bắt những yêu ma này thế nhưng là hắn công đức, nếu để cho những yêu ma này lại chạy đó chính là bị người tội nghiệt. Đương nhiên, nếu là cái này không khổ Phật môn có thể một mực hảo hảo mà trông coi ở chàng hạt này phong ấn, đó là đương nhiên cũng có một phần kiên trì bền bỉ công đức. Dù sao ngày sau như thế nào, đều xem chính bọn hắn lựa chọn. Vương Khí cảm thấy mình dạng này cũng coi là chấm dứt cùng Phật môn nhân quả, sau đó tâm tình có chút vui sướng về tới cây cối bên trong ngao vương trên xe. Mặc dù bị hiểu lầm, có thể Vương Khí ngược lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhìn ngươi tản bộ gặp được chuyện tốt. Nhiễm Giảo tại cái kia cười mỉm cùng hắn chào hỏi. Nàng ngay tại Ngao Vương bên cạnh xe triển khai mặt bàn, lấy một loại nhàn nhã tư thái ở nơi đó thường trà. Mà Tử Nhi thì là ở bên cạnh bận rộn, tựa hồ là đang chuẩn bị ăn uống. Nàng tại hạ chủ. Đây thật là một lời khó nói hết. Vương Kỳ đối với Tử Nhi ăn cái gì ấn tượng liền dừng bước tại nuốt sống, làm sao đông nhiên nghĩ đến muốn xuống bếp. Hắn đi tới tại Nhiễm Giảo ngồi xuống bên người, sau đó hỏi, Tử Nhi đây là thế nào? Nhiễm Giảo nói nàng lúc trước không phải nuốt sống con rồng kia thôi. Kết quả bụng không thoải mái rất lâu. Về sau Tiểu Hạ định quyết tâm cũng không tiếp tục ăn như vậy nguyên chất nguyên vị đồ vật. Cái này không, hiện tại chính tự mình suy nghĩ chủ nghệ đâu, hy vọng nàng có thể thành công đi. Cũng coi là tìm cho mình một số chuyện làm. Vương Kỳ đối với cái này có chút đồng ý, hắn phát hiện tu hành đến chỗ cao thầm, liền cũng nên tìm cho mình chút dạng này chuyện như vậy đi làm. Một mặt là ninh tâm giải buồn, một phương diện khác thì là một loại tìm kiếm đạo phương thức. Thật giống như Ngọc Bàn Tử ưa thích biên dọ trúc, mà Vương Kỳ ưa thích đem xúc động trong nháy mắt vẽ xuống đến. Đã là như thế, Vương Kỳ cảm thấy có cần phải cho A Giảo tỷ tỷ cũng muốn bồi dưỡng một cái gì hứng thú. Nếu không nhàm chán thời điểm liền nghĩ đến Hồng Nội Kinh Long Luyến Tiên Tục Duyên Tiên loại này, thật không phải một thói quen tốt. Hắn ngồi ở Nhiễm Giảo bên người hỏi, "A Giảo, vậy ngươi có cái gì muốn làm sự tình sao?" Nhiễm Giảo rất kỳ quái nhìn về phía Vương Khí vấn, "Ta muốn cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trước kia là thay hắn đánh nhau, cho hắn sinh con. Hiện tại hắn trên tu vi tới không cần nàng đến đánh nhau, vậy cũng chỉ có cho hắn sinh con a." Vương Khí cảm thấy mình muốn uy, cho nên liền vội vàng nói, "Không phải loại sự tình này, ta nói chính là hứng thú yêu thích loại hình. Tỷ như ngươi ở trong tối vệ thời điểm, có cái gì đặc biệt muốn làm muốn xem thử một chút, nhưng lại tiếp nối điều kiện không cho phép không có thể làm thành sự tình." Nhiễm Giảo do dự một chút, nàng nói, vẫn muốn học một môn nhạc khí, thế nhưng là không có cái gì quá tốt cơ hội, mà nhạc khí mang theo trên người cũng rất không tiện hành động, vẫn không có thật đi học. Vương Khí nghe vậy có chút vui vẻ hỏi, vậy bây giờ còn muốn học? Nhiễm Giảo do dự một chút, nghiêm túc gật đầu nói, nghĩ. Chỉ là dù sao cũng là tuổi nhỏ lúc nguyện vọng, bây giờ sợ tay mình đần, luyện thêm cũng không tốt nghe. Vương Khí nghe vậy lập tức lớn thêm khích lệ nói, tại sao có thể sợ khó? Lại nói, loại này âm nhạc là tấu cho mình nghe, lại không cần người khác tới bình luận, vô luận ngươi muốn học cái gì nhạc khí, ta đều duy trì ngươi. Huống hồ bây giờ A Giảo ngươi cũng là tu vi như vậy, tâm trí cùng thân thể điều khiển lực đều là cực mạnh, học tập bất luận cái gì nhạc khí đều hẳn là rất nhanh mới đối. Bị trượng phu như thế khích lệ, Nhiễm Giảo quả nhiên là thời gian dần qua có lòng tin. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó có chút nghiêm túc nói ra, vậy ta trước muốn học tập đánh đàn. Rất tốt, cái này rất thuộc nữ. Vương Khí nghe vậy vô cùng vui vẻ, lúc này dùng quan thiên kính làm bật, tìm công thâu y lý trí bên kia phát tới thất huyền cầm phương pháp luyện chế. Hắn thậm chí không ngần ngại chút nào lấy ra một chút ngao vương nhà để xe trong phòng cao cấp vật liệu, cho Nhiễm Giảo cùng ngày liền làm ra một tấm luyện tập đàn. Lấy tu hành thủ đoạn dùng pháp bảo cấp bậc vật liệu luyện chế có thể làm pháp khí luyện tập đàn. mà hắn đang làm tốt đây hết thảy đằng sau, còn cần Quan Thiên Kính xem như viễn trình dạy học trực tiếp liên hệ Trường An Tiểu Hoàng, đưa tới xuất sắc nhất cung đình nhạc sĩ, khai triển một lần nhân loại từ trước tới nay xa nhất khoảng cách tuyến thượng dạy học. Vương Ký nhìn xem chăm chú học tập Nhiễm Giảo có thể vui vẻ, là lao bà cao hứng, cũng vì chính mình cao hứng. Lúc này Tử Nhi cũng làm xong nàng xà sinh bên trong bàn thứ nhất món ăn nóng, cao hứng bừng bừng bưng lên muốn để Vương Ký ăn thử. Vương Ký mắt nhìn cái kia loẹt loẹt không biết là cái gì nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn, trong lòng lúc này hơi hồi hộp một chút. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi nói, Tử Nhi, ngươi trước tiên cần phải chính mình thử một chút, xác định không có độc mới có thể cho ta bưng lên a. Tử Nhi nghe chút còn không có kịp phản ứng, nàng nghi ngờ hỏi, chính ta vừa làm, không có độc à? Vương Ký nghiêm túc lại nói một câu, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là thị nữ cho chủ nhà thử độc là quy củ, nếu là quy củ chúng ta liền phải tuân thủ. Tử Nhi nghe chút giật mình, sau đó cầm lấy đũa liền kẹp một ngụm. Cô ra yên tâm, không có nàng nói còn chưa nói nguyên lành đâu, liền đột nhiên hướng bên cạnh phun ra một miệng lớn. Vương Ký thấy thế ra mặt co quắp một chút, sau đó bình tĩnh nói, ngươi xem đi, có độc. Tử Nhi cảm thấy mình bị rắc đã bị độc bị hư, đầu lưỡi kéo dài mọc dài, đều nhanh muốn rủ xuống tới rốn lên. Nàng cứ như vậy lẻ lưỡi hàm hàm hồ hồ nói, không miệng thế này. Chết ma còn giống như Vương Ký dựa theo kinh nghiệm của mình, nhìn xem đầu lưỡi kia mọc dài Tử Nhi, bất đắc dĩ đề nghị một câu, xin mời lần sau thả ra vị thời điểm, dựa theo nhân loại liều thuốc đến thả. Đừng quên ngươi bây giờ đã thành công hóa hình, đừng còn tổng đem mình làm lớn như vậy một con rắn. Tử Nhi đầu lưỡi bãi xuống, mơ mơ hồ hồ con mắt lại trong trẻo. Giống như sách dạng a nàng lại hiểu. Sau đó cứ như vậy kéo lấy đầu kia sáng lóng lánh nước bọt đều muốn nhỏ xuống tới đầu lưỡi lại muốn đi nếm thử. Vương Ký đầu bị phát nổ, tranh thủ thời gian gọi lại nàng nói ra, đừng nóng đội, đi trước đem ngươi đầu lưỡi tắm một cái, nếu không hay là từng không ra hương vị. Còn có, ngươi nhất định phải nếm thử làm đồ ăn, chờ chúng ta về Trường An ta để ngự chủ dạy ngươi. Đáp ứng ta, chớ tự mình loạn thử. Hắn hiện tại đã đối với hoang cổ đại xà thực đơn đặc biệt không yên lòng. Dù sao vậy cũng là hoang cổ đại xà khẩu vị a, dựa theo cái kia liều thuốc đến xào rau, liền ngay cả Tử Nhi chính mình hóa hình về sau đều chịu không được. Vương Ký trong mơ hồ cảm thấy, cái này Tử Nhi hứng thú chỗ khả năng không phải làm đồ ăn, mà là chế độc đi. Chương 504. Thưa không pháo đại cùng tương lai tu hành chương 504, thưa không pháo đại cùng tương lai tu hành lần này lữ hành hay là vội vàng kết thúc, bởi vì Nhiễm Giảo muốn học đàn, mà Tử Nhi cũng muốn học làm đồ ăn. Mặc dù Tử Nhi đầu lưỡi kéo tới rốn dáng vẻ cũng rất đáng yêu, Vương Ký cảm thấy không khỏi chính mình cái này thị nữ đem chính mình bị rắc làm ra vấn đề đến, hay là mang nàng trở lại Trường An chính kinh bái sư học nghệ tương đối tốt. Ngao Vương xe trở về địa điểm xuất phát, bởi vì hiện tại có song hạch khu động có thể trèo chống toàn bộ hành trình phi hành trở về. Rời đi thân độc trước một khắc, Vương Ký còn lấy Quan Thiên Kính nhìn một chút cái kia khổng tước quân xoáy trướng. Hắn thấy được nguyên bản chu diệt cả tòa thành thị khổng tước quân ngay tại chậm rãi lui quân, mà vị kia lộ ra phi thường ai hùng khổng tước vương thì là lộ ra chần chờ, hoảng hốt thân sắc. Vương Ký biết, không khổ tăng đã thành công đem cái kia phụ thân tại khổng tước vương đao binh ma chiếu ảnh cho phong ấn. Không có ma khí ảnh hưởng khổng tước vương có lẽ sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đây không còn loạn động đao binh. Thậm chí như vậy quy y Phật môn cũng là có khả năng. Chỉ là chẳng biết tại sao, Vương Ký phảng phất thấy được một cái đại đế quốc sụp đổ. Hắn trong khoảng thời gian này cũng thoáng hiểu rõ một chút cái này khổng tước vương hướng. Cương quên khổng tước vương không chế vượt qua 500,000 nghề nghiệp quân đội. Dòng dã 500,000 thoát ly sản xuất quân đội à, đây là đại bành bây giờ cũng không có cách nào làm được sự tình. Nơi đây thổ địa quá màu mỡ, mà đối với bình dân nghiền ép cũng quá đáng sợ. Thân này độc quốc nhân khẩu đoán chừng chỉ có bây giờ đại bành 1/3, thế nhưng là những nhân khẩu này lại nhất định phải phục dưỡng nhiều như vậy quân đội, quả thực là đáng sợ. Nếu là khổng tước vương y nguyên lấy cường quyền chấn áp, như vậy lấy chính hắn cá nhân uy vọng đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là hắn không có ở đây, nhiều như vậy quân đội liền sẽ trở thành hoắc loạn chi nguyên. Mà bây giờ hắn tựa hồ có hoàn toàn tỉnh ngộ báo hiệu, khó khăn như vậy khiêu chiến tới, tỉnh táo lại đằng sau, bất luận cái gì có trí tuệ vương giả đều sẽ minh bạch như vậy quy mô quân đội giành thiên hạ lúc không có vấn đề, có thể thủ thiên hạ lúc lại là không được. Loại kia thiên hạ bình dân cung cấp nuôi dưỡng 500,000 quân đội sự tình là thời gian chiến tranh kinh tế, còn nếu là muốn để thiên hạ này yên ổn đồng thời văn minh có phát triển, nhất định phải chuyển thành bình thường kinh tế mới được. Giải trừ quân bị là khẳng định, mà quá trình này cũng tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều đã được lợi ích người mâu thuẫn. Vấn đề này xử lý không tốt, cũng không biết cái kia khổng tước vương phải chăng có cái này trí tuệ xử lý tốt. Tóm lại, Vương Ký lấy hắn đế vương ánh mắt đến xem, liếc mắt liền thấy được cái này mới phát trong vương triều bộ các loại ám lôi, một cái đi kém làm sai chính là sụp đổ kết quả. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là chế độ vấn đề. Cái này khổng tước vương liếc nhìn đứng lên cũng không có khả năng thống ngự một cái đại đế quốc hoàn thiện chế độ. Không giống đại bành vương triều, truyền đến Vương Ký trong tay lúc sau đã là trải qua tiền nhân nhiều lần thử lỗi, có được một cái hoàn chỉnh quản lý đại đế quốc chế độ. Vương Ký không tâm tư giúp vương triều này làm cái gì, ở trên vùng đất này hắn nên làm đều đã làm xong. Trở về Trường An trên đường đi cũng rất thuận lợi, không có chút gợn sóng nào. Duy nhất để Vương Ký có chút để ý là, hắn phát hiện mình tại yêu ma giới làm sự tình tựa hồ đối với thiên địa này cũng không có ảnh hưởng gì. Thế giới này thiên địa nguyên khí như cũ tại chiều xuống bên trong, nhưng cũng có chút địa phương làng địch phản trạng thái bình thường tại thủy triều lên, đó chính là thành Trường An, Huyền Chân Học cùng Ngũ Thần Sơn. Vương Ký minh bạch ở trong đó hào diệu, đây là lao thiên gia đối bọn hắn ban thưởng. Nhưng nghĩ kỹ lại có chút châm chọc là, bây giờ Ngũ Thần Sơn còn cần loại này ban thưởng sao? Bọn hắn có thể nói là thuận theo thiên ý bắt đầu khai quật hư không lực lượng, đôi này thế giới này tới nói cũng là một loại to lớn ích lợi. Thế nhưng là đối với Ngũ Thần Sơn tới nói, bọn hắn đã có lấy không hết hư không nguyên khí, cái kia cần gì phải còn muốn ỉ lại bản thổ tăng trưởng thiên địa nguyên khí đâu. Thế là thú vị một màn phát sinh. Ngũ Thần Sơn càng là không thèm để ý, chung quanh bọn họ thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm. Mà cái kia tu hành môn phái khác càng là để ý, chính mình tu hành cần thiết thiên địa nguyên khí ngược lại là càng ngày càng ít. Vương Khí trở lại Trường An thời điểm, lúc đó liền muốn tìm Công Thâu Y Hiệp Chí. Kết quả được cho biết vị này thần cơ biển trúc thủ tọa đã không tại Trường An. Tiếp đại hắn chính là thần cơ biển trúc đại sư tỷ Thần Diên. Sư tôn hắn ngay tại thiên ngoại lắp giáp thái hư kính trận, vậy hạ có chuyện gì tìm ta cũng giống như nhau. Thần Diên nói ra một cái Vương Khí làm sao cũng không nghĩ tới tin tức. Công Thâu Y Hiệp Chí thật sự là siêu cấp lợi hại, thời gian qua đi 3 tháng không đến, vậy mà thật một mình đem thái hư kính trận cho bay lên không. Vương Khí sợ hãi thán phục sau khi, trong lòng cũng là cảm thấy dễ dàng không ít. Muốn một người thôi động thời đại tiến bộ cỡ nào khó khăn cỡ nào phí sức. Công Thâu Y Hiệp Chí tồn tại đích thật là để hắn dễ dàng rất nhiều, cái này khiến hắn có chút vui vẻ. Bởi vậy, hắn đôi trước mắt cái này thần cơ biện trúc thủ đồ kỳ vọng sâu hơn. Hắn trực tiếp lấy ra cái kia nhảy nhót chi hạch cùng ban sơ siêu cấp hợp kim cùng bọn hắn chính mình chế tạo thử phẩm nói ra, Thần Diên sư tỷ, ta chỗ này còn có một cái đầu đề, hy vọng sư tỷ ngươi có thể hỗ trợ giải quyết. Thần Diên ánh mắt đống nhiên hơi nhúc nhích một chút. Bây giờ Công Thâu Y Hiệp Chí phụ trách thiên ngoại bố trí thái hư kính trận, mà nàng thì là nơi phụ trách khăn che mặt lưới hư không chi hoa. Lúc này lại đến một cái đầu đề, đây là muốn giết chết nàng a. Thế nhưng là nàng không thể chịu đựng được loại dụ hoặc này. Cơ quan khôi lỗi một đạo tăng lên có rất lớn trình độ bên trên ỷ lại lấy bọn hắn có thể thu hoạch luyện tài tốt xấu. Nếu như Vương Khí phát hiện hợp kim thật sự có thể vô hạn sao chép được, vậy đối với toàn bộ thần cơ biện trúc bao quát thần diên thực lực của mình tăng lên đều là rõ ràng. Cho nên Thần Diên coi như lại có không cam lòng, hay là quỷ thần xui khiến tiếp nhận việc này. Nàng buồn rầu bắt đem chính mình bởi vì thời gian dài không để ý mà trở nên khô cả tóc, quả nhiên lại bổ xuống một năm lớn. Dũng tóc nữa nha. Giao phó xong đây hết thảy đằng sau, Vương Khí tài đổi một thân trang bị, mặc vào Long Tương Giáp 3.0 chuẩn bị đến ngoài Cửu Thiên nhìn xem Công Thâu Y ý chí hoàn thành công tác đến như thế nào. Nhiễm Giảo cùng Tử Nhi đều tìm đến chính mình sự tình đi làm, Vương Khí cuối cùng là có loại tuế nguyệt tính hảo cảm giác, hắn cũng có thể không cố kỵ gì đi suy nghĩ chính mình sự tình. Long Tương Giáp 3.0 vẫn là hắn lần này du lịch trên đường mới hoàn thành, chủ yếu là cường hóa trong hư không phi hành, duy sinh năng lực. Cũng tức là, Long Tương Giáp 3.0 công năng kỳ thật so 4.0 phiên bản càng cường đại mà toàn diện. Chỉ là bộ khôi giáp này bị chế tạo ra đằng sau tại Vương Khí trong lòng liền đã tụt hậu, trong lòng của hắn đã có Long Tương Giáp 5.0 khái niệm. Hắn có một ý tưởng, dùng siêu cấp hợp kim đến rèn đúc Long Tương Giáp 5.0. Nhân tiện còn có Ngao Vương xe 2.0 kế hoạch, cùng chuyên môn cho Nhiễm Giảo chuẩn bị Bạch Long Giáp 1.0 kế hoạch chờ chút. Trong đầu hắn chuyển những ý niệm này, Long Tương Giáp 3.0 đã mang theo hắn bay đến ngoài Cửu Thiên. Nguyên bản bình thường đối với hắn hôm nay tới nói đã triệt để đột phá, hắn có thể tùy ý tự do vừa đi vừa về giữa thiên địa. Dưới chân thế giới lần nữa trở thành một cái khổng lồ hình cầu, Vương Khí cúi đầu nhìn một chút. Trong lòng cảm khái, hắn cái nhìn này nhìn chính là khí vận. Hắn nhìn thấy chính là đại bành chỗ sắc màu rực rỡ, cùng Tây Nam Thân Độc Quốc khổng tức vương hướng từ từ bay lên. Lại hướng tây, lại là một mảnh chiến hỏa huyết sắc, cùng một cái ngay tại suy sụp văn minh chi quang. Đại bành phía tây có chữ độc, thân độc lại tây còn có văn minh. Đây là Vương Khí tâm lý nắm chắc sự tình. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Văn minh kia bây giờ đang bị dã man nhân phá hủy lấy. Từ quang huy hoàng ánh kia đó có thể thấy được nó đã từng huy hoàng, thế nhưng là bây giờ ảm đạm cũng đại biểu nó chung cuộc. Trên đời này không có văn minh khác tại cuộc khởi, thân độc có rõ ràng căn cơ bất ổn dấu hiệu, chỉ có đại bành cho dù là trước nay chưa có cường thịnh, đều như cũng là một loại vận sức chờ phát động giống như muốn nhất phi trùng thiên cảm giác. Cũng tốt, đưa ngươi yêu quý đặt ở ta quan tâm quốc gia bên trên, ta thích thấy được nàng càng ngày càng cường thịnh. Vương Khí trong mắt, bây giờ đại bành phảng phất thế giới này trung tâm, bởi vì toàn bộ thế giới khí vận đều đang lặng lẽ hội tụ ở này. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại làm việc bên trong thái hư kính trận. Khá lắm. Hắn chỉ là muốn làm vệ tinh nhân tạo, kết quả hắn Công Thâu lão sư vậy mà tự phát đem xây dựng thêm thành một cái không gian đứng. Cùng không gian kia đứng bản thân khổng lồ so sánh, tính trận quy mô vậy mà cũng liền dạng như vậy. Nó giống như là cái kia vương bức quan tài bình thường chạm không gian đỉnh nở rộ hoa nhỏ, lộ ra còn có chút nhát thú. Mà lúc này Công Thâu ý chí không những đã hoàn thành chạm không gian này dựng, còn đã bắt đầu trong phòng trang hoàng. Ngươi tới được vừa vặn, nhanh lên, tận ngươi có khả năng đem Chu Thiên Tinh đấu trận pháp khắc vẽ đi lên, nếu không chỉ dựa vào ta dẫn tới hư không chi hoa, cái này hư không pháo đài chỉ có thể duy trì cơ bản nhất vận hành. Vương Khí cứ như vậy bị bắt trắng đinh, làm cho người im lặng cực kỳ. Thế nhưng là hắn có thể cự tuyệt sao? Không có khả năng. Dỗ bồ kẹt cái gì, quả thực là nam nhân lãng mạn a. Hắn chỉ có thể mặc cho cực khổ nhân đoán, cho Công Thâu Y ý chí làm công đem nhân loại này thủ tọa hư không pháo đài cho xây tạo đứng lên. Công Thâu Y ý chí lý do để cho người ta không thể cự tuyệt. Đây chính là ta cho chúng ta hư không thăm dò làm chuẩn bị. Các loại cái này hư không pháo đài dựng hoàn thành, chúng ta liền muốn rời đi chúng ta cái này hành tinh mẹ quỹ đạo đi vào càng xa một chút địa phương. Sau đó trực tiếp tại cái này hư không trong pháo đài tiến hành hư không thăm dò. Như vậy coi như lại xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Vương Khí cảm thấy cái này rất nghiêm cẩn, rất có đạo lý, cũng là không có cách nào cự tuyệt. Vương Khí đột nhiên rất nghiêm túc phát hiện, khi hắn lấy người tu hành là thứ nhất sức sản xuất hướng phía trước thế phương hướng phát triển dẫn đạo lúc. Cái này văn minh tu hành giống như liền muốn một bước nhảy đến thời đại vũ trụ. Khá lắm, lần này quả nhiên là khá lắm. Hắn lại tốn gần nửa tháng thời gian mới đưa cái này được mệnh danh là Ngũ Thần Hư Cảnh hư không pháo đài cho bố trí xong đầy đủ Chu Thiên Tinh đấu trận pháp, cái này khiến Công Thâu Y ý chí công trình tốc độ có thể đạt được cực lớn tăng cường. Vương Ký đột nhiên liền có loại cảm giác, phản phất cái này văn minh tu hành phát triển như là ngựa hoang mất cương, muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đối với cái này hắn ngược lại là cảm thấy vui mừng cực kỳ. Như vậy cũng tốt, hành tinh mẹ tài nguyên trung quy là có hạn, nếu là có thể thuận lợi mở ra hư không thăm dò, bọn hắn có lẽ có thể từ thế giới khác thu hoạch sung túc tu hành tài nguyên. Tại tiên giới sụp đổ đường kim, có lẽ tu hành đến dương thần chính là thế giới này đỉnh điểm. Thế nhưng là đến đỉnh điểm cũng không phải là mang ý nghĩa không có con đường đi tới. Tại Vương Ký tâm lý, tham dò cái này rộng lớn thế giới giống nhau là chủng cảnh đẹp ý vui mỹ cảnh. Lấy công thâu ý thì trí kiến thiết năng lực, hắn tin tưởng rất nhanh nhóm đầu tiên bầu trời cao di dân liền muốn xuất hiện. Lấy cái này hư không pháo đài ngũ thần hư cảnh danh xưng có biết, nhóm đầu tiên di dân khẳng định sẽ là ngũ thần sơn đệ tử. Ân, nhà khoa học quả nhiên là đi tại thời đại tiên liệt. Vương Ký mặc Long Tương Giáp 3.0 trở về mặt đất, hư không thăm dò chuẩn bị đã bắt đầu, mà hắn cũng phải muốn bắt đầu đếm thử bước tu luyện tiếp theo. Tử phủ sau này bước kế tiếp tu luyện, kỳ thật 10 phần khó khăn. Đó chính là luyện hóa thất phách cùng tam hồn hợp nhất, thành tựu nguyên thần. Lúc này nguyên thần còn cần thân thể bảo hộ, không thể quá phận bại lộ tại ngoại giới bên trong, mà một khi đợi đến trong nguyên thần âm cạn triệt để luyện hóa trở thành thuần dương. Bởi vậy dương thần tức là bản thể, mà huyết nhục chi khu thì là trở thành một bộ tùy thời có thể rất tối ra. Thế nhưng là, thật muốn như vậy sao? Vương Ký có chút không xác thực tin, thật chẳng lẽ muốn đi dạng này lộ tuyến từ bỏ thân thể? Hắn đột nhiên ý thức được, ban đầu dương thần lộ tuyến là vì buông xuống phụ trọng đăng lâm tiên giới, đến tiên giới tất nhiên có thể khiến dương thần tiến thêm một bước điều kiện. Nhưng là bây giờ tiên giới cũng bị mất, hắn tu dương thần lại còn có cái gì dùng? Trong lòng của hắn xuất hiện một cái nghi vấn. Dương thần là thời đại trước thế gian tu hành điểm cuối cùng, nhưng là bây giờ đã không có tiên phàm phân chia, vậy hắn còn muốn đi con đường xưa này sao? Cái này một do dự, liền để hắn không có dựa theo nguyên bản đường lối đi luyện hóa chính mình thất phách. Trên lý luận, hắn hẳn là muốn trước luyện hóa thất phách sau đó tại thu về tam hồn, mới có thể thành tựu nguyên thần. Hắn có chút do dự, phải chăng nếu lại mở một loại khác tu hành lộ số đâu? Cũng không đúng. Hắn nhớ tới chính mình tự phụ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn tử phủ kỳ thật chính là hắn toàn bộ thân thể, hắn nội không gian. Hắn nhớ tới cái kia hóa thành thần mục bảo thần mục tôn giả, nghe thần lộc công chúa nói cái kia đã từng cũng là một vị pháp lực thông thiên đại năng, tu chính là nội không gian chi pháp. Hắn ý thức đến kỳ thật cái này cổ lão các đại năng cũng đã gặp qua hắn nghi hoặc, có lẽ tại vạn năm trước tiên giới sụp đổ đằng sau, trên đời này các đại năng cũng đã bắt đầu đếm thử con đường hoàn toàn mới. Trong vòng không gian luẩn vô tận pháp lực, thậm chí tạo nên bí cảnh. Vương Khí trong lòng hồi tưởng đến một màn kia, đột nhiên ý thức được cái này giống như thật là một con đường. Hắn đi qua cái kia thần mục bí cảnh, cảm thụ qua bên trong đặc biệt thiên địa pháp tắc. Vị kia thần mục tôn giả nếm thử nội không gian chi pháp, tựa hồ chính là đem chính mình nội không gian chế tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Vương Ký nhận lấy rất lớn dẫn dắt, nhưng vẫn là không dám tùy tiện nếm thử. Thần mục tôn giả trong mắt hắn tuyệt đối là một vị không tầm thường tiên phong. Có thể nó cuối cùng vẫn là mục nát, thân thể trở thành thần mục bảo, mà nội không gian trở thành thần mục bí cảnh. Nó tự thân ý thức lại đi nơi nào? Vương Ký suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định trước hỏi thăm một chút chính mình cha vợ. Hắn có liên lạc Nhiễm Sở, đem chính mình lo nghĩ nói ra. Nhiễm Sở do dự một chút, hắn nói, ngươi tiểu tử này tiểu tâm tư thật đúng là nhiều. Ngươi lo lắng tu dương thần sau bởi vì không có tiên giới liền khó tiến thêm nữa. Lời nói này đến thật đúng là đủ hôn trướng, ngươi ngược lại là trước có thể tu thành dương thần lại nói a. Tựa hồ đứng tại Nhiễm Sở góc độ đến xem, hắn cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều. Vương Ký nhịn không được lại hỏi, thế nhưng là, ta gặp qua thượng giới tiên nhân, thân thể của bọn hắn đều là lại một loại càng thuần túy rõ ràng hơn triệt lực lượng cấu thành. Cũng chỉ có loại kia thân thể mới có thể khiến cho chúng ta từ trên bản chất sinh mệnh đạt được tăng lên. Nhưng bây giờ Nhiễm Sở lại không tức giận ngắt lời nói, nhưng bây giờ coi như ngươi không tu dương thần còn có thể tu cái gì? Vương Ký nói ra chính mình phỏng đoán, Nhiễm thúc thúc, ngươi cảm thấy nội thế giới chi pháp như thế nào? Nhiễm Sở, hắn phảng phất không nghĩ tới Vương Ký vậy mà lại đưa ra điểm này, lâm vào một trận dài dằng dặc trầm mặc. Chương 505, lừa dối đến cái tiên nhân chương 505, lừa dối đến cái tiên nhân khả năng tại Nhiễm Sở xem ra, Vương Ký na có khi đột phá chân trời có khi lại không hiểu thấu sọ nào lúc này lại hố. Liền ngay cả dương thần chi lộ đều không có đi đến cuối cùng, đều không có thử qua nó ưu huyết, vậy mà liền ý nghĩ hao huyền muốn khai sáng một con đường khác. À, cũng không phải là khai sáng, mà là đi đếm thử một đầu không nhân chứng minh có thể thành công con đường. Hắn trầm mặc thật lâu, kỳ thật chính là suy nghĩ câu nói để Vương Khí minh bạch chính mình chân chính nên làm là cái gì. Cho nên hắn tại sau một hồi lâu mới nói, ngươi nói nội thế giới chi pháp ta nói chúng có thể đoán được một chút, cho là tại tiên giới vừa mới rơi xuống lúc thượng cổ các đại năng nói lên một cái lưu phái. Chỉ là ngươi cảm thấy, lưu phái này nếu là có thể thành công, bây giờ tu hành giới phương pháp tu hành lại vì sao hay là nguyên bản dương thần chi đạo? Vương Khí không biết nên trả lời như thế nào, sau đó nhận thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn hỏi, những cái kia tu hành trong khi tu luyện thế giới đại năng cuối cùng đều ra sao? Nhiễm Sở đáp, ai biết được, dù sao ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, Long tộc không đi con đường kia. Vương Khí từ Nhiễm Sở cái kia nghe rõ. Long tộc không đi, vậy liền mang ý nghĩa là thật không được. Hắn sau đó lại hiếu kỳ hỏi, cái kia Nhiễm thúc thúc, Long tộc tu cũng là nguyên thần, dương thần. Nhiễm Sở nói, đúng là như thế, có thể cũng sẽ không giống tu sĩ nhân tộc giống nhau bỏ qua tự thân, có thể nhục thân thành thánh. Vương Khí nhạc nhiên nói thế nhưng là nguyên thần cũng muốn đem hồn phách đều luyện hóa quy nhất đi. Nhiễm Sở nói, người đây cũng không biết, luyện hóa phách lực, đó là bởi vì nguyên thần cần dựa vào mới có thể tồn tại, mà phách đối với nhân loại tới nói chính là lực lượng của thân thể, là nguyên thần tự nhiên dựa vào. Ta Long tộc chỉ là hội tụ hồn lực, sau đó lại lấy Long khí làm dựa vào tự nhiên là có thể luyện thành nguyên thần. là lấy cái này chân long thân thể không cần bỏ qua, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng không ngại. Sau đó hắn còn nói, ngươi nếu là muốn bắt chước kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nuốt một chút thiên tài địa bảo. Cũng tỉ như thạch trung hoa loại này, không những có thể ký thác nguyên thần, còn có thể đối với nguyên thần lại ích lợi cực lớn. Vương Khí nghe bỗng nhiên trong lòng có chút co lại. Khá lắm, nguyên lai thạch trung hoa còn có loại hiệu quả này. Nếu là hắn sớm biết loại tình huống này, vậy hắn cũng vẫn là sẽ cho A Bảo ăn. A hắn bất đắc dĩ lắc đầu, có một số việc bỏ qua chính là bỏ qua, hắn cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy quá mức khó chịu. Sau đó hắn lại cùng Nhiễm Sở nói hai câu liền kết thúc thông tin. Hắn bạn hành tại chính mình bắt đầu lung tung nếm thử trước đó hỏi trước xuống cha vợ, cho hắn biết ý nghĩ của mình kỳ thật rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, thượng cổ nhiều như vậy đại năng đều nếm thử qua nội không gian hoặc là nội thế giới chi pháp, cuối cùng thành công lại có cái nào? Vương Ký cảm thấy mình tựa hồ chui vào ngõ cụt, trở lại Huyền Chân Học Cung cũng là khó mà quyết định xuống được tâm đến. Cuối cùng, hắn dứt khoát phi thân lên, phi hướng Thiên Nam lại vào tục trung, đi tìm cái kia thần mục bảo đi. Hắn là bị thần mục tôn giả dẫn xuất nhiều như vậy ý nghĩ nhiễu loạn tâm thần, như vậy đương nhiên cũng phải tìm thần mục tôn giả hoặc là nói là tìm thần lộc công chúa đi mở ra trong lòng nghi hoặc. Rất nhanh hắn liền đi tới thần mục bảo trên không, sau đó hạ xuống tới. Hắn sau khi rơi xuống đất mới phát hiện, cái kia thần lộc công chúa đã đứng tại thần mục bảo trước cửa chờ đợi hồi lâu. Ta nói sao có tử khí đi về đông, nguyên lai là nhân hoàng đích thân đến. Thần lộc công chúa thần sắc lạnh nhạt nói lấy hoang nên nói. Vương Kỳ đối với nàng cũng là chấp hậu bối lễ nói công chúa điện hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thần lộc công chúa trở lại, mọi chuyện đều tốt, bần đạo ở đây gặp ngươi diệt ma quận, bại Nam Mi, tiến tới chu diệt tiên nhân, trong lòng bội phục gấp a. Vương Kỳ ngoảm nhưng nói công chúa điện hạ quá khen, tiểu tử chỉ là bị buộc bất đắc dĩ không thể không như vậy. Thần lộc công chúa nói bây giờ ngươi đã triệt để cùng tiểu tiên giới là địch, không nghĩ ứng đối ra sao địch nhân, đến bần đạo nơi đây lại là không biết có chuyện gì. Nàng tựa hồ có chút cảnh giác, lo lắng Vương Kỳ muốn kéo nàng xuống nước. Lúc trước bổ cái kia Dương Thần chân tiên tiên khiển nàng thế, nhưng là xa xa đều nhìn ở trong mắt, nàng cũng không muốn đối mặt loại tình huống này. Vương Khí đáp, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết có thể thỉnh thần lộc công chúa vì ta giải hoặc. Công Tôn Mai Hương ngoại ý muốn một chút, sau đó bước cằm nói, nhân hoàng lại thử nói chi, nếu là có thể đáp, bần đạo sẽ không giấu giếm. Vương Khí minh bạch Công Tôn Mai Hương thái độ, ước chừng cũng minh bạch sự tình nào là nàng không có khả năng đáp. Đó chính là liên quan tới Đế Hồng tình báo, nàng khẳng định là sẽ không nói nhiều. Vương Khí nói, công chúa điện hạ, tại hạ muốn hỏi chính là công chúa có thể chi cái kia thần mục tôn giả cuối cùng như thế nào? Công Tôn Mai Hương lần này thật sự là không nghĩ tới, nàng không nghĩ tới Vương Khí vẫn lại là thần mục tôn giả sự tình. Nàng hỏi, đây là ý gì? Vì sao muốn hỏi thần mục tôn giả a? Vương Khí đáp, tại hạ gần nhất về việc tu hành có chút mê tư, cho nên muốn hỏi một chút thần mục này tôn giả cuối cùng như thế nào, tu luyện trong lúc này không gian chi pháp phải chăng có chỗ hiệp quan. Công Tôn Mai Hương nghe vậy lúc này mới hiểu rõ. Nàng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đến muốn suy nghĩ việc này thời điểm. Bần đạo có thể cho ngươi trả lời chắc chắn, nội không gian chi pháp nhưng khi một môn thần thông diệu pháp, lại quyết định không thể làm căn bản tu hành phương hướng. Ngụ ý, chính là có thể thoáng luyện một chút, có thể sử dụng là được. Nhưng không có khả năng giống Vương Khí suy nghĩ như thế tiếp tục đào sâu. Vương Khí vội vàng truy vấn, đây là vì gì? Công Tôn Mai Hương ngẩng đầu nhìn thần mục này bảo nội bộ không gian nói thần mục tôn giả là một vị mười phần cổ lão đại năng, từng làm qua hai vị nhân hoàng thần tử, cũng phụ tá qua phụ thân ta. Nhưng hắn cuối cùng bởi vì trong lúc này không gian chi pháp không thể ức chế rơi vào qua đời chi kiếp, hắn vốn là cái từ thiện lão giả. Thế nhưng là tại qua đời thời điểm lại là không bị khống chế trở thành trước mắt người thần mục này bảo cái này rất giống là yêu loại hóa hình lịch phản một dạng, hắn sinh sinh từ nhân loại biến thành một cây đại thụ. Ngươi hỏi hắn cuối cùng như thế nào? Vân đạo liền có thể minh xác nói cho ngươi, hắn cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, không thể không tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới vội vàng chuyển thế đi. Bởi vì hắn nếm thử chính là nội không gian chi pháp mà không có luyện thành nguyên thần, hắn cũng không thể tránh khỏi lâm vào giấc mộng thanh nén. Cũng không biết hắn phải chăng chuyển thế thành công, mà coi như thành công đằng sau hắn đã từ lâu không còn là hắn. Thần lộc công chúa nói xong, để Vương Khí có loại cảm giác không rét mà run. Qua đời chi kiếp, đây chính là đi ở giữa không gian chi pháp cuối cùng hạ chẳng sao? Khó trách Nhiễm Sở sẽ chắc chắn con đường này không thể thực hiện được. Vương Khí nếu là đồ sát, đích thật là có thể thử một chút phải chăng có thể vượt qua cái này qua đời chi kiếp. Nói không chừng người khác không được mà hắn có thể làm đâu. Nhưng hắn lo nghĩ cuối cùng vẫn cảm thấy làm như thế được không bù mất. Bởi vì con đường này thậm chí không ai có thể chứng minh có thể đạt tới Dương Thần ngang nhau độ cao, hắn làm sao có thể đủ chắc chắn tất nhiên sẽ có cao hơn tiềm lực? Hắn cảm thấy mình lúc trước thật sự là quá thuận, đều đi tới chỗ nhầm lẫn. Hắn cảm giác Long tộc phương pháp mới là chính xác, lấy tam hồn tụ thành nguyên thần, thất phách đi nguyên tán ở thân thể Bắc Hải, có lẽ có thể thân thể cùng nguyên thần đều xem trọng tiếp tục tu hành. Như vậy vấn đề lại tới, nên như thế nào tại không luyện hóa thể phách tình huống dưới luyện thành nguyên thần đâu? Vương Khí nghĩ đến Long Khí, đột nhiên hắn lại hỏi, công chúa điện hạ, xin hỏi ngài lúc này là Dương Thần sao? Công Tôn Mai Hương gật đầu nói, Dương Thần tinh diệu, chính là cảm ngộ thiên địa tốt nhất hình thái. Vương Khí lại hỏi, như vậy thân thể đâu? Thân thể của ngài lại là xử trí như thế nào? Công Tôn Mai Hương khẽ cau mày nói, việc này ngươi hỏi được có hơi quá. Bất quá bần đạo cũng có thể đáp ngươi. Bần đạo huyết mạch đặc thù, cũng vô dụng luyện hóa thể phách liền có thể luyện thành nguyên thần. Nói như thế, ngươi cũng đã biết. Vương Khí tâm linh thần hội nói thì ra là thế, tại hạ minh mạch. Đây cũng là huyết mạch lực lượng sao? Cựu sát thần hiệu tất nhiên cũng có được cùng loại với long khí như thế phở dọ một tại, nói trắng ra, đây chính là độc thuộc về một loại nào đó sinh mệnh cường đại lực lượng đặc thù. Có tin tức này làm, liền có thể thay thế thể phách dung luyện nguyên thần, khiến cho các thần thú có thể tại không ảnh hưởng cảnh giới đồng thời cũng y nguyên có được cường đại thể phách. Vương Khí tựa hồ thấy được một cái phương hướng, thế nhưng là phương hướng này cũng không tốt đi. Công Tôn Mai Hương thì là cho một cái đề nghị nói, nếu là ngươi y nguyên có nghi, có thể trước đem người thứ ba hồn phát hiện đồng thời dung luyện một thể, như vậy ngươi cũng có thể có được bộ phận nguyên thần công hiệu, đồng thời có thời gian hảo hảo suy nghĩ chính mình nên như thế nào đi xuống một bước. Trung Phi là tiền bối tiên nhân, cho Vương Khí rất có tính kiến thiết đề nghị. Vương Khí ôm quyền nói tạ ơn, tại hạ thủ giáo, đa tạ công chúa điện hạ chỉ điểm sai lầm. Công Tôn Mai Hương lắc lắc đầu nói, chỉ điểm không tính là, cùng ngươi cuối cùng cũng coi là bắn đại bác cũng không tới thân thiết chứ, trợ giúp lẫn nhau cũng là nên. Vương Khí biết đây là đang nói hắn là Long cung nữ con rể chuyện này. Thế sự này chính là kỳ diệu như vậy, bởi vì 4-5 ngàn năm trước một người ngạnh sinh sinh để Vương Khí cùng những đại năng này đều nhắc lên quan hệ. Sau đó hai người khách sáo vài câu, liền trò chuyện lên việc nhà. Nói đến Mai Mai, Vương Khí liền nói, Mai Mai bây giờ thời gian trải qua ngược lại là tiêu diêu, từ khi biết được nàng kỳ thật xem như á dạo biểu muội, nàng tại Trường An hưởng thụ chính là công chúa đãi ngộ. Thần Lộc công chúa lắc lắc đầu nói, đứa nhỏ này liền ta từ nhỏ phóng túng đã quen, nguyên bản cứng rắn giao cho ngươi còn chỉ về phía nàng có thể tiến bộ một chút, đừng hoang phế nàng cái kia một thân tốt huyết mạch. Bây giờ nhìn lại nàng hay là như thế không cầu phát triển. Hai người quan hệ rõ ràng thân thiết rất nhiều, dù sao cũng coi là thân thích thôi. Nhất là nói lên Mai Mai phế vật bộ dáng, đó là quá có tiếng nói chung. Công Tôn Mai Hương nói, ai, ta vẫn cảm thấy Mai Mai hiện tại cái dạng này là bởi vì thiên địa nguyên khí suy kiệt tạo thành. Thiên địa này thai nghén nàng thời điểm, khả năng thiếu điểm liệu. Cái này liệu thiếu tại đầu góc bên trên. Vương Khí cho nàng bổ sung nửa câu sau đó nghiêm trang trấn an nói, tính toán, nàng có thể thật vui vẻ sống hết đời cũng không quan hệ, dù sao chúng ta cũng không cầu nàng có thể làm cái gì công hiến. Công Tôn Mai Hương gật đầu nói, nàng có thể lái được vui vẻ tâm địa còn sống cũng không tệ rồi. Kỳ thật lúc trước ta nói toạc thân thế của nàng hay là rất lo lắng nàng sẽ không tiếp thu được, dù sao nếu không có như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi bên cạnh ta. Nàng con nhỏ, nên đi xem một chút bên ngoài rộng lớn thế giới, mà không phải giống như ta lưu tại nơi này cái gì cũng không thể làm. Vương Khí nhã nhiên hỏi, Mai Hương cô câu ngươi vẫn luôn chỉ có thể lưu tại nơi này mà không thể ra ngoài sao? Bọn hắn trò chuyện quen về sau, Công Tôn Mai Hương biết được hắn xưng hô Ngao Thanh Lăng là xanh di liền nhất định phải hắn gọi mình là cô. Cũng được, lại nhận một trưởng bối cũng không quan trọng. Công Tôn Mai Hương nói, đúng là như thế, tựa như tiểu tiên giới tiên nhân trước đây chỉ có thể ở tại tiên tự mở dạng, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này thần mục bảo bên trong. Thần mục bảo là thần mục tôn giả thân thể biến thành, chỉ có trong này nội không gian mới có thể ẩn nấp khí tức của ta không bị thiên ý phát giác. Vương Khí suy nghĩ một chút hỏi, cái kia Mai Hương cô, ngoài cửu thiên hư không đâu? Công Tôn Mai Hương nghe vậy tức giận nói ra, vậy dĩ nhiên là có thể, chỉ là ngoài cửu thiên trong hư không không có cái gì, ngươi để cho ta đến đó làm gì? Tại cái kia mang theo còn không bằng lưu tại đây thần mục bảo, chí ít còn có những vật nhỏ này bồi tiếp. Vương Khí cũng là linh cơ khẽ động, hắn nói, thế nhưng là ta Ngũ Thần núi gần nhất ngay tại kiến tạo một tòa tên là Ngũ Thần hư cảnh hư không tháo đài, chuẩn bị đem nơi đó kiến tạo thành một cái thoải mái dễ chịu hư không gì dân chỗ. Mặt khác, đằng sau chúng ta còn dự định mở ra hư không thăm dò kế hoạch, cũng sẽ từ Ngũ Thần hư cảnh xuất phát. Hắn bắt đầu không ngừng mà giới thiệu tương lai mình kế hoạch, rất có chủng nhân viên chào hàng cảm giác. Thế nhưng là câu này câu nói đều nói đến Công Tôn Mai Hương trên ý tưởng. Nàng tồn thế 5.0005, thế nhưng là lưu tại đây thần mục bảo cũng đã có hơn 3000 năm. Nhân sinh hơn phân nửa thời gian đều lưu tại cái này một cái địa phương nhỏ, hai mắt thấy cũng từ đầu đến cuối đều là như vậy một chút phong cảnh. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến tịch mịch đi. Mà càng quan trọng hơn là, nếu như Vương Khí là cái người xa lạ, hướng nàng phát ra loại mời mọc này, lời nói nàng khẳng định là không rảnh để ý có thể Vương Khí là người quen. Là cùng nàng phụ thân người bình thường hoàng, đầu tiên thân phận liền tự nhiên đáng tin cậy. Sau đó lại là thân thích của chính mình. Mặc dù quan hệ xa xôi cho nàng đều không có ý tứ thừa nhận, có thể chung quy là thân thích chứ. Lại thêm lúc trước một phen nói chuyện phiếm cũng là song phương quen thuộc, dưỡng nữ Mai Mai lại đang hắn bên kia không lý tưởng. Cái này nhiều mặt nhân tố xuống tới, Công Tôn Mai Hương là thật tâm động. Nàng có chút không xác định nói, mặc dù ta cũng muốn rời khỏi thần mục bảo ra ngoài đi một chút. Chỉ khi nào rời đi, ta sợ sẽ bị thiên địa ý chí để mắt tới. Vương Khí chắc cọ sát một chút cảm thấy có đạo lý, dù sao lão thiên gia ba ba. Không, lão thiên gia mụ mụ thiên khiển hay là rất dọa người. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, thế là nhẹ giọng hỏi một câu, ta nguyện mang Mai Hương cô rời đi thế này, có thể thông hành. Trong đất bằng đứng lên một trận bàn xoáy lấy đi lên trên lên gió nhẹ, đem chung quanh bổ công anh đều cùng nhau mang theo, màu trắng dù nhỏ xoắn ốc lấy lên cao, phản phất là một đầu thông đạo tín tiêu bình thường. Cái này Công Tôn Mai Hương ngây ngẩn cả người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Vương Khí vậy mà có thể đạt được thiên địa ý chí như vậy ân sủng. Cơ hồ là mỗi tiếng nói cử động đều có thiết uyến. Mà nàng lần này thì là trở thành người được lợi, cũng tức là nói. Nàng sẽ được thiên địa này cho phép có thể an toàn đi xuất thần một bảo, đồng thời rời đi vùng thiên địa này. Công Tôn Mai Hương cười khổ một tiếng, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là như là đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể hy vọng ngươi nói cái kia Ngũ Thần hư cảnh thật sự có tốt như vậy đi. Ta tại cuộc sống này 3000 năm, nơi này một ngọn cây cọn cỏ đều là do ta chăm sóc mà lên. Kỳ thật ta cũng đã sớm muốn rời khỏi, dù sao mỗi lần nhìn xem bọn chúng hưng thịnh lại tàn lụi, trong lòng cũng rất khó chịu. Đối với đa sầu đa cảm thần lộc công chúa, Vương Khí biểu thị có thể lý giải, đồng thời không có một chút xíu thúc giục. Đi thôi, làm phiền ngươi thay ta dẫn tiến một phen. Dù sao ta thật lâu không có đi ra ngoài, có chút sợ người lạ. Công Tôn Mai Hương lại không để Vương Khí đa các loại, lúc này vui mừng tính tình, ngược lại là có chút giống muội muội của nàng Ngao Thanh Lăng. Chương 506. Thái thượng sao có thể vong tình chương 506, thái thượng sao có thể vong tình Công Tôn Mai Hương 3000 năm nay lần thứ nhất đi ra cái kia thần mộ bảo, nàng mang theo tâm tình thấp thỏm nhìn xung quanh, sau đó cũng cảm giác được thiên địa đối với nàng bài xích. Thiên địa không cho phép dương thần tồn thế, bởi vì dương thần tồn tại sẽ cực đại phá hư thiên địa cân bằng. Nhưng là thiên khiển không đến, chỉ là để nàng mau mau rời đi. Cảm giác này tựa như là nàng vừa tấn thăng dương thần lúc một dạng. Khi đó thiên địa ý chí còn không có như thế hẹp hòi. Nàng đối với vương khí khẽ bước cầm nói tạ ơn, sau đó liền hướng trên không bay thẳng mà đi. Thần thú thân thể lại là có thể trực tiếp lấy nhục thân ngạnh kháng cái kia cựu thiên cương khí lạnh tấu xương, mà sau đó đến tầng khí quyển bên ngoài. Đây cũng là thế giới của chúng ta Công Tôn Mai Hương tán thưởng một câu. Tựa hồ mỗi người nhìn thấy hành tinh mẹ thế giới toàn cảnh lúc đều sẽ như vậy sợ hãi thán phục. Vương khí thì là kỳ quái hỏi một câu, Mai Hương cô trước đây chưa thấy qua sao? Công Tôn Mai Hương nói không có thấy tận mắt. Là, nguyên thần của nàng khẳng định đã nhìn thấy qua thế giới này chân thực dáng vẻ. Sau đó vương khí mang theo nàng lại đi ngũ thần hư cảnh bay đi. Đối với đi mà quay lại vương khí, Công Thâu Ý ý chí biểu hiện ra cực lớn không kiên nhẫn. Ảnh hưởng này đến công tác của hắn. Thế nhưng là tại biết vương khí lừa dối trở về một cái dương thần chân tiên đến chấn tràng tử đằng sau, Công Thâu Ý ý chí trong nháy mắt liền biến thành một cái bẽ ngoan. Hắn không chút do dự đem cái này ngũ thần hư cảnh bên trên trước hết nhất chế tạo tốt một mảnh khu sinh hoạt cấp cho đi ra giao cho Công Tôn Mai Hương ở lại. Nguyên bản đó là hắn dự định làm chính mình phòng thí nghiệm tới. Công Tôn Mai Hương cũng không giả mồm, nàng rất là tò mò tại cái này hư không trong pháo đài đi dạo, cho ngay tại thi công bên trong ngũ thần sơn các đệ tử để không ít rất tốt đề nghị. Trung quy là dương thần chân tiên, cái kia tầm mắt là không lời nói. Rất nhiều công năng tính pháp trận đều chiếm được khác biệt trình độ tinh giản tăng lên, cho dù là Công Thâu ý chí cũng là thu hoạch không ít. Vị này Công Thâu thủ tọa đơn giản quên thân phận của mình, giống như là cái hậu bối đệ tử một dạng nghiêm túc làm bạn tại Công Tôn Mai Hương bên người, tuyệt không để ý chính mình cái kia xun xoe dáng vẻ có bao nhiêu khó coi. Mà Công Tôn Mai Hương tại đi một vòng lớn đằng sau cũng là có chút cảm thấy hứng thú nói ra, ý nghĩ của các ngươi rất tốt, chỉ là làm hư không pháo đài lời nói một chút thiết kế hay là quá hư nhược. Ta muốn gia nhập vào làm việc với nhau, có thể chứ? Nàng là hỏi vương khí, hoàn toàn không để ý đến lúc trước quỷ liếm một đường Công Thâu ý địa chí, thật sự đem hắn trở thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu bối. Có thể, đương nhiên có thể. Công Thâu ý địa chí liên tục gật đầu, hắn cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa đương nhiên. Vương khí bất đắc dĩ trắng lão gia hỏa này một chút, sau đó khó xử nói, dù sao đây là chúng ta Ngũ Thần Sơn bí truyền trận pháp, nếu là Mai Hương cô gia nhập vào lời nói, khó tránh khỏi sẽ không phải nói Mai Hương cô là người ngoài, nhưng cái này liên quan đến tông môn truyền thừa, ta muốn trước thỉnh giáo một chút Ngũ Thần Sơn bên trong tiền bối lại nói được không? Hắn biết Công Tôn Mai Hương là muốn tham dự đối với mình chỗ ở cải tạo, nhưng hắn chính là cố ý xếp đặt một đạo khảm hơi ngăn lại. Công Thâu ý chí lập tức hoàn hồn. Hắn cũng ý thức được tông môn truyền thừa tầm quan trọng, trong lòng cũng là thầm than chính mình làm sao lại mất trí còn tốt vương khí duy trì thanh tịnh. Công Tôn Mai Hương trung quy là 5000 năm trước công chúa, nàng chỉ là thoáng tự hỏi một chút liền hiểu vương khí ý tứ. Tức giận khinh bỉ nhìn ra hỏa này, nói ngươi cái này cẩn thận nghĩ ta còn không biết. Bất quá nếu chiếm chỗ của các ngươi, về sau cũng muốn mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Như vậy, Ngũ Thần Sơn bên trong có thể có thích hợp vị trí của ta. Vương khí nghe vậy cởi mở nở nụ cười nói Mai Hương cô, ta có thể có cái gì ý đồ xấu? Đây không phải vì về sau mọi người ở chung đứng lên thuận tiện a. Dạng này, ta có thể làm chủ để Mai Hương cô làm khách khanh trưởng lão, trong môn các loại bí pháp truyền thừa đều có thể tùy ý nhìn, như thế nào? Công Tôn Mai Hương đối với Ngũ Thần Sơn bí pháp truyền thừa cũng không có hứng thú, nàng chỉ là dỗ tiểu hài một dạng nói, như vậy, ngươi có thể cho ta tham dự công tác của các ngươi đi. Vương khí đáp, đó là đương nhiên, hoan nghênh Mai Hương cô, về sau ngươi chính là chúng ta khách khanh trưởng lão. Công Thâu ý chí đần độn mà nhìn xem Vương khí cùng nhau tao thao tác, cho nhà mình tông môn cứ như vậy tăng lên một vị dương thần chân tiên làm khách khanh trưởng lão. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước thật là hảo đốc, quả nhiên, Ngũ Thần Sơn về sau hay là giao cho Vương khí lai quản lý tương đối để cho người ta yên tâm. Vương khí yên lòng rời đi, chuyện này đã không có cần hắn quan tâm địa phương, hắn sau đó liền muốn trở lại Trường An hảo hảo bế quan một phen, thử nhìn một chút Công Tôn Mai Hương nâng lên trước đem tam hồn hợp nhất thao tác. Người có thiên địa nhân tam hồn, thiên hồn cao cao tại thượng, chính là linh hồn bản sơ tin tức, là tiên thiên bản tính vị trí, thuần dương. Địa hồn ở khắp mọi nơi, là vô số phát tán thần niệm, tồn tại ở người chung quanh, thuần âm. Có ít người trực giác cường đại, cái kia kỳ thật chính là địa hồn tác dụng. Mà âm thần xuất hiếu, kỳ thật chính là địa hồn tác dụng, tương đương với địa hồn tại nhân hồn ngủ đông lúc từ phía sau đài đi đến sân khấu. Nhân hồn lại xưng mệnh hồn, chính là thiên hồn cùng đất hồn tại trong nhục thân âm dương giáo hội mà thành quản lý nhục thân ý thức, nhân loại bình thường bản thân ý thức đều đến từ người này hồn. Nhân hồn thống ngự nhục thân, mới đầu hài nhi trạng thái kỳ thật cũng không thể khống chế tự nhiên. Lúc này theo nhục thân trưởng thành, nhân hồn sẽ từ từ thúc đẩy sinh trưởng ra thất phách đến. Đợi đến thất phách kiệt toàn, thân thể này tự nhiên cũng liền như cánh tay sai sự. Khi vương khí bắt đầu tiến hành phương diện này lúc tu hành, mới hiểu vì sao âm thần yếu như vậy, người tu hành vẫn còn nhất định phải không ngừng mà âm thần du lịch đến tiến hành âm thần cảnh tu luyện. Cái này kỳ thật chính là vì nguyên thần cảnh mà sớm làm chuẩn bị. Nguyên thần muốn dung luyện tam hồn thất phách mới có thể đúc thành, như vậy hắn đầu tiên nếu có thể cảm ngộ đến chính mình tam hồn thất phách mới được. Thất phách dễ nói, có then chốt lời nói trong hội xem liền có thể từ từ phát giác. Mà địa hồn thì là tại âm thần cảnh không ngừng mà âm thần xuất khiếu có thể lĩnh ngộ. Chỉ có thiên hồn treo cao hư không khó mà phát giác, cũng nói không lên nên như thế nào dẫn ngày đó hồn hạ xuống cùng nó hai hồn quy về một thể. trái lại tử phủ tu giả lâm vào bình cảnh không được tiến thêm người, chính là cắm ở cái này tìm kiếm tự thân thiên hồn một bước. Nói như thế năm đó Giải Khang tổ sư thật là đáng tiếc, hắn nếu có thể cưỡng ép cô đọng nguyên thần, cái kia tất nhiên là đã tìm tới chính mình thiên hồn, chỉ cần hảo hảo tạo hình tích lũy một phen liền có thể bình thường hoàn thành một bước này. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vì mình tông môn, không thể không tại không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới cưỡng ép ngưng kết nguyên thần. Cái này đã chú định hắn bây giờ hồn phi phách tán hạ trạng, cũng là khí số cho phép. Bình thường quá trình tu luyện, đầu tiên là muốn lấy dương hỏa loại hình thuần dương công pháp không ngừng mà luyện hóa tự thân thất phách bên trong tạp chất, đồng thời ở trong quá trình này đồng thời tìm kiếm tự thân thiên hồn chỗ. Khi thất phách bên trong bởi vì ngũ cốc luân hồi mà sinh ra tạp chất độc tố đều bị luyện ra mà thiên hồn cũng đã tìm tới, như vậy thì trước tiên có thể bắt đầu dung luyện thất phách cùng đất, người hai hồn. Cái này chín người hợp nhất, tự nhiên sinh ra cường đại lực hấp dẫn, có thể đem thiên hồn từ cao cao tại thượng trong hư không lôi kéo xuống đến, sau đó tam hồn thất phách hỗn nguyên một thể thành tựu nguyên thần. Trở lên đây đều là vương khí hướng Bạch Vân Tử tổ sư thỉnh giáo mà có được tu hành trình tự. Bạch Vân Tử tổ sư cùng hắn kể xong những này đằng sau liền mặc kệ hắn, nàng chính thông qua quan tiên kính quan sát đến ngũ thần hư cảnh tiến độ. Tên là giám sát, kỳ thực đi cho Công Tôn Mai Hương khi tiểu mê muội. Vương khí đối với nhà mình trưởng bối Tiết Tháo đã triệt để thất vọng, hắn chỉ có thể một mình suy nghĩ hắn bây giờ khó xử. Đầu tiên là, hắn phải tìm tới chính mình thiên hồn. Đây là không thể tránh khỏi, tất cả mọi người có khó xử. Sau đó chính là đối với hắn mà nói một bước khó khăn nhất, như thế nào tại không có thất phách tình huống dưới đem ngày đó hồn cho dẫn xuống đến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hay là trước cảm ngộ một chút chính mình thiên hồn ở nơi nào đi. Hắn cần một chỗ yên tĩnh bế quan. Huyền Chân Học Cung bây giờ quá mức ồn ào náo động, hiện tại ngược lại là trong phủ quốc sư tương đối thích hợp. Thế là hắn nhìn một chút đã có thể đối chiếu cầm phổ bắt đầu đánh đàn A Giảo tỷ tỷ, lại nhìn một chút đang cùng A Mẫu cùng một chỗ tại ngự chủ phòng học tập xử lý Tử Nhi, còn đi ngự thư phòng liếc trộm một cái bận rộn bên trong đi tật cùng nội tướng Miểu Tư. Tâm hắn đủ hài lòng đi tới ở vào Minh Quang Cung bên ngoài phủ quốc sư, cùng sư tôn lên tiếng chào đằng sau liền bắt đầu suy nghĩ chính mình thiên hồn đi. Ngọc Bàn Tử bất đắc dĩ đập đi một chút miệng, trong lòng tự nhủ tu vi của mình chẳng lẽ muốn bị đồ đệ vượt qua đi. Hắn cười hắc một tiếng, quyết định cùng Vương Khí đồng bộ bế quan, nhìn xem ai vượt qua ai đi. Vương Khí không biết mình vậy mà lại tại cùng sư tôn tranh tài, hắn chỉ là có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào đi chạm đến ngày đó hôn chỗ. Thế là dứt khoát liền giống như ngày thường bắt đầu yên lặng luyện khí, để cho mình dòng chơi tại thiên địa áo rượu bên trong. Sau đó hắn tự nhiên mà an liền tiến vào không vui không buồn chi cảnh, cái kia bình tĩnh không lay động ý thức rời đi thân thể, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nhục thân của mình thể xác. Loại này thị giác rất đặc biệt, phản phất hết thể áo rượu đều là sẽ ở trước mắt hắn bạch trần. Thật giống như hiện tại, hắn nhìn xem nhục thân của mình, có thể cảm giác được rõ ràng trong đó người ngủ say hồn. Chỉ có nhân hồn ngủ say lúc, hắn lúc này địa hồn chi thân mới có thể thức tỉnh đồng thời xuất hiện. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, trong lòng tự nhủ đây chính là địa hồn. Sau đó hắn ngậm một chút, bởi vì hắn niệm đến chính mình địa hồn, như vậy một cách tự nhiên liền thấy chính mình nhục thân thể xác bên cạnh xuất hiện mấy cái chính mình. Bọn hắn chỉ là đờ đẫn ở chung quanh đi dạo, mà hắn tư duy nhanh chóng, một chút liền ý thức được những này chính mình vị trí, nó ánh mắt sẽ lẫn, lại vừa vặn tạo thành một cái hắn bây giờ thượng đế thị giác. Chờ chút, nếu như đây mới là địa hồn, cái kia ta là cái gì? Vương Khí cái này ly thể ý thức ngộng. Nhân hồn đang ngủ say, địa hồn ở chung quanh khắp nơi đi dạo, vậy hắn đâu? Tâm thần một cơn chấn động, hắn toàn bộ ý thức liền lập tức bị lôi trở lại thân thể của mình. Sau đó hắn tỉnh lại, lấy một loại có chút ngạc nhiên lại giật mình tư thái một lần nữa sửa sang lại một lần trên người mình phát sinh sự tình. Hắn từ nhỏ đã rất đặc thù, điểm này là không hề nghi ngờ. Thoạt đầu hắn chỉ là đem đồ cho xuyên qua tặng phẩm mà không có chân chính cân nhắc qua trong đó duyên cớ. Hiện tại hắn suy nghĩ một chút, phát hiện khả năng chính mình chỗ đặc thù thật đúng là xuyên qua mang tới. Người bình thường ai giống hắn dạng này còn chưa bắt đầu đứng đắn luyện khí liền đã có thể âm thần lý thể. Liền ngay cả âm tiên cơ, đó cũng là bắt đầu luyện khí về sau mới có thể làm đến, mà lại nguy cơ trùng trùng một cái sơ sẩy liền tạo thành chính mình cả đời bi kịch. Vậy hắn đâu? Mặc dù nói là có A Bảo cùng Vân Di hộ pháp, nhưng hắn tại không có tu vi tình huống dưới liền có thể chịu đựng quỷ vật tâm khí, đây là nguyên lý gì? Mà dù là đem hắn âm thần cùng âm thần cảnh những cái kia âm thần sứ so sánh, cũng có được rất nhiều rất nhỏ lại rõ ràng khác nhau. Âm thần yếu ớt, chỉ là thi pháp thuận tiện mà thôi. Nhưng hắn âm thần có thể vật lộn. Vật lý siêu độ cái gì chỉ là bình thường, trực tiếp dùng một đôi thiết trưởng đập nát hai cái vạn tà ma của tâm thần, đây quả thực là chuyện không thể nào. Mà lại âm thần chỉ có thể ban đêm du lịch, hắn lại không nhiều như vậy kiên kỵ. Điểm ấy chính hắn lúc trước đều không có phát giác được, phản phất hắn âm thần đối với cái kia ánh nắng, thế gian dương khí đều là không sợ hãi chút nào. Còn có loại kia xuất khiếu lúc tuyệt đối lý trí phảng phất có thể nhìn tấu thế gian hết thảy phát triển quỹ tích trạng thái. Nói như thế, hắn có thể dưới loại trạng thái này làm ra nhiều như vậy tao thao tác, sáng tạo ra nhiều như vậy làm cho người sợ hãi than đổ bật cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi vì hắn lúc này hoàn toàn là tại lấy thiên hồn thị giác làm những chuyện này. Hắn sinh ra đã có thiên hồn, hoặc là nói hắn thiên hồn tại cùng đất hồn dựng dục ra nhân hồn đằng sau cũng không hề rời đi. Chờ chút, nhân hồn của hắn giống như cũng không có thai nghén tân sinh, bởi vì hắn vốn chính là xuyên qua tới. Cũng tức là nói, hắn xuyên qua tới thời điểm chẳng biết tại sao là thiên địa nhân tam hồn đầy đủ hết trạng thái dưới tới. Cái này có ý tứ. Kể từ đó, Vương Khí đối với mình trên thân phát sinh chỗ đặc thù đều có giải thích hợp lý. Hắn học cái gì đều rất nhanh, nhất là tại ly thể trạng thái dưới, thậm chí thường thường có thể trực chỉ bản nguyên. Đó là bởi vì đây cũng không phải là hắn âm thần tại học tập, mà là tương đương với nguyên thần của hắn tại học tập. Nguyên thần tác dụng lớn nhất chính là ngộ đạo, có thể lĩnh ngộ thiên địa này vạn vật vận hành chuẩn tắc, bởi vì thiên hồn là tiên thiên ban sơ một chút linh tính. Hắn cũng không phải là chân chính nguyên thần, thế nhưng là có thiên hồn tại lại luôn có thể trong lúc vô tình phát động loại tác dụng này. Khá lắm. Bây giờ hắn muốn tam hồn hợp nhất, giống như cũng không phải khó khăn như vậy. Trong lòng của hắn khẽ động, thiên hồn chi thể liền lại xuất hiện ở bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình thể xác. Nhân hồn ý thức đã lần nữa ngủ say, địa hồn ý thức thì là vừa tỉnh lại. Hắn một chút có được rất nhiều thị giác, giống như có vô số cái mình tại hai mặt nhìn nhau. Sau đó hắn không có làm cái gì sự việc dư thừa, nhàn nhạt một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Cái kia rất nhiều địa hồn phân hóa suy nghĩ liền lập tức đều tụ hợp vào đến bản thể trong thể xác, cùng trong ngủ mê nhân hồn hợp hai là một. Thiên hồn ở thời điểm này cũng tung bay đi qua, đồng dạng muốn cùng nhân hồn hợp nhất. Thế nhưng là đột nhiên, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Lúc này thiên hồn ý thức trạng thái, đó là thật không vui không buồn tuyệt đối lý trí, cũng tỉnh táo đáng sợ. Đây có phải hay không chính là người tu hành kia bọn họ thường nói thái thượng vong tỉnh? Hắn do dự một chút, hắn biết mình là hưu tỉnh thế nhưng là loại này hưu tỉnh quá mức tỉnh táo, sẽ hay không tổn thương đến người bên cạnh. Đến lúc này, hôm nay hồn ý thức lại còn dành thời gian phân tích một chút chính mình, quả nhiên là không nhanh không chậm. Sau đó hắn ngay tại tuyệt đối lý trí tình huống dưới làm ra một cái quyết định. Hắn bỗng nhiên tại chính mình nhục thân trên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn cảm giác đến người một nhà hồn ý thức tô tỉnh, sau đó toàn bộ cũng lập tức chui vào. Thế là tam hồn hợp nhất. Có lẽ hắn lấy thiên hồn chủ đạo tam hồn hợp nhất, có thể vĩnh cửu duy trì ở một phần kia tuyệt đối lý trí trạng thái, đạt tới thời cổ thánh nhân tương tự trạng thái. Nhưng hắn để chứng minh chính mình là hữu tình liền trở về phổ thông nguyên thần tu sĩ lấy nhân hồn làm chủ đạo tồn tại trạng thái. Đây là lựa chọn của hắn, bởi vì hắn muốn để cho mình càng hữu tình.